Chính là ra ngoài loại cảm giác này, hắn mới không có hạ lệnh. Vì cái gì ta lại đối mặt hắn lúc, thế mà lại có loại cảm giác này? Cái này nhất định là ảo giác. Hồi tưởng đến lúc trước cảm giác, Dương lão thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trung điệp lắc đầu đem những ý nghĩ này từ trong đầu gạt ra khỏi đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh có chút oán trách Dương Mục Thành, hắn cái này mới nói. Không muốn luôn luôn nhớ báo thù, Sở Kinh Thiên chính là quốc chi tướng tài, không thể lực áp, chỉ có thể trí lấy. Hy vọng vương triều niên tế bên trên, Đại Yên cho thấy lực lượng sẽ để cho hắn tỉnh ngộ lại đi. Vâng. Dương Mục Thành mặt không thay đổi trả lời. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 110, Bắc Lương Thiên Vương. Thế mà không có động thủ. Rời đi về sau Sở Kinh Thiên, quay đầu nhìn thoáng qua kia như là manh thú ngủ say Hoàng Lăng, chậm rãi lắc đầu. Từ hắn bước vào Hoàng Lăng một khắc này, liền đã là cảm giác được bốn phương tám hướng giấu kín đại nội cao thủ nhóm. Nếu như không phải cố kỵ Bắc Lương Vương phủ, bằng vào ta tính cách, hắn dám như thế mai phục ta, ta đã sớm huyết tẩy toàn bộ Hoàng Lăng. Sở dĩ không có hoàn toàn vạch mặt, Sở Kinh Thiên vẫn là lo lắng Hoàng Thất sẽ vòng qua hắn, trực tiếp đối Bắc Lương Vương phủ ra tay. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tại Đại Yên tới lui tự nhiên, nhưng hắn còn có lo lắng, không thể không nhìn kỵ điểm này. Đúng rồi, còn có Dương Mục Thành. Khí tức của hắn so trước đó càng âm tà, chẳng lẽ là tu luyện ma công nào? Nghĩ tới đây, hắn kịp phản ứng mai phục mình đại nội cao thủ bên trong, có một đạo mười phân khí tức quen thuộc. Nhìn đến ngươi còn không hết hy vọng a. Đã ngươi còn dự định tiếp tục đối phó với ta, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Sở Kinh Thiên trong mắt hàn ý lóe lên. Tại lôi kéo cùng chèn ép lựa chọn bên trong, Hoàng Thất cuối cùng vẫn là lựa chọn cái trước. Sở Kinh Thiên vừa mới trở lại Bắc Lương Vương Phủ, thánh chỉ liền sau đó theo tới. Phong Bắc Lương Vương Phủ Sở Kinh Thiên vì Bắc Lương Thiên Vương. Phong Bắc Lương Vương Phủ Sở Kinh Thiên vì Đại Yên Vương Triều Quốc Sư Hộ Quốc. Phong Bắc Lương Vương Phủ Sở Kinh Thiên vì Phó Mã, Tứ Hôn Dương Vũ Tuyển. Dương Vũ Tuyển tuyên đọc từng đạo thánh chỉ, khi nàng đọc được cuối cùng một đạo lúc, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lên trước mặt vị này lười nhác ngồi tại trên ghế bành thiếu niên. Sở Thiên Vương, tiếp chỉ đi. Lao Thái giám nhìn thấy thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Sở Kinh Thiên như cũ còn lao thần tồn tại ngồi ở chỗ đó, không khỏi có chút uấn giận. Đối mặt thánh chỉ, như gặp hoàng đế, nhất định phải đi đầu rạp xuống đất đại lễ, hai tay nâng quá đỉnh đầu tới đón chỉ. Dù là kém nửa phần, đều có thể bị coi là đối hoàng thất đại bất kính. Nghiêm trọng tới nói, đây chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại tội. Trương công công, thánh chỉ từ ta chuyển giao cho Sở Thiên Vương liền có thể, ngài trở về phục mệnh đi. Dương Vũ Tuyền nhìn thoáng qua cái này không hiểu thế cục lao thái giám, đem thánh chỉ chậm chậm thu hồi. Chờ người không liên hệ toàn bộ rời đi về sau, phòng nghị sự chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên cùng Dương Vũ Tuyền. Dương Vũ Tuyền đứng ở nơi đó, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Nàng mặc dù là đại yên trưởng công chúa, nhưng cũng là vị thiếu niên này ký danh đệ tử, đem ký danh đệ tử gả cho sư phụ, cái này tính là gì? Ta lúc trước đi gặp một chuyến thái thượng hoàng, hắn hứa hẹn để cho ta làm Bắc Lương Thiên Vương, còn đem ngươi hứa gả cho ta. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, nhưng ta cự tuyệt. Chu! Tiên của tôi lốt vì cái gì? Dương Vũ Tuyển vô ý thức hỏi. Bất quá lời mới vừa ra miệng, nàng liền kịp phản ứng. Vị này tam trọng tông sư thiếu niên thiên tài, làm sao có thể để ý cái này trong thế tục quyền lợi? Ngươi nghĩ đến không sai, ta xác thực chướng mắt những vật này. Cái nào sợ các ngươi đem Đại Yên Vương Triều chắp tay đưa ta cũng chưa chắc sẽ nhìn nhiều. Nhưng ta buồn bực chính là, các ngươi hoàng thất khắp nơi tính toán ta. Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Thái thượng hoàng hẹn ta tụ lại, lại tại Hoàng Lăng thiết hạ mai phục. Hoàng thất nói qua muốn đem Dương Mục Thành cấm túc, lại tùy ý hắn tu luyện ma công. Bằng vào ta tính cách, ngươi hẳn là sẽ biết ta nên làm như thế nào a? Dương Vũ Tuyền nhếch lên bờ môi. Nàng tuy là trưởng công chúa, lại mệnh bất do kỷ. Dù là không gả cho Sở Kinh Thiên, ngày sau nàng cũng sẽ bị hoàng thất gả cho một cái đại thần trong triều con cháu, hoặc là gả cho nước khác hoàng tử. Có một số việc căn bản không phải nàng có thể làm chủ. Nghĩ tới đây, nàng cười khổ nói. Sở Thiên Vương, có lẽ ngươi rất mạnh, có lẽ ngươi cái gì đều trướng mắt. Nhưng ta cầu ngươi, không nên cùng hoàng thất đối nghịch. Đại Yên 500 năm cơ nghiệp, nội tình đã cường đại đến ngươi khó có thể tưởng tượng trình độ. Có lẽ đơn đả độc đấu, không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng chẳng lẽ ngươi có thể lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Đại Yên sao? Đúng a? Nói đến đây, Dương Vũ Tuyển trong lòng chậm rãi lắc đầu. Một người lợi hại hơn nữa, đó cũng là có hạn. Đại Yên tứ đại cấm vệ quân đoàn, đủ có vài chục vạn. Mặc dù nói đều là cảnh giới thứ nhất võ giả, dù là đứng ở nơi đó để ngươi giết, cũng phải giết tới mềm tay. chớ nói chi là còn có đại nội cao thủ, còn có thái thượng hoàng một đám ẩn thế không ra tồn tại. Ha ha ha, Sở Kinh Thiên cười lắc đầu. Những này đối với người khác mà nói, có lẽ là lớn lao uy hiếp. Nhưng với ta mà nói, lại không có chút nào tác dụng. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ ý thức được mình sai, mà lại là mười phần sai. Thật sao? Dương Vũ Tuyền trong lòng âm thầm lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Sở Kinh Thiên cũng biết đối phương không tin, hắn tồn tại cuối cùng không là đối phương có thể tưởng tượng. Hắn hiện tại sở dĩ không có đối hoàng thất động thủ, nhiều ít vẫn là cố kỵ Bắc Lương Vương Phủ. Chờ hắn đem luyện khí hóa cảnh, cũng đồng dạng đẩy vào cảnh giới thứ ba về sau, chính là toàn bộ hoàng thất cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi thôi. Sở Kinh Thiên ung dung đứng lên. Đi đâu? Dương Vũ Tuyền sững sờ. Đi một chuyến võ thị tới một đám mạc kim gia quý, mang theo số lớn bí hộp. Ta cùng Lý Vân Tương hẹn xong đi xem một cái, ngươi muốn cảm thấy hứng thú cũng có thể đến, không có hứng thú liền đi thẳng về đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại ra Bắc Lương Vương Phủ. Dương Vũ Tuyền cắn răng, vẫn là đuổi theo đi lên. Đại Yên Hoàng Thất Tương đương đem nàng đưa cho Sở Kinh Thiên, vì chính là lôi kéo vị này tam trọng tông sư. Nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể ổn định đối phương, cải thiện Sở Kinh Thiên cùng Hoàng Thất quan hệ trong đó. Hai người vừa ra cửa, liền trông thấy Từ Mạc Tình đứng ở nơi đó. Chủ nhân. Từ Mạc Tình trông thấy Sở Kinh Thiên, chính tại do dự có vào hay không vương phủ nàng, ngay cả vội dịu dàng cúi đầu. Sở Kinh Thiên tùy ý nhẹ gật đầu, trực tiếp từ trước mặt nàng đi qua. Từ Mạc Tình sững sờ tại kia, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Dương Vũ Tuyền cũng là âm thầm lắc đầu, nàng hiện tại ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo vệ, như thế nào thay đối phương nói rút. Ngày đó ta đối với ngươi hờ hững, hôm nay ngươi để cho ta không với cao nổi sao. Nhìn xem Sở Kinh Thiên đi xa bóng lưng, Từ Mạc Tình miệng đầy đắng chát. Cũng đúng. Hiện nay ngươi là tam trọng tông sư chi cảnh, lại là Đại Yên Vương triều Bắc Lương Thiên Vương. Lại là quốc sư hộ quốc. Lại là phò mã. Ngay cả hoàng thất đối mặt với ngươi cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, ta sao có thể trèo cao bên trên. Đi ra Bắc Lương Vương Phủ, hai người thẳng vào võ thị. Lý Vân Tương đã thật sớm đợi ở nơi đó. Gặp qua Bắc Lương Thiên Vương. Gặp qua trưởng công chúa. Nàng cái này người làm ăn, tin tức mặc dù không bằng hoàng thất như vậy tinh thông, nhưng cũng không kém. Sở Kinh Thiên thân phận hiện hôm nay đã sớm đã bị hoàng thất công chư khắp thiên hạ, ai không biết ai không hiểu. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên cùng Dương Vũ Tuyền đi tới, nàng vội vàng bài nói. Không cần để ý nàng, nàng chỉ là cùng đến xem thử, ngươi nói một nhóm kia bí hộp ở đâu. Sở Kinh Thiên khoát tay áo. Lý Vân Tương ngầm cười khổ, thầm nghĩ, ngài thân là Bắc Lương Thiên Vương, trưởng công chúa là của ngài nữ nhân, ngài tự nhiên có thể không đem nàng để vào mắt, nhưng chúng ta những người làm ăn này nào dám. Thầm nghĩ, nàng không thay đổi cung kính nói. Sở Thiên Vương, đám kia bí hộp cũng không ở nơi này, mà tại Hoàng Giao. Xin ngài rời bước. Ba người một đi lên một chiếc xe ngựa, thẳng hướng Hoàng Giao. Ở trên xe ngựa, Lý Vân Tương cái này mới nói ra nhóm này bí hộp lai lịch. Nhóm này Mạc Kim giáo úy cũng không phải chúng ta Đại Yên người, mà là Đông Thắng Hoàng Triều võ giả, từ một vị thứ huyền dịch cảnh cường giả móc ra. Lại là Đông Thắng Hoàng Triều. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, ra hiệu Lý Vân Tương tiếp tục. Nhóm này bí hộp nghe nói cùng Đông Thắng Hoàng Triều Hoàng Thất có quan hệ, cho nên ở bên kia không ai dám ăn nhóm này hàng. Thế là nhóm này Mạc Kim giáo úy chuyển tới chúng ta Đại Yên, lúc này mới có liên lạc ta. Ta nghĩ đến ngài đối bí hộp rất có nghiên cứu, cho nên muốn xin ngài trưởng nhãn. Dựa theo quy củ cũ, tất cả bí hộp để ngài chọn trước tuyển ba loại. Lý Vân Tương thận trọng nói. Nhóm này hàng hóa quá quý giá, giá trị quá cao. Vì nhóm này bí hộp, nàng cơ hồ đem tất cả vốn ban đầu đều lấy ra, thậm chí còn mượn bên ngoài không ít, cũng không dám có nửa điểm sơ suất. Không cần ba loại, nếu là có ta cần vật. Ta trực tiếp đưa tiền đây mua là được. Sở Kinh Thiên cười cười. Bí hộp là thả không lộ ra bên trên đồ vật, ở vào xám sắc khu vực. Dù là hắn hiện nay thân là Bắc Lương Thiên Vương cũng giống như vậy. Hắn cũng không phải loại kia nhạn qua nhổ lông tính cách, người khác kính hắn cũng sẽ đi kính trọng người khác. Nàng lúc trước còn đang lo lắng cái này đại giới đối phương có thể hay không vui, nhưng bây giờ đối phương lại không có chút nào nửa điểm ra đỡ. Lý Vân Tương chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, liền nói, không cần, không cần. Nếu là ngài coi trọng một mực cầm đi, chỉ coi là ta hiếu kính ngài. Người nào không biết Sở Kinh Thiên hiện nay thân phận và địa vị, có thể dựng vào hắn đường dây này cũng đã đủ rồi, cái khác Lý Vân Tương nào dám có nửa điểm vọng tưởng. Không ra một lát, đã đến mục đích. Đây là một tòa tiểu trang viên, trông coi còn rất nghiêm mật. Trông thấy có Lý Vân Tương dẫn đường, lúc này mới cho đi. Tại một người thủ vệ dẫn đầu dưới, cuối cùng lúc này mới tiến bên trong điện. Bên trong điện sớm có người chờ ở cái nào. cầm đầu là một cái ông lão mặc áo bào đen, mặc dù nhìn một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng, nhưng trên thực tế lại cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Hai vị này là? Lão giả cười tủm tỉm tiến lên đón, nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên cùng Dương Vũ Tuyển. Vị này là Đại Yên Vương Triều Bắc Lương Thiên Vương, vị này là trưởng công chúa, là ta mời đến trưởng nhãn. Lý Vân Tương vội vàng giới thiệu, nàng xoay người lại đối Sở Kinh Thiên nói. Vị này liền là đám kia Mạc Kim giáo úy thủ lĩnh, gọi là Cố Thiên Hành. Trưởng nhãn. Tên là Cố Thiên Hành lão giả nhướng mày, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh hắn lại giãn ra lên lông mày chào hỏi. Nguyên lai là Bắc Lương Thiên Vương, trưởng công chúa. Lão đầu tử không có từ xa tiếp đón, còn xin nhiều hơn bao hàm. Dương Vũ Tuyển vội vàng đáp lễ. Sở Kinh Thiên thì là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Cố Thiên Hành người già thành tinh, nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Cố lão, bí hộp ở đâu? Lý Vân Tương liền vội vàng hỏi. Tại hậu viện, ta cái này dẫn ngươi đi. Cố Thiên Hành vừa nói, một bên mau tới trước dẫn đường. Tổng cộng 1200 chỉ bí hộp, toàn bộ ở chỗ này, còn xin xem qua. Cố Thiên Hành cười tủm tỉm nói. Quả nhiên, ba người tiến vào hậu viện lúc, thình lình liền trông thấy một mảnh lít nha lít nhít, đủ có mấy ngàn con bí hộp. Nơi này bí hộp, cũng không phải là những cái kia đá bình thường, làm bằng gỗ đồ chơi, mà là dùng một chút đặc thù kim loại chế thành, xem xét liền cũng không phải vật phàm. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 111, quỳ xuống. Chương 111, quỳ xuống. Nhiều như vậy bí hộp. Cho dù là Dương Vũ Tuyển cũng không nhịn được nghẹn ngào. Cái này chờ cấp bậc bí hộp, cho dù là thân ở hoàng thất nàng cũng tối đa cũng chỉ gặp qua 2-3 cái, chỗ đó nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy. Lý Vân Tương cũng là nhịn không được liễu lưới. Lúc trước Cố Thiên Hành liên hệ nàng lúc, để nàng nhiều chuẩn bị một chút tử kim thời điểm, nàng còn trong lòng còn có lo nghĩ, cho đến trông thấy nhiều như vậy bí hộp sau giờ mới hiểu được tới. Chỉ có Sở Kinh Thiên vẫn như cũ thần sắc bất động. Nhóm này bí hộp là chúng ta từ Đông Thắng Hoàng Triều một cái hoàng thất trong mộ địa khai quật ra, người khác nghe xong cùng hoàng thất có quan hệ, cũng không dám muốn. Cho nên chúng ta mới có thể chằn chọc đi vào Đại Yên Vương Triều. Nhìn xem đám người giật mình bộ dáng, Cố Thiên Hành cười tủm tỉm nói. Các ngươi cứ việc chọn, qua hết hôm nay chúng ta liền trực tiếp đi Vân Vũ Vương Triều. Nhanh như vậy. Lý Vân Tương cả kinh nói. Người cho rằng đâu, nhóm này hàng quá khó giải quyết, cho nên chúng ta vội vã tuột tay. Bằng không mới sẽ không như thế giá thấp cách bán cho các ngươi. Cố Thiên Hành thản nhiên nói. Chờ nhóm này hàng hoàn toàn tuột tay về sau, chúng ta liền mai danh nhận tích triệt để dừng tay. Một bên Dương Vũ Tuyển cũng là nhịn không được gật gật đầu. Mộ địa bị trộm mộ, sớm muộn sẽ bạo lộ ra, còn lại là cùng hoàng thất có quan hệ lớn mộ. Nếu như là nàng, tất nhiên sẽ phái người nghiêm tra, cho dù là đào sâu ba thước cũng muốn đem những này trộm mộ tìm cho ra. Sở Thiên Vương. Lý Vân Tương mặt mũi tràn đầy xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Mặc dù nhóm này bí hộp thấp hơn giá thị trường chừng phân nửa, nhưng mỗi một cái như cũ cao tới 5 vạn tử kim. Nàng chắp vá lung tung phía dưới, cũng mới mang đủ 500 vạn, chỉ miễn cưỡng mua xuống trong đó một thành. Mặc dù nói, chôn cùng bí hộp nhìn không phải là phàm vật, nhưng không có mở ra trước đó ai có thể biết bên trong có cái gì. Nói không chừng là đối phương khi còn sống thích nhất thủ thế, quạt xếp, hoặc là tín vật đính ước. Loại này tỷ lệ quá cao. Mà lại mười phân phổ biến. Tại nàng trước đó, võ thị còn có một nhà bí hộp đại ngạc, hắn coi trọng một con bạch ngọc bí hộp, cơ hồ là nghiêng tất cả đem nó mua được. Nhưng kết quả bí hộp mở ra sau khi, lại phát hiện bên trong chỉ có một quyển tình nhân mái tóc. Vị kia đại ngạc tại chỗ liền khí huyết công tâm bất tỉnh đi, cũng không còn có thể lực đợi tại võ thị. Để cho ta tới nhìn a. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, gánh chịu hai tay điên tĩnh bắt đầu đánh giá. Mọi người trong lúc nhất thời đều không nói lời nào. Nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Cố lão, không có sao chứ? Cái này cùng sau lưng Cố Thiên Hành một người nam tử thấp giọng nói. Sẽ có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này nho nhỏ Đại Yên Vương Triều, còn có thể có loại kia người tài ba, còn có thể nhìn ra ta bảy cục? Cố Thiên Hành cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Cũng đúng. Nam tử kia nhẹ gật đầu. Bọn hắn dùng kế này đi qua 7-8 cái vương triều, không biết bao nhiêu quan lại quyền quý đều cắm ở trong tay bọn họ, cái gọi là quốc sư. Cái gọi là trưởng nhãn đại sư, cái nào không phải đường triều tiếng tăm lừng lây hàng người. Nhưng không một người có thể nhìn ra cái này một nhóm bí hộp tìm tòi. Hắn cũng không tin, cái này có Bắc Lương Thiên Vương danh xưng mao đầu tiểu tử, lại có năng lực gì. Cái này Sở Kinh Thiên đã vây quanh hậu viện bí hộp đi một vòng, lại về tới nguyên địa. Sở Thiên Vương, ngài nhìn ra được không? Ta nên mua nào? Lý Vân Tương vội vàng nói. Cố Thiên Hành cũng là cười tủm tỉm nhìn sang, đè xuống trong mắt khinh thường thần sắc cười nói. Đúng à, không biết Bắc Lương trời vương đại nhân, đối nhóm này bí hộp có cái gì kiến giải. Dương Vũ Tuyền còn có ở đây mấy người khác, đều cùng nhau nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Đã thấy Sở Kinh Thiên chậm rãi đem ánh mắt từ bí hộp bên trong thu hồi lại, lắc đầu nói. Ta không có cái gì kiến giải, cũng không có ý kiến gì, chỉ bất quá nhóm này bí hộp tuy tốt, nhưng lại không vào được mắt của ta. Lý Vân Tương, Dương Vũ Tuyển, chúng ta trở về đi. A, Sở Kinh Thiên câu nói này chẳng những để Cố Thiên Hành nhóm người này không nghĩ tới, đồng thời cũng làm cho mặt mũi tràn đầy mong đợi Lý Vân Tương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một màn này tựa như là đói bụng 3 ngày 3 đêm người trông thấy dừng lại mãn hán toàn tịch, người đang chuẩn bị ăn, đối phương lại nói cái này đồ ăn sắc mùi thơm không phù hợp ta khẩu vị, ta không ăn. Dương Vũ Tuyền mặc dù trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng phu hát phụ theo, không có nàng phản bác đạo lý. Lý Vân Tương cũng là có chút đau đầu, nàng mời Sở Kinh Thiên đến đây trường nhãn, nhưng làm sao lại náo thành bộ dạng này? Vì cái gì? Cố Thiên Hành trong lòng nhảy một cái, không khỏi một lần nữa xem kỹ lên Sở Kinh Thiên. Chẳng lẽ cái này bao đầu tiểu tử còn có thể là một vị cao nhân hay sao? Liền xem như cái này Đại Yên Vương triều tàng long ngọa hổ, cái gọi là cao nhân cũng không nên là hắn bộ dáng này. Cho nên hắn nhịn không được tiến lên một bước, ngăn lại đám người đường đi, không kịp chờ đợi nói. Tiểu hòa tử, nếu như ngươi là muốn bắt được chúng ta sốt ruột xuất thủ tâm tính, mà cô ý ép giá, vậy ngươi coi như 10 phần sai. Các ngươi không muốn nhóm này bí hộ, mặc kệ chúng ta đến đâu cái vương triều đều sẽ có người cướp đi mua. Thì ra là thế. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lý Vân Tương mới chợt hiểu ra. Ngươi gấp xuất thủ, ta cố ý không mua, bước ngươi đem giá cả hạ thấp. Thế nhưng là những này vẹn vẹn chỉ nhằm vào một chút phổ thông hàng hóa, tựa như là đối phương nói tới như vậy, nhóm này bí hộp thế nhưng là hàng bán chạy, loại phương pháp này căn bản không làm được. Dương Vũ Tuyền lại là âm thầm nhíu mày, lúc trước Lý Vân Tương nhưng là muốn nhường ra 3 con bí hộp cho Sở Kinh Thiên làm tiền thù lao, cái này đều bị đối phương cự tuyệt. Sở Kinh Thiên cũng không phải loại kia sẽ ở chút tiền lẻ này bên trên tính toán chi ly một góc, chẳng lẽ nhóm này bí hộp không thích hợp. Quả nhiên Sở Kinh Thiên, xác nhận Dương Vũ Tuyền suy đoán. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên dừng bước lại, quay đầu lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cố Thiên Hành nói. Cái này bí hộp vì cái gì không lọt nổi mắt xanh của ta, trong lòng ta biết rõ, trong lòng ngươi hẳn là càng nắm chắc hơn. Cái gì ý tứ? Cố Thiên Hành con mắt đột nhiên trừng một cái, phẫn nộ quát. Xác thực. Hắn nhóm này bí trong hộp có 9 thành 9 trở lên đều là trống không. Mà bọn hắn cũng không phải là cái gì mạc kim giáo úy, mà là chuyên môn dùng cái này đi lừa gạt tổ chức. Liên là lấy những này không bí hộp, đi dụ dỗ người khác tốn nhiều tiền mua đi. Đợi đến người khác phát giác lúc, bọn hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng, chỉ có thể từ nuốt quả đắng. Nếu là nửa đường bị người khác phát hiện, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng hắn không tin, như thế một cái mao đầu tiểu tử có thể một chút xem thấu bọn hắn âm mưu. Còn không hết hy vọng. Vậy ta liền dứt khoát chỉ ra đi, ngươi những này bí hộp đều là ngụy tạo nên a. Chôn dưới đất, lấy trận pháp cố ý làm cũ, tạo thành một loại đích thật là từ trong mộ địa khai quật ra giả tượng, muốn gạt người tiền tài. Sở Kinh Thiên hắc hắc cười lạnh nói. Đây là sự thực. Lý Vân Tương trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải Sở Kinh Thiên tại cái này, chỉ sợ nàng liền đem toàn bộ thân gia đều nện vào đi, lên nguyên bộ. Đợi nàng phát giác về sau, đám người này đã sớm rời đi Đại Yên, nàng còn như thế nào đi truy tầm. Đây hết thảy đều là suy đoán của ngươi. Ngươi dám như thế nói xấu chúng ta. Cố Thiên Hành cắn răng quát. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, nhưng nhiều ít còn ôm một tia kỳ vọng. Nói cho cùng, vẫn là khinh thường Sở Kinh Thiên, không cho rằng hắn có nhãn lực nhìn ra những chuyện này. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, bấm tay bắn tới, chỉ nghe thấy bành, bành, bình âm thanh âm vang lên. Tại chỗ hơn 10 cái bí hộp bị hắn mở ra. Bí hộp mở ra về sau, ở trong đó đều là chứa đồ vật. Dương Vũ Tuyền cùng Lý Vân Tương vội vàng nhìn lại, chỉ gặp những này bí trong hộp trang có pháp khí, có bảo kiếm, có chân bảo, cũng có bí tịch. 1200 dư chỉ bí hộp, cũng chỉ có cái này tầm 10 con bên trong chứa đồ vật, cái khác đều là trống không. Sở Kinh Thiên thu hồi tay phải, yên tĩnh nhìn thoáng qua Cố Thiên Hành nói, thế nào, có phải hay không còn muốn ta đem cái khác bí hộp mở ra nhìn một chút? Chứng thực một chút thật giả. Bạch bạch bạch. Cố Thiên Hành tại chỗ bạo lùi lại mấy bước, trong mắt âm tình bất định. Xác thực như là Sở Kinh Thiên nói, ngoại trừ những này đặc biệt bí hộp, cái khác đều là không có vật gì. Nhưng cho dù là hắn, muốn khi tìm thấy những này đặc biệt bí hộp cũng phải tìm một chút ký hiệu mới có thể xác định, thật không nghĩ đến đối phương thế mà liếc thấy ra. Người thế mà gạt ta. Lý Vân Tương kêu lên. Quả thực là gan to bằng trời, lại dám tại Đại Yên Vương triều đi lừa gạt. Dương Vũ Tuyền nhíu mày, lạnh giọng quát. chỉ sợ trước lúc này, các ngươi đã đi qua không ít vương triều đi. Cố lão, cái này, ở đây những người khác, cũng có chút mắt trợn tròn. Dạng gì sóng to gió lớn, bọn hắn đều gặp, thật không nghĩ đến thế mà tại cái này địa phương nhỏ lật thuyền. Cố Thiên Hành trong mắt quay tít một vòng, âm trầm mặt sắc lại đột nhiên ra hắn ra, ngược lại là ha ha phá lên cười, hắn nhìn xem Sở Kinh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu đánh cả đời ưng, lại không nghĩ bị ngươi cái này không đáng chú ý tức nhi cho mổ mắt bị mù. Không sai, chúng ta liền là cố ý thiết lập ván cục. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn dùng tiền, mua nhóm này hàng, mọi người tự nhiên sẽ bình an vô sự. Ngươi hỏng ta cục, vậy ta liền muốn từ trên người của ngươi tìm trở về. Vâng! Cố Thiên Hành nói, trên người âm lãnh chi khí càng sâu. Hắn lúc trước chỉ là có chút âm trầm, bây giờ lại phảng phất một cái lớn hầm băng, hóa thành thực chất hàn ý không chịu được từ thân thể của hắn tuôn ra. A, ngươi muốn như thế nào? Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn về phía đối phương. Một vị trưởng công chúa, một vị Bắc Lương Thiên Vương, một vị võ thị đại ngạc. Cố Thiên Hành ánh mắt từ ba trên thân người từng cái đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, đem ba người các ngươi giữ lại, chắc hẳn có thể kiếm được không ít tiền. Nếu là Đại Yên Hoàng thất không chịu giao tiền, ta liền đem các ngươi tay chân đều chặt xuống, phái người đưa qua. Hắn nói chuyện thời điểm, trong trang viên người cũng đã nghe hỏi chạy đến, lớn như vậy hậu viện tại chỗ liền bị vây quanh một cái chật như nêm tối. Thế nhưng là để hắn kỳ quái là, cái này trước mặt ba người, lại chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem hắn. Ngươi muốn đối phó ta? Sở Kinh Thiên cười lắc đầu. Cái này Cố Thiên Hành, hẳn là một vị tà đạo tu chân giả, lấy âm sát chi khí tu luyện, mặc dù đạt đến ngự thần cảnh, nhưng so Lôi Vân Phi lại không mạnh hơn bao nhiêu, ngay cả để hắn cảm thấy hứng thú tư cách đều không có. Hộ vệ của hắn, cũng phần lớn đều là nội kình võ giả, há có thể ngăn cản hắn một chiêu. Làm sao? Ta đường đường một cái ngự thần cảnh nhập môn cường giả, còn bắt không được ba người các ngươi. Cố Thiên Hành nghe vậy, trong lòng càng thêm nổi giận. Nhưng hắn vừa dứt lời, lại cảm nhận được Dương Vũ Tuyển cùng Lý Vân Tương thần sắc biến đổi, ánh mắt càng trở nên vô cùng phức tạp. Giống như nàng hai người không phải lại dò xét một vị cảnh giới thứ ba tu cường giả thực sự, mà là một cái tuyệt thế không gian ngu xuẩn. Tiểu tử, dám xem thường ta, ta trước hết bắt ngươi ra tay. Cố Thiên Hành lạnh giọng vừa quát, trên thân âm trầm quỷ khí chợt bộc phát ra. Hai tay của hắn kết ấn, trong lúc nhất thời toàn bộ trang viên như hóa thành một tòa lệ quỷ tổ, khắp nơi đều là sói khóc quỷ gào âm thanh. Nhìn hắn bộ này thủ đoạn, hiển nhiên hắn chuẩn bị chính là cái gì khó lường tà đạo thuật pháp. Nhưng mà Sở Kinh Thiên lại là khinh thường cười một tiếng, hời hợt vừa quát. Quỳ xuống. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 112, Đan Đỉnh Thành. Chương 112, Đan Đỉnh Thành. Thật là đáng sợ. Mặc dù được chứng kiến Cố Thiên Hành mấy lần phóng thích thuật pháp, nhưng mỗi lần tận mắt nhìn thấy lúc như cũ không chịu được để người tê cả da đầu. Giữa ban ngày trang viên, tại thời khắc này tựa như trở thành bách quỷ dạ hành loạn táng cương vị. Người sống chưa tiến, tiến thì hẳn phải chết. Cố đại sư thuật pháp đã càng ngày càng mạnh, cái này bách quỷ dạ hành chi thuật đã là vô cùng thuận buồm xuôi gió, ở trong đó âm hồn lệ quỷ không một không nhận hắn thúc đẩy. Một cái trang viên thủ vệ cười hắc hắc nói. Hắc hắc. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể xem thấu Cố đại sư bảy cục. Để cái này loại sự tình đơn giản, trở nên phức tạp. Có người lắc đầu nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đường tắt 7-8 cái vương triều, cũng cùng đương triều quốc sư, ngự thần cường giả đánh qua đối mặt, nhưng không một người có thể nhìn ra những này bí hộp là giả. Lại không nghĩ rằng tại cái này thuyền lật trong mương. Hắc hắc, một cái Bắc Lương Thiên Vương, một cái trưởng công chúa, một cái võ thị đại ngạc. Nếu là có thể làm thành cái này một bút, vậy chúng ta coi như kiếm bộn rồi. Nói chuyện lúc trước thủ vệ cười nói. Mọi người ở đây đồng ý lúc, một trận thanh âm vang lên. Quỳ xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, đã thấy lên tiếng rõ ràng là đã bị bách quỷ vây quanh Sở Kinh Thiên. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Có người nhịn không được kêu lên. Những người khác cũng là cười lạnh lắc đầu. Ngươi thật đúng là đem ngự thần cảnh cường giả, xem như trong nhà nô tài, có thể tùy ý quát bảo ngưng lại. Còn lại là Cố Thiên Hành loại này ma đạo tu chân giả, càng là giết người không chớp mắt, nếu là chọc giận hắn, cho dù là không cần tiền chuộc cũng phải giết ba người các ngươi. Nhưng mà, đám người nụ cười giễu cợt vừa mới hiện hiện, liền triệt để cứng ngắt lại. Một cỗ uy thế lớn lao, từ hư không hiện lên, như là sơn phong đập ầm ầm tại Cố Thiên Hành trên thân. A! Cố Thiên Hành phát ra một trận kêu thảm, cả người đều bị cái này kinh khủng lực đạo cho sinh sinh nện quỳ trên mặt đất. Theo ầm ầm tiếng vang, đầu gối của hắn đem mặt đất đều ném ra hố nhỏ, máu tươi thuận lít nha lít nhít vết rách điên cuồng chảy xuôi. Làm sao có thể? Cố Thiên Hành đầy mắt chấn kinh. Nhưng hắn dù sao cũng là đắc đạo ngự thần cảnh, tại rung động sau khi vẫn là lạnh giọng vừa quát, hoàn thành sau cùng pháp thuật. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ trang viên nhiệt độ tùy theo vừa giảm, vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Cái này từng đoàn hắc vụ lăn lộn không ngừng, càng là truyền đến hoặc khóc, hoặc cười, hoặc gào, hoặc kêu thanh âm, để cho người ta không chịu được tê cả da đầu. Những này bất nhập lưu âm hồn, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Sở Kinh Thiên lắc đầu, đột nhiên vừa quát. Cha! Một trận này thanh âm cũng không phải là từ trong miệng hét ra, mà là dùng thần niệm hô lên. Chỉ có tu chân giả mới có thể nhìn thấy một đạo gợn sóng, nhanh chóng càn quét ra ngoài, trực tiếp đánh vào những cái kia vọt tới âm hồn trên thân. Vô số âm hồn phát ra từng đợt thê lương tiếng la, ngược lại dùng đến so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng trang viên bọn thủ vệ phóng đi. Một máy mắt, toàn bộ trang viên hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Nếu như ta không có mời Sở Thiên Vương đến, chỉ sợ ta cuối cùng cũng sẽ bị cái này bách quỷ thôn vệ a. Lý Vân Tương đầy mắt rung động. Thật là đáng sợ. Hơi hợt liền có thể hóa giải cái này khống chế bách quỷ chi thuật, thực lực của hắn so đối phó Lôi Vân Phi lúc còn càng lợi hại hơn. Dương Vũ Tuyền một đôi mắt đẹp động đãng lấy không dám tin thần sắc. Ngươi cũng là ngự thần cảnh cường giả. Cố Thiên Hành lạnh lông dựng thẳng lên, nhịn không được kinh hô. Cái này ngự quỷ chi thuật là hắn thủ đoạn mạnh nhất, bây giờ đúng là bị người cho dễ như trở bàn tay phá giải. Vị này 16-17 tuổi mao đầu tiểu tử, lại là so với mình còn mạnh hơn ngự thần cảnh cường giả. Khi hắn trông thấy Sở Kinh Thiên hướng mình nhìn đến thời điểm, nơi nào còn có lúc trước uy phong, vội vàng dập đầu, đầu đem trên mặt đất đập phanh phanh rung động. Chân tiên tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết chân tiên giáng lâm, còn xin tha mạng. Tại sao muốn tha cho ngươi một mạng? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Sớm tại nhìn thấy bí hộp một khắc kia trở đi, hắn liền khám phá âm mưu. Chỉ là bởi vì không muốn phức tạp, cho nên hắn mới không có ngay tại chỗ chọc thủng. Nhưng cái này Cố Thiên Hành lại là một bộ đốt bức nhân chi thế, hắn đã ra tay, đâu có để lại người sống đạo lý. Trông thấy Sở Kinh Thiên sát tâm đã lên, Cố Thiên Hành càng là bị hù hồn phi phách tán, đầu nện đổ máu cũng không tự biết. Sớm biết thiếu niên này thực lực như vậy, hắn nơi nào còn dám như lúc trước như thế. Sở Thiên Vương tha mạng, Sở Thiên Vương tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý đem toàn bộ gia tư dâng lên, chỉ cầu Sở Thiên Vương có thể tha ta một mạng. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một con chữ vật giới chỉ, ngay cả vội vàng kêu lên. Sợ chậm một câu, Sở Kinh Thiên liền sẽ lập tức hạ sát thủ. Nơi này có tử kim 3.000 vạn, còn có không ít thiên linh địa bảo. Đều là ta Chu Du Liệt Quốc đi lừa gạt được đến, ta đem nó dâng lên, chỉ cầu Sở Thiên Vương có thể tha ta một cái mạng chó. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Hắn vốn cho rằng Cố Thiên Hành một chuyến này cho ăn bể bụng cũng chỉ có chừng 100 vạn tử kim, lại không nghĩ rằng thân gia khổng lồ như vậy. Thần niệm quét qua, bên trong quả nhiên có không ít đồ tốt. Cút đi. Sở Kinh Thiên nhìn đồng dạng Cố Thiên Hành, khoát tay háo nói, nếu là sau này ngươi còn dám bước vào Đại Yên Vương triều nửa bước, ta tất nhiên sẽ giết không tha, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Vâng. 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 Cố Thiên Hành nơi nào còn dám nói cái gì, một trận gật đầu lia lịa về sau, lộn nhào trốn ra trang viên. Sở Thiên Vương, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lý Vân Tương gặp Cố Thiên Hành đào tẩu, vội vàng kiên trì tiến lên hạ thấp người nói. Sở Kinh Thiên lắc đầu, cười nhạt nói. Nhóm người này không biết đi qua bao nhiêu cái vương triều, nhiều như vậy năng nhân dị sĩ đều không có phát hiện vấn đề, như thế nào ngươi có thể nhìn ra được. Mặc dù không có đạt được bí hộ, nhưng ta cũng không có uổng phí đến. Nói, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Cố Thiên Hành dùng để mua mệnh chữ vật giới chỉ. Bên trong lại có một hai loại luyện chế chân khí đan vật liệu. Sớm biết lưu lại kia Cố Thiên Hành, thật tốt hỏi một chút có thể từ chỗ nào làm đến còn lại linh dược. Sở Kinh Thiên có chút hối hận, cũng trách Cố Thiên Hành trốn quá nhanh, chờ hắn nhớ tới việc này lúc, đối phương đã sớm trốn không thấy bóng dáng. Hắn về Hoàng Thành đã một hai ngày, thật là khi đan vật liệu ngay cả cái bóng đều không có nhìn thấy, thật vất vả tìm được một cái cơ hội, lại thả đi đối phương. Đúng rồi, trước đó cái này Cố Thiên Hành nói hắn đến từ Đông Thắng Hoàng Triều. Sở Kinh Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lý Vân Tương. Đúng vậy a. Lý Vân Tương liền vội vàng gật đầu. Dương Vũ Tuyền cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn về phía đối phương, trước đó đến thời điểm, Lý Vân Tương liền đã giới thiệu qua lai lịch của đối phương. Nhưng hôm nay Cố Thiên Hành thân phận bị vạch trần, ai biết là thật là giả. Như là đã thả đối phương rời đi, bây giờ lại hỏi thăm đối phương lai lịch, chẳng lẽ là sợ hắn trả thù. Đã ra tới. Kia ta thẳng thắn liền trực tiếp đi một chuyến Đông Thắng Hoàng Triều tốt. Sở Kinh Thiên trầm ngưng chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn đánh nhịp quyết định. Đại Yên trở Vương Triều thật sự là quá rơi ở phía sau. Chờ hắn đem chân khí đan vật liệu góp đủ về sau, chỉ sợ đều là ngày tháng năm nào chuyện sau đó. cùng nó ở chỗ này đông đụng tây đụng dựa vào vật khí, còn không bằng trực tiếp đi một chuyến Đông Thắng Hoàng Triều. Chuyện này hắn cũng không có ý định thương lượng với người khác, nếu là bị Sở Ngã biết, kia là vạn vạn sẽ không để cho hắn sớm như vậy bước vào Đông Thắng Hoàng Triều nửa bước. Dù là Sở Kinh Thiên không phải đi tới cửa tìm phiền toái cũng không được. Từ Cố Thiên Hành nơi này đạt được 3.000 vạn tử kim, lại thêm trong tay của ta hết thảy 3.500 vạn tử kim, cho dù là đem ta chỗ thứ cần thiết một lần tính mua đủ, còn sẽ có không ít giàu có. Từ Trang Viên rời đi về sau, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp tiến về Đông Thắng Hoàng Triều. Hắn cự tuyệt Dương Vũ Tuyền cùng Lý Vân Tương hộ tống, dự định một mình tiến đến. Chuyến này Sở Kinh Thiên đã là quyết định chủ ý, mua không được linh dược liền đoạn. Mang theo hai người, không những không có trợ giúp, nói không chừng sẽ còn kéo chân hắn. Nhưng kết quả lại là Lý Vân Tương ngược lại là thành thành thật thật trở về, nhưng Dương Vũ Tuyền lại là mặc cho Sở Kinh Thiên làm sao đều đuổi không đi, cuối cùng vẫn cùng hắn một đường đến Đông Thắng Hoàng Triều. Thật là đồ sộ. Không đi tới Đông Thắng Hoàng Triều trước đó, Dương Vũ Tuyền tự nhận là Đại Yên so với đối phương không kém là bao nhiêu, nhưng chân chính kiến thức qua sau giờ mới hiểu được giữa hai bên chênh lệch. Đây là Đan Đỉnh Thành, so với Đại Yên Hoàng Thành đều muốn phồn hoa mấy lần. Ngày bình thường khó gặp cảnh giới thứ hai võ giả, cũng ở nơi đây trở nên bình thường. Thậm chí Dương Vũ Tuyền còn trông thấy có hai vị chân khí cường giả thế mà tại một tòa phủ đệ trước mặt canh cổng. Đan Đỉnh Thành chính là Đông Thắng Hoàng Triều bên trong nổi danh Đan Dược Chi Thành, nơi này tụ tập đại lượng luyện đan sư. Mà đồng dạng, tòa thành thị này linh dược cũng rất phong phú nhất. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên mang theo Dương Vũ Tuyền tiến một nhà lớn nhất thuốc trại. Nơi này thuốc trại nhưng không có tiểu nhị dám mắt cho coi thường người khác, huống chi cái này hai nhân khí độ bất phàm, mọi người chỉ cho là cái gì con em của đại gia tộc, đem tiệm thuốc quản sự đều cho kinh động đến. Ta cần những này linh dược, không biết quý tiệm thuốc có hay không. Sở Kinh Thiên đem danh sách đem ra. Ồ, bất động suối, tà nguyệt huyền băng cỏ. Những này linh dược đẳng cấp đều không thấp a, đều là tam giai. Quản sự đánh giá một chút danh sách, nhịn không được nói lên tiếng nói. Sở Kinh Thiên nghe vậy, nhịn không được khẽ bước cảm. Hắn xuất ra bộ này danh sách đi khắp toàn bộ Đại Yên, đều không ai nhận ra danh sách bên trên bất luận một loại nào linh dược. Nhưng ở Đông Thắng, chỉ là một cái quản sự đều đủ để nhận ra những này linh dược tới. Nhìn đến chuyến này Đông Thắng Hoàng Triều, ta là tới đúng rồi. Nhưng mà, ngay tại Sở Kinh Thiên cho rằng có thể dễ như trở bàn tay đạt được những này linh dược thời điểm, kia quản sự lại là chậm rãi lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, ngài cần có những này linh dược, ở trên thị trường cũng không lưu thông. Ta có thể tiêu gấp đôi tiền. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, liền xem như ngươi có tiền, đều chưa hẳn có thể mua được. Cái này nhưng đều là tam giai linh dược bên trong 10 phân thưa thất một loại, cho dù là vừa xuất hiện liền bị một chút luyện đan sư cho lũng đoạn, căn bản không chạy vào thị trường. Muốn mua cũng mua không được. Quản sự vội vàng giải thích nói. Nguyên lai là thế này phải không? Sở Kinh Thiên âm thầm nhíu mày. Ai, như nơi này là Đại Yên Vương Triều, ta Hoàng Thất Đại Khái có thể phát động một cái luyện đan sư, để bọn hắn nhường ra vài quặng đến cấp ngươi. Nhưng nơi này là Đông Thắng Hoàng Triều, ta cũng không có cách nào. Một bên Dương Vũ Tuyền thở dài nói. Người khác đã nói rất rõ ràng, ngươi có lại nhiều tiền cũng mua không được những này linh dược. Mà bọn hắn tại Đại Yên mặc dù đều ở vào quyền lợi đỉnh phong. Nhưng ở cái này Đông Thắng Hoàng Triều người khác căn bản không để ý ngươi, ngươi cũng không có cách nào à. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 113, Quái Nhân. Sớm biết không đem Cố Thiên Hành thả đi liền tốt. Hắn là Đông Thắng Hoàng Triều người, nhiều ít cũng có thể giúp ta đáp cầu rắc mối, liên hệ với mấy vị luyện đan sư. Nếu là đem La Thắng Vũ mang đến cũng khá, hắn trước kia tại Đan Đỉnh Thành học qua một đoạn thời gian luyện đan. Mặc dù nhân mạch chưa chắc sẽ quá rộng, cũng hầu như so ta như vậy không đầu con rồi loạn chuyển muốn tốt. Sở Kinh Thiên quả thực là dở khóc dở cười. Đông Thắng Hoàng Triều một nhóm, hắn là lâm thời khởi ý, không tưởng tượng nhiều như vậy. Nhưng kết quả lại tới đây về sau, lúc này mới phát hiện sự tình so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chúng ta có phải hay không chuẩn bị đi trở về? Dương Vũ Tuyền thận trọng nói. Đã tới, ta cũng sẽ không hai tay chống không trở về. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Hắn lúc đến. Thậm chí là mua không được linh dược liền đi cấp dự định, có thể thấy được hắn là bực nào quyết tâm, sao có thể sẽ bởi vì ngần ấy sự tình liền dẹp đường hồi phủ. Nếu là Dương Vũ Tuyền biết Sở Kinh Thiên cái này tâm tư, tuyệt đối sẽ phun ra một ngụm lao huyết. Đan sư mặc dù thực lực không mạnh, nhưng địa vị cao a. Cho dù là thực lực mạnh hơn người, cũng chỉ có cầu đến đan sư ngày đó. Ngươi dạng này giết đến tận cửa đi đoạn, đắc tội cũng không phải một cái hai cái luyện đan sư, mà là một đám người. Nói không chừng ngay cả một chút cảnh giới thứ ba cường giả cũng đều đắc tội. Ngươi đi cho ta hỏi thăm một chút, ở đâu là đan sư căn cứ phương nhiều nhất địa phương. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Dương Vũ Thuyền. Cuối cùng Sở Kinh Thiên vẫn là bỏ đi trắng trợn cướp đoạt suy nghĩ. Hắn còn không có chính thức giết tới Diệp gia, cũng không muốn sớm như vậy liền cho mình gây thù hằn. Còn không có cách nào đánh vào Đông Thắng Hoàng Triều luyện đan sư vòng tròn, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Nơi này chính là đan sư tụ tập nhiều nhất địa phương. Dương Vũ Tuyền nói. Sở Kinh Thiên xem xét, nguyên lai là đan sư công hội. Một chút giả, trẻ học đồ cùng đan sư, lui tới, cũng là lộ ra phi thường náo nhiệt. Chính là chỗ này. Sở Kinh Thiên liền trực tiếp tại đan sư công hội cổng ngồi xuống, mình còn kéo một chương hoành bức, trên đó viết, cầu linh dược, dạy luyện đan. Hắn cái này hoành phi một viết ra, liền ngay cả Dương Vũ Tuyển cũng mắt tròn váng. Đây chính là luyện đan sư công hội A. Có thể ở chỗ này xuất nhập, đều là có thân phận đan sư, liền xem như ngươi đụng lên đi dạy những người này luyện đan, người khác cũng chưa chắc sẽ nguyện ý mà lại ngươi tại công hội cổng, chẳng phải là tương đương pha quán. Đương nhiên, có lẽ phương pháp khác cũng có thể đi, nhưng duy chỉ có phương pháp này nhanh nhất. Cái này hoành phi vừa ra, luyện đan sư công hội trước cửa, quả nhiên là người người ghé mắt. Một người trẻ tuổi cười tủm tỉm chạy tới tham gia náo nhiệt nói, tiểu huynh đệ, là ngươi muốn dạy luyện đan sao? Không sai. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhìn đối phương một cái nói. Tại luyện đan bên trên ngươi có cái gì không hiểu, nan để, nghi ngờ, đều có thể hỏi thăm ta. Đương nhiên, muốn để cho ta một đối một chỉ đạo luyện đan, phí tổn có thể sẽ càng đắt một chút. Người trẻ tuổi trong mắt chừng một cái, cũng nhịn không được nữa, cười ha ha lấy quay người rời đi. Nghe thấy được không đó? Lúc trước Sở Kinh Thiên cùng đối phương nói chuyện, cũng không tận lực giấu giếm, cho nên người lui tới đều có thể nghe rõ ràng. Tiểu tử này mới vừa nói muốn dạy dỗ người khác luyện đan. Còn một đối một chỉ đạo. Mọi người ngươi nhìn một cái, ta xem một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi nếu là luyện đan đại sư, tự nhiên có tư cách khai tông lập phái, thu đồ truyền giáo. Nhưng một cái lông đầu nhỏ tử, chỉ sợ mình luyện đan đều không có học tốt, thế mà nghĩ đến đi dạy người khác, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Trong lúc đó lại có hai người trẻ tuổi tới hỏi thăm, Sở Kinh Thiên cũng là như là lúc trước như vậy, từng cái trả lời, nhưng lại đều không có học luyện đan ý tứ. Sở Thiên Vương, vừa rồi những người kia rõ ràng là đến chế giễu ngươi, ngươi tại sao muốn trả lời bọn họ? Một bên Dương Vũ Tuyển, ngược lại là rất cảm thấy ủy khuất. Đường đường Đông Thắng Hoàng Triều Bắc Lương Thiên Vương, lại tại tha hương nơi đất khách quê người bị người khác xem như ngớ ngẩn chế giễu, cái này khiến nó làm sao có thể nhẫn. Nhưng Sở Kinh Thiên nhưng không có lên tiếng. Chỉ là yên tĩnh ngồi tại đan sư công hội trước cửa. Liên tiếp 3 ngày, đan sư công hội trước cửa xuất hiện một cái quái nhân sự tình, đã là lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ đan đỉnh thành. Nghe nói à, đan sư công sẽ xuất hiện một cái quái nhân, chỉ cần người khác cho hắn linh dược, hắn liền dạy người khác luyện đan. Hắc! Cái này đan đỉnh thành cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu luyện đan sư. Nhất giai, nhị giai nhiều như chó, chính là tam giai đại sư cũng có. Ai nguyện ý đi chỗ của hắn? Tám thành là cái kẻ ngu. Ngươi muốn dạy người luyện đan, hẳn là đi hắn những luyện đan sư kia không nhiều thành thị. Ngươi ở nơi đó dựng thẳng như thế một con cờ xí, đảm bảo có người sẽ đưa tới cửa. Nhưng đây chính là đan đỉnh thành, hội tụ Đông Thắng Hoàng Triều 6 thành trở lên đan sư thành thị. Huống hồ vẫn là một cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử. Mặc dù truyền khắp toàn thành, nhưng chịu chân chính đi cầu học nhưng không có nửa cái. Chính là một chút muốn học tập luyện đan người. Trông thấy Sở Kinh Thiên còn trẻ như vậy, trong lòng liền nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Sở Thiên Vương, nhìn đến phương pháp này không được a. Dù là Dương Vũ Tuyền bụng dạ cực sâu, cái này trong thời gian 3 ngày buổi tiếp Sở Kinh Thiên ngồi ở chỗ này, bị người chỉ trỏ, cũng có chút chịu không được. Nhưng nàng lại không dám tùy tiện mở miệng. Cho đến lại có một cái cố ý đảo loạn người trẻ tuổi tới chế giễu một phen về sau, nàng cũng nhịn không được nữa nói. Người nói không sai. Nào có thể đoán được lần này, Sở Kinh Thiên rốt cục lên tiếng. Ta làm ngồi ở chỗ này, không triển lộ một tay, người khác không cách nào tin phục, nhìn đến còn phải chủ động xuất kích. Còn muốn tiếp tục. Dương Vũ Tuyền dở khóc dở cười, trong lòng lại là âm thầm thở dài. Thôi, có lẽ chờ hắn đụng phải cái đinh về sau, liền sẽ hồi tâm chuyển ý a. Đang nói, chỉ gặp đan sư công trong hội đi ra một nam một nữ. Lão giả ủ rũ, như có điều suy nghĩ, trên mặt mang vẻ u sầu, phảng phất có tâm sự gì. Lão giả sau lưng còn đi theo một thiếu nữ. Mặc dù là một bộ đan sư mặc, nhưng khó nén khí chất cao quý. Như là đã xuất hiện mục tiêu, Sở Kinh Thiên đương nhiên sẽ không lại tiếp tục ngồi ở chỗ này. Lần này hắn dự định chủ động xuất kích, một già một trẻ này mới vừa đi ra đan sư công hội, Sở Kinh Thiên liền nên đón tiếp lấy. Tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì sao? Lão giả hơi nhíu mày. Hắn tự nhiên nhận ra cái này tại đan sư công hội trước cửa ngồi dòng dã 3 ngày, còn bị đồng bạn luôn mồm xưng hô hắn là Sở Thiên Vương quái nhân. Bây giờ bị đối phương tìm tới cửa, trong lòng cũng của hắn là hết sức kỳ quái. Ta có thể dạy ngươi luyện đan. Sở Kinh Thiên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Dạy ta luyện đan. Lão giả trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn dở khóc dở cười đánh giá Sở Kinh Thiên một chút, còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh hắn thiếu nữ liền đã mở miệng quát lớn. Ngươi quái nhân này làm cái gì? Ngươi có biết hay không đứng ở trước mặt ngươi chính là ai, ngươi lại dám cuồng nôn dạy hắn luyện đan. Nói xong, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Sở Kinh Thiên một chút, lôi kéo lão giả liền chuẩn bị rời đi. Sư tôn, đừng để ý tới quái nhân này. Ta thật có thể dạy ngươi luyện đan. Sở Kinh Thiên vạn phần sụp đổ, hắn đường đường đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, từng có lúc không biết có bao nhiêu người muốn gặp hắn một lần, đến hắn chỉ điểm. Nhưng hôm nay chính hắn đưa đi lên cửa, lại bị người khác xem như quái nhân. Sở Kinh Thiên nguyên bản là đan sư công hội trước phong cảnh, bị người chú ý không thôi, bây giờ cử động của hắn càng là hấp dẫn lui tới ánh mắt của mọi người. Ông trời của ta không có nhìn lầm a. Quái nhân này thế mà tìm tới Cốc Hải Phàm. Hắn có biết hay không Cốc Hải Phàm thân phận? Trông thấy một màn này, người xung quanh đều nhanh muốn ngoác mồm kinh ngạc. Cốc Hải Phàm, thứ giai đan sư công hội đại trưởng lão. Hội trưởng không tại, đan sư công hội bên trong lấy thân phận địa vị của hắn tối cao. Thủ hạ môn đồ mấy trăm. Có thể hào nói không khoa trương, đan đỉnh thành có 4 thành trở lên đan sư, đều tiếp thụ qua chỉ điểm của hắn. Nhưng hôm nay, cứ những cái này bao đầu tiểu tử muốn dạy dỗ loại này tồn tại luyện đan. Cái này thì tương đương với một tên ăn mày muốn dạy thương nhân ông chủ như thế nào dùng tiền đồng dạng buồn cười. Cốc đại sư làm sư tổ của ngươi đều đủ rồi, ngươi thế mà chạy đến trước mặt hắn đến múa dịu qua mắt thợ. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, ta biết ngươi tiểu tâm tư, ngươi muốn thông qua loại phương thức này đến gây nên Cốc đại sư chú ý, muốn bài hắn làm thầy đúng hay không? Thiếu nữ trông thấy Sở Kinh Thiên vẫn như cũ không chịu từ bỏ, tiếp tục ngăn cản hai người bọn họ đường đi, không khỏi lên tiếng nói. Tiểu huynh đệ, có những này tâm tư không bằng nhiều hơn đặt ở luyện đan phía trên, đừng đi nghĩ đến những cái kia bảng môn tà đạo. Cốc Hải Phàm lẳng lặng nhìn Sở Kinh Thiên, lên tiếng nói. Bất quá, ngươi có thể tại đan sư công hội trước mặt ngồi xuống 3 ngày, không ăn không uống, phần này nghị lực ngược lại để người kính nể. Hiện nay đan sư phần lớn quá mức táo bạo, thiếu khuyết ngươi nghị lực như thế. Như vậy đi, ta cho ngươi một tấm lệnh bài, nếu là ngươi tại luyện đan bên trong gặp được vấn đề gì cùng phiền phức, đều có thể cầm trong tay cái này tấm lệnh bài tới tìm ta. Ta sẽ thay ngươi giải đáp. Khi Cốc Hải Phàm xuất ra lệnh bài lúc, bốn phía một mảnh xôn xao. Người nào không biết vị này đan sư công hội đại trưởng lão, gần nhất toàn thân toàn ý đều đầu nhập vào đan đạo bên trong, càng là xin miễn vô số người bái phỏng. Nhưng hôm nay tiểu tử này thế mà dùng loại phương pháp này, đạt được đối phương ưu ái. Đây chính là tứ giai luyện đan đại sư, nếu là có hắn loại tồn tại này đến chỉ điểm, tương lai tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Ánh mắt của mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đối mặt từ trên trời giáng xuống kỳ ngộ, cái này vị trẻ tuổi có hay không còn có thể tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Còn không nhanh cầm lệnh bài. Thiếu nữ lên tiếng quát. Đa tạ hảo ý của ngươi. Sở Kinh Thiên chẳng hề để ý nhìn đối phương đưa tới lệnh bài, lại chậm rãi lắc đầu, nói một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi đến. Ta nghĩ, ngươi khả năng không nghe rõ ràng ta. Là ta dạy cho ngươi luyện đan, mà không phải từ ngươi đến dạy ta. Sở Kinh Thiên lời kia vừa thốt ra, bốn phía đan sư nhóm kém chút không có té xỉu quá khứ. Nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt càng giống là đang đánh giá một kẻ ngu ngốc. Cuối cùng là từ ở đâu ra ngu xuẩn, như thế cơ hội tuyệt hảo đều đã đưa tới, ngươi thế mà cự tuyệt. Hơn nữa còn một mực mắt tuét muốn dạy dỗ Cốc Hải Phàm luyện đan. Chẳng lẽ lời nói mới rồi, ngươi không nghe rõ ràng a? Cốc Hải Phàm đều đầy đủ làm sư tổ ngươi, ngươi có tư cách gì chỉ đạo hắn? Hừ, quả thực là không thể nói lý. Hảo tâm một mảnh lại bị người khác không nhìn, Cốc Hải Phàm mặt sắc biến đổi, lạnh lùng trừng Sở Kinh Thiên một chút, chính là chắp tay rời đi. Quả nhiên, lại thất bại. Nhìn xem một màn này, Dương Vũ Tuyền thở dài trong lòng. Mà lại vị lão giả này tại đan đỉnh thành thân phận địa vị có vẻ như còn không thấp, Sở Kinh Thiên bây giờ ở trước mặt đắc tội hắn, sợ muốn ở chỗ này lấy được linh dược khả năng tính mất đi 3 phần A. Mọi người ở đây chào phúng lúc, ngay tại Cốc Hải Phàm tức giận lúc, ngay tại Dương Vũ Tuyền tiếc hận thở dài lúc. Sở Kinh Thiên lại là lắc đầu nói, nếu như không có chỉ điểm của ta, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng luyện chế không ra hóa long đan A. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 114, Đan Thành. Ngươi nói cái gì? Nguyên vốn đã rời đi thiếu nữ đột nhiên ngừng lại, quay đầu về Sở Kinh Thiên trợn mắt nhìn nhau. Nghe vậy, Cốc Hải Phàm dừng bước. Đợi đến hắn lại xoay người lúc, trên mặt kia cỗ chấn nộ thần sắc đã không thấy. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, bán tín bán nghi hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao biết ta tại luyện chế Hóa Long Đan? Sư tôn, gia hỏa này liền là lường gạt. Trông thấy Cốc Hải Phàm thế mà thật ngừng lại, thậm chí còn cùng Sở Kinh Thiên hàn huyên, nàng lập tức không làm. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, liền để Cốc Hải Phàm ép xuống. Diệp Thanh, đừng làm rộn. Sau khi nói xong, Cốc Hải Phàm lúc này mới nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ra hiệu đối phương tiếp tục. Luyện chế Hóa Long Đan chuyện này, cũng không phải là tất cả mọi người biết, cũng giới hạn tại một cái trong vòng nhỏ. Hắn có thể vững tin từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sở Kinh Thiên, mà đối phương cũng xác thực không phải đan đỉnh thành người. Tốt, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến tuột cùng có thể nói ra cái gì. Tên là Diệp Thanh thiếu nữ, không hiểu thấu bị quát lớn một phen, đem lửa giận tất cả đều giao cho Sở Kinh Thiên. Lờ đi chấn nộ thiếu nữ, Sở Kinh Thiên nhìn về phía Cốc Hải Phàm tiếp tục nói. Người đan sư bảo bên trên có thú huyết hương vị. Ha ha, chỉ cần cái mũi không xấu, đều có thể đoán được. Đợi nửa ngày, kết quả là nói ra một câu nói như vậy, Diệp Thanh tự nhiên không làm, không chút khách khí rêu cực nói. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ có thú huyết, còn chưa đủ lấy phán đoán ngươi luyện chế là Hóa Long Đan. Tay phải của ngươi khác thường tại ra sắc tái nhợt, tay cái cổ gân mạch hiện ra tử sắc, hiển nhiên là mấy ngày nay tiếp xúc một chút trọng hàn tính linh dược nguyên nhân. Mặt của ngươi sắc cứng đỏ, hô hấp ở giữa mang theo một cô lan hương, rõ ràng là tiếp xúc qua thiên hương thạch. Từ trên tổng hợp lại, ngươi chính tại luyện chế Hóa Long Đan. Nhưng cũng tiếc, chỉ vì tính sai trình tự, lại từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Cốc Hải Phàm nói, không biết ta nói đúng hay không. Cốc Hải Phàm thân thể lập tức như là chạm điện rung động run một cái, khó có thể tin nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Từ hô hấp của hắn, mặt sắc, lòng bàn tay, biểu hiện ra các loại dấu hiệu, suy đoán ra hắn gần nhất tiếp xúc qua cái gì linh dược, lại dùng cái này linh dược đẩy ngược ra hắn chuẩn bị luyện chế cái gì đan dược. Loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy. Nghĩ tới đây, Cốc Hải Phàm theo bản năng hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta luyện đan trình tự sai lầm, kia đến tột cùng là sai ở nơi nào? Cái này Sở Kinh Thiên ngược lại không lên tiếng, dùng ngón tay chỉ Hoành Phi. Chỉ gặp Hoành Phi bên trên viết. T.S. Hẹn cua tui cầu linh dược, dạy luyện đan. Ý tứ này rất rõ ràng, ngươi chỉ có xuất ra linh dược đến, hắn mới có thể nói cho ngươi đến tột cùng sai ở đâu. Không biết ta muốn xuất ra cái gì linh dược đến, ngươi mới có thể nói cho ta. Cốc Hải Phàm ngầm thở dài, hắn một ngày trước còn đang cười nhạo treo Hoành Phi Sở Kinh Thiên, chỉ có ngớ ngẩn mới có thể cho hắn linh dược, cầu hắn chỉ điểm luyện đan. Nhưng hôm nay hắn lại thành cái này thứ một kẻ ngu ngốc. Bất động suối, Tà Nguyệt Hàn băng thảo. Ngươi chỉ cần xuất ra trong đó một loại, ta liền dạy ngươi như thế nào luyện chế Hóa Long Đan. Sở Kinh Thiên hết thảy báo ra mười mấy loại linh dược. Vâng! Bốn phía lập tức ông náo loạn lên. Những này linh dược mỗi một loại đều đạt đến tam giai, mà lại một phần trong đó vẫn là mười phân hy hữu, trên thị trường khó gặp, chỉ ở cao giai luyện đan sư ở giữa lưu truyền. Trên người ta vừa vặn có Tà Nguyệt Hàn băng thảo. Tự định giá một chút, Cốc Hải Phàm cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Sở Kinh Thiên cười cười nói. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ngươi đưa lỗ thai tới, ta cái này sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ đơn giản như vậy. Cốc Hải Phàm nghe Sở Kinh Thiên, không khỏi lông mày nhếch lên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối mới có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục ngôn luận, lại không nghĩ rằng chỉ là ngần ấy. Sở Kinh Thiên nhìn xem hắn, chậm rãi lắc đầu. Ngươi cho rằng đâu? Luyện đan giống như giải đề, một vòng bộ một vòng. Một bước sai liền từng bước sai, ngươi sai tại cái này trình tự bên trên, chỉ cần dựa theo phương pháp của ta đi sửa chữa, tất nhiên sẽ thành công. Linh dược không là vấn đề, nhưng ta hy vọng ngươi là thật sự có thể thay ta giải quyết vấn đề, nếu không. Cốc Hải Phàm nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, nửa câu nói sau hắn không có nói ra, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Phải biết chính là hắn, xuất ra những này trong đó một loại linh dược, cũng sẽ nhịn không được thì đau. Mà ở đây đan sư nhóm. Cho đến Cốc Hải Phàm cùng Diệp Thanh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của bọn họ về sau, bọn hắn lúc này mới hồi phục thần trí. Nhất thời, giữa sân giống như vỡ tổ. Cốc đại sư thật đem linh dược giao cho tiểu tử này. Đây chính là tứ giai luyện đan đại sư A. Tiểu tử này có tài đức gì, có thể chỉ điểm Cốc đại sư. Hắn sẽ không phải dùng phương pháp gì thôi miên Cốc đại sư A. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà thật sự có người nguyện ý giao ra linh dược, cầu quái nhân này chỉ điểm luyện đan. Đổi lại bất cứ người nào. Bọn hắn đều sẽ không như thế kinh ngạc, hết lần này tới lần khác làm như thế lại là Cốc Hải Phàm. Vị này chính là toàn bộ đan đỉnh thành bên trong, số một luyện đan đại sư A. Nói không chừng tiểu tử này chuyên gia chém gió có vị dâu trắng lao giả trầm ngưng chỉ chốc lát, trầm rãi nói, Cốc đại sư hiện nay trở về, tất nhiên là luyện chế hóa long đan. Chờ đối phương phát hiện tiểu tử này phương pháp vô hiệu về sau, đến lúc đó hắn coi như tao hương. Đám người nhao nhao gật đầu. Ở trong lòng bọn hắn căn bản cũng không tin, như thế một cái mao đầu tiểu tử, có thể chỉ điểm Cốc Hải Phàm như vậy tồn tại. Sư tôn, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng tiểu tử kia chuyện ma quỷ a? Diệp Thanh nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Cốc Hải Phàm. Nàng vốn cho là Cốc Hải Phàm sẽ không chút khách khí trách cứ vị kia quái nhân, thế nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, vị này thân là đan đỉnh thành bên trong Thái Sơn bắt đầu tồn tại luyện đan đại sư, thế mà lại ngoan ngoãn giao ra một cái tam giai linh dược, cầu người khác chỉ điểm. Mà lại đối phương còn là một vị thậm chí còn không có mình lớn thiếu niên. Cuối cùng là phát điên vì cái gì? Ngươi cũng biết vi sư gần nhất lại luyện chế hóa long đan a. Cốc Hải Phàm nhìn thoáng qua Diệp Thanh. Biết. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Nói đến, cái này hóa long đan vẫn là bọn hắn Diệp gia cần. Nàng biểu đệ Diệp Minh đi một chuyến man hoang cổ lâm, lại bị người một cái tên là Sở Kinh Thiên tiểu tử cắt đứt hai tay hai chân, hóa long đan chính là vì hắn luyện chế. Mà lại tiểu tử kia càng là cuồng ngôn, sau 3 tháng muốn đạp vào hắn Diệp gia đại môn. Dựa theo Diệp gia cái tính, tất nhiên sẽ bắt được hung thủ, lấy hiển Diệp gia chi uy. Nhưng không biết vì cái gì, Diệp gia gia chủ lại là cưỡng ép đem việc này ép xuống. Đan này mặc dù là tam giai đan dược, nhưng độ khó khăn thậm chí vượt qua tứ giai. Ta trọn vẹn nửa tháng, đều không có luyện thành một viên. Vi sư cũng là không có cách nào, còn nước còn tát. Cốc Hải Phàm thở dài nói. Hóa long đan lưu truyền phạm vi cực nhỏ, vì thế hắn cũng xin giúp đỡ qua hội trưởng, nhưng đối phương cũng là biết rất ít. Có thể coi là như thế, tiểu tử kia cũng chưa chắc nói là sự thật. Diệp Thanh kêu lên. Nếu như là thật, đan thành về sau, ta tự nhiên sẽ tự thân lên môn đi nói lời cảm tạ. Nếu như là giả, hắn đừng nghĩ sống mà đi ra đan đỉnh thành. Ta Cốc Hải Phàm, cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa hạng người. Cốc Hải Phàm đồng tử bên trong hàn ý lóe lên. Hắn mặc dù không biết võ đạo, nhưng thân là đan sư, nhân mạch lại trải rộng toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều. Chỉ cần hắn một câu, cho dù là trên đuổi tận Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyển, cũng vô đối phương chỗ ẩn thân. Diệp Thanh âm thầm lắc đầu, nhưng trong lòng hưng khởi một tia cười lạnh. Ngươi tiểu tử này, dám lừa gạt đến trên đầu chúng ta. Xem như ngươi mắt bị mù a. Trở lại đan thất, Cốc Hải Phàm lập tức nổi lửa khai lò. Dù sao cũng là một cái tam giai linh dược. Cho dù là hắn muốn có được tay, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Kết quả là đổi đối phương hời hợt 3 câu nói, hắn tự nhiên muốn nhìn một chút kết quả này đến tột cùng như thế nào. Đem linh dược nhất nhất thả trước người. Khi đan lô nhiệt độ đạt tới một cái nào đó giới hạn thời điểm, Cốc Hải Phàm 10 ngón như hoa, nhanh chóng đem linh dược theo thứ tự sắp xếp để vào trong đó. Thân là tứ giai luyện đan sư, tay của hắn quả thực so thiên bình còn muốn tinh chuẩn, mỗi một dạng linh dược đều dựa theo đan phương thuật. Tiểu tử kia nói qua, cái này Chu Tức Thảo cùng Thiên Thần Sa trình tự có thể đảo ngược một chút. Tại một bước kế tiếp thời điểm, Cốc Hải Phàm đột nhiên tâm niệm vừa động, dựa theo Sở Kinh Thiên nói tới đem linh dược trình tự cải biến một chút. Oeng! Cơ hồ là trong chớp mắt, một cỗ đỏ mang trực tiếp từ đan lô bên trong phóng lên tận trời, cuồng bạo năng lượng giống như cuồng lôi tứ ngược ra. Sư tôn, muốn nổ lò. Cảm thụ được trong lò rối loạn lực lượng, Diệp Thanh mặt sắc hoảng sợ kêu lên, ta liền nói tiểu tử kia không thể tin. Đây chính là tam giai đan dược a. Một khi xuất hiện nổ lò, uy lực quả thực có thể so sánh ngự thần cảnh cường giả một kích toàn lực, đến lúc đó đừng nói hai người bọn họ, chỉ sợ toàn bộ luyện đan thất đều sẽ bị nổ thành đất bằng. Hắn câu nói đầu tiên là để cho ta đem hai loại linh dược đảo ngược chính tự. Câu nói thứ hai, nói cho ta mặc kệ xuất hiện tình huống gì, đều không cần lo lắng. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này sao? Cốc Hải Phàm trong mắt kinh nghi bất định. Nếu như hắn hiện đang xuất thủ, tự nhiên là có thể ngăn chặn đan lô rối loạn lực lượng. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ thật sẽ khiến nổ lò. Liền đánh cược một lần. Hàm răng khẽ cắn, Cốc Hải Phàm dứt khoát không đang quản trong lò sự tình, đem còn lại linh dược từng cái để vào trong đó. Nhưng khi hắn thứ hai dạng linh dược để vào đan lô sau trong chớp mắt, như là chảo dầu sôi trào lăn lộn đan lô, thế mà yên tĩnh trở lại. Cũng là đồng thời, một cỗ kỳ dị đan hương chậm rãi từ trong lò bay ra, mặc dù mười phân mờ nhạt, nhưng chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, Cốc Hải Phàm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông lỗ cũng không khỏi đến giãn ra ra. Tiểu tử kia câu nói thứ ba nói qua, lúc có đan hương tràn ra về sau, phải tăng lớn lửa lò. Trong lúc bất chi bất giác, Cốc Hải Phàm đã là đối Sở Kinh Thiên ba câu nói, tin tưởng không nghi ngờ. Hắn khởi động trận pháp, đem hỏa diễm thôi động đến cực hạn. Vâng! Nhưng vào lúc này, một đạo hoàng mang trực tiếp từ đan lô bên trong ầm vang xông ra. Theo phiêu hương ngùi, 6 viên hóa long đan trực tiếp từ đan lô bên trong xông ra. Trong đó một viên hóa long đan bên trên, càng là ẩn ẩn có rồng ngâm vang vọng. Đan văn. Cực phẩm hóa long đan. Nhìn xem lơ lửng mà ra 6 viên đan dược, Cốc Hải Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Dựa theo đối phương lời nói, hắn chẳng những luyện thành đan dược, thậm chí còn luyện ra một viên cực phẩm hóa long đan. Sư tôn. Quái nhân kia Diệp Thanh kêu lên. Cốc Hải Phàm từ trong lúc khiếp sợ dễ rùa tỉnh lại, chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì quái nhân. Hắn là một vị luyện đan tạo nghệ, hơn ta vô cùng xa luyện đan đại sư A. Diệp Thanh nghe vậy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó tại đan sư công hội trước đó, nàng nói chắc như đinh đóng cột cho rằng đối phương liền là một cái đi lừa gạt ra hỏa. Nhưng bây giờ, ngay cả Cốc Hải Phàm đều tự nhận không bằng, nơi nào còn có nàng nửa điểm hoài nghi tư cách. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 115, Bắc Lương Thiên Vương Sở Đại Sư. Tại Cốc Hải Phàm cùng Diệp Thanh rời đi về sau, Sở Kinh Thiên như cũ ngồi tại đan sư công hội trước mặt. Mười mấy loại linh dược, hắn lúc này mới đạt được một loại. Mặc dù kiếm không dễ, nhưng cũng coi như là mở đầu xong. Nhưng cũng tiếc, tiếp xuống lui tới công hội đan sư tuy nhiều, lại không có mấy cái là hắn có thể thấy vừa mắt. Dù sao hắn cần có linh dược, cũng không phải nát đường cái cải trắng, không phải tam giai đan sư căn bản không bỏ ra nổi đến. Cũng là có người tới muốn thỉnh giáo một phen, nhưng bọn hắn không bỏ ra nổi linh dược, Sở Kinh Thiên đương nhiên sẽ không mở miệng. Tiểu tử, ngươi còn không trốn, làm ngồi chờ chết ở đây a? Ngươi cũng đã biết, trước ngươi lừa gạt chính là ai. Chuyện này, cuối cùng vẫn kinh động đến đan sư công hội. Một vị người mặc đan sư bảo nam tử trẻ tuổi đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết sống chết ta. Nhìn thấy mình thế mà bị như vậy không nhìn, thanh niên nở nụ cười lạnh. Vị lao giả kia, là đan sư công hội đại trưởng lão Cốc Hải Phàm. Thứ giai luyện đan đại sư. Ngươi thế mà lừa gạt đến trên đầu của hắn, ngươi có phải hay không ngại mình mệnh quá dài? Chờ đến Cốc đại sư phát hiện ngươi lừa gạt hắn, ngươi tuyệt đối không có cách nào còn sống rời đi đan đỉnh thành. Hắn nói, tay phải hướng Sở Kinh Thiên trước mặt duỗi ra. Lấy ra đi. Lấy ra cái gì? Sở Kinh Thiên từ từ mở mắt. Thanh niên rêu cợt nói, còn có thể là cái gì? Ta Nguyệt Huyền Băng Thảo, ngươi từ Cốc đại sư nơi đó lừa gạt tới, chẳng lẽ còn không nên còn trở lại không? Không nghĩ đến việc này kinh động đến đan sư công hội a. Ngươi cứ nói đi. Cốc đại sư sự tình, cũng không phải việc nhỏ. Công hội nguyên bản là luyện đan sư ở giữa tổ chức, làm sao lại trơ mắt nhìn người một nhà trước cửa nhà bị người khác lừa gạt đâu. Người xung quanh cũng nhịn không được khe khẽ đàm luận. Thanh niên nghiêng mắt nhìn thấy Sở Kinh Thiên, nhưng trong lòng thì nhịn không được mừng thầm. Hắn nghe nói chuyện này sau khi phát sinh, cơ hồ là thả ra trong tay hết thảy công việc liền chạy tới. Nếu như có thể từ tiểu tử này trong tay, đem Tà Nguyệt Huyền Băng Thảo cho muốn trở về, nói không chừng chẳng những có thể đạt được Cốc Hải Phàm ưu ái, thậm chí còn có thể để Diệp Thanh đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cốc Hải Phàm là công hội đại trưởng lão, Diệp Thanh là Diệp gia con cái. Nếu là đạt được hai người này ưu ái, từ nay về sau hắn tất nhiên sẽ một bước lên mây. Đối với cái này cơ hồ từ trên trời giáng xuống, đủ để nhất tiễn song điêu kỳ ngộ, hắn làm sao lại buông tha. Cút. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua cái này tự cho là đúng thanh niên, nhẹ giọng vừa quát. Ngươi nói cái gì? Thanh niên nghe xong, hai mắt trừng thông tròn, hắn còn không tới kịp quát lớn, liền trông thấy Sở Kinh Thiên hai mắt bắn ra một vệt sáng, đạo ánh sáng này buộc đánh không khí lốp bốp rung động, trực tiếp liền hướng hắn đánh tới. Cái này một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy mình giống như là bị một đầu lao nhanh tê giác đụng tại ngực, cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng quả thực cường đại đến hắn không thể thừa nhận, trực tiếp liền bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Ta để ngươi cút. Lần này, chỉ là tiểu thi trừng trị. Còn dám nói nhảm ta liền giết ngươi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói, thu hồi thần niệm. Lần này tới, chỉ là cầu thuốc, mà không phải gây chuyện. Nhưng không có nghĩa là người khác liền có thể ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, muốn làm gì thì làm. Ngươi tiểu tử này còn dám ra tay đả thương người. Té lăn trên đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi thanh niên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất còn không thể tin được, lại dám có người tại đan sư công hội trước mặt ra tay với mình. Gia hỏa này quả thực gan to bằng trời. Có người trông thấy một màn này, nhịn không được kinh hô lên. Triệu Lôi thế nhưng là đan sư công hội chấp sự a. Có cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Hắc hắc, tiểu tử này lúc trước lừa Cốc đại sư, bây giờ lại đả thương công hội chấp sự, lần này thế nhưng là nhìn thật là náo nhiệt. Bị đánh bay Triệu Lôi, lấy lại tinh thần tựa như cùng dội phụ gạo. Nhất thời đan sư công hội bên trong lập tức hiện ra một đám võ giả, tại chỗ liền thôi Sở Kinh Thiên cùng Dương Vũ Tuyển cho bao bọc vây quanh. Liên là cái này hôn trướng, hắn tại đan sư công hội đi lừa gạt, thế mà còn dám hành hung đả thương người, tranh thủ thời gian bắt lại cho ta hắn. Nhìn thấy chạy tới võ giả, Triệu Lôi nhất thời lực lượng lại nhiều thêm mấy phần, chỉ vào Sở Kinh Thiên gọi mắng lên. Sở Kinh Thiên nhíu mày, chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem như là điên cuồng Triệu Lôi, hắn thầm than một phần. Lúc trước sở dĩ không có lựa chọn trắng trợn cướp đoạt phương thức tới đến linh dược, liền là lo lắng sẽ chọc cho đến một chút phiền toái không cần thiết. Thật không nghĩ đến tự chọn loại này tương đối ôn hòa phương thức, thế mà còn bị người tìm tới cửa. Sở đại sư, đây chính là Đan đỉnh thành a. Đây chính là Đông Thắng Hoàng Triều a. Dương Vũ Tuyền nhìn thấy Sở Kinh Thiên mặt sắc cảm đạm xuống, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nếu là ở chỗ này đại khai sát giới, đừng nói bọn hắn chạy không được, chỉ sợ là toàn bộ Đại Yên Vương Triều đều sẽ bị liên lụy. Nhưng vào lúc này, một chàng thốt lên âm thanh từ phương xa truyền đến. Cốc đại sư đến rồi. Đám người vội vàng nhìn sang, chỉ gặp Cốc đại sư mang theo Diệp Thanh một đường chạy vội mà đến, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Nhìn đến hắn đã phát hiện mình bị lừa. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, mọi người trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm như vậy. Bây giờ Cốc đại sư chạy đến, lại thêm hắn hành hung đả thương người một chuyện, chỉ sợ là thật không có cách nào sống mà đi ra Đan đỉnh thành. Nguyên vốn chuẩn bị hạ lệnh để võ giả cầm xuống Sở Kinh Thiên Triệu Lôi, cũng tại lúc này phát hiện vội vội vàng vàng chạy tới Cốc Hải Phàm cùng Diệp Thanh hai người, vội vàng liền nên đón tiếp lấy. Cốc đại sư, Diệp tiểu thư, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta đã thay ngươi bắt được cái kia gạt người tiểu tử. Tiểu tử này không những không nguyện ý giao ra Tả Nguyệt Huyền Băng Thảo, còn dám tại đan sư công hội trước mặt làm tổn thương ta. Bất quá ngài yên tâm. Hắn đã bị ta phái người bao vây lại, liền sẽ chờ ngươi đến phát lạc. Triệu Lôi tự mình nói, hoàn toàn không có chú ý tới Cốc Hải Phàm đã là triệt để âm trầm xuống mặt sắc. Mà một bên Diệp Thành, nghe Triệu Lôi tiếng mắng chửi, nàng hận không thể nhảy dựng lên cho thằng ngu này hai bàn tay. Vị thiếu niên này, thế nhưng là ngay cả Cốc Hải Phàm đều tự nhận không bằng tồn tại. Hiện nay thế mà bị xem như lừa đảo vây lại. Mà Triệu Lôi hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, còn đang không ngừng mắng lấy. Tiểu tử, bây giờ Cốc đại sư cùng Diệp tiểu thư cũng chạy đến, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đến nhận lầm, đem lửa gạt tới linh dược giao ra. 3. Hắn lời còn chưa dứt, không thể nhịn được nữa Cốc Hải Phàm, đã là giơ bàn tay lên trực tiếp phiến tại Triệu Lôi trên mặt. Cốc đại sư, ta. Triệu Lôi hoàn toàn bị đánh phủ, răng đều bị phiến rơi mất mấy khỏa, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem Cốc Hải Phàm. Ngươi quả thực liền là thiên đại ngu xuẩn a. Diệp Thanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Triệu Lôi, chậm rãi lắc đầu. Tại Triệu Lôi rung động ánh mắt dưới, tại bốn phía đám người không thể tin được nhìn chăm chú bên trong, Cốc Hải Phàm vội vàng một đường chạy chậm đi tới Sở Kinh Thiên trước người, thận trọng nói: "Sở Thiên Vương, ta trở về." "Ồ, nhìn đến ngươi đã luyện thành Hóa Long Đan, có mấy quả cực phẩm." Sở Kinh Thiên mặt sắc thoáng làm dịu. "Cái này một lò ta hết thể luyện chế ra 6 viên đan dược, có một viên cực phẩm." Cốc Hải Phàm nói. Cho dù là kia mấy quả Hóa Long Đan bị hắn siết trong tay, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Cái này thuốc tính có thể so với tứ giai Hóa Long Đan, lấy tư chất của hắn, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm, vậy vẫn là đụng đại vận tình huống dưới. Nhưng bây giờ đối phương chỉ là chỉ điểm ba câu, liền để hắn luyện chế ra cực phẩm đến, hắn làm sao không rung động. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Sở Kinh Thiên lại không hài lòng nói. Chỉ có một viên cực phẩm đan dược. Nhìn đến ngươi cũng không có dựa theo ta trình tự đi làm việc. Nếu không chí ít có 5 viên trở lên, cũng sẽ là cực phẩm A. Nhìn đến ngươi vẫn là không có tin hoàn toàn ta. Cốc Hải Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Nhịn không được nói. Dù sao điên đảo linh dược cất đặt trình tự, một khắc này sắp nổ lô, ta cũng có chút bận tâm, cho nên. Hừ, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không dám nếm thử, ta thật không biết ngươi làm sao lên làm cái này tứ giai luyện đan sư. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sở Thiên Vương giao hơn đúng. Cốc Hải Phàm có chút xấu hổ, hắn khi nào bị người như thế ở trước mặt quát lớn qua. Cho dù là công hội hội trưởng nhìn thấy hắn, cũng là lấy ngang hàng luận xử. Bạch bạch bạch. Triệu Lôi nhanh lùi lại mấy bước, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường công hội đại trưởng lão, tại một cái mao đầu tiểu tử trước mặt không đúng, như bạn học sinh ngồi nghiêm chỉnh, mình nên không phải nhìn lầm đi. Có nghe hay không? Cốc đại sư thật theo lời luyện chế được Hóa Long Đan A. Có người nhịn không được kêu lên. Nhìn đến chúng ta đều sai. Tiểu tử này ở đâu là cái gì quái nhân, ở đâu là tên lường gạt gì? Hắn rõ ràng là một vị đắc đạo luyện đan đại sư. Nếu không như thế nào để Cốc đại sư như vậy tất cung tất kính. Một vị từ trong công hội đuổi ra ngoài luyện đan sư, lắc đầu thở dài. Cái này một chút giật mình luyện đan sư, đã bắt đầu sai người đi chuẩn bị linh dược, thỉnh giáo vị này Sở Thiên Vương. Triệu Lôi. Bị Sở Kinh Thiên dạy dỗ một phen, Cốc Hải Phàm thu hồi mặt sắc, nhìn về phía một bên Triệu Lôi. Đại trưởng lão, ta. Triệu Lôi run lên trong lòng, ám đạo chuyện xấu, vội vàng chuẩn bị mở miệng. Cốc Hải Phàm lại khoát tay áo, ngắt lời hắn nói, không cần giải thích, ngươi không phân tốt xấu, và chạm đại sư. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là công hội chấp sự. Cút đi cho ta. Nghe được lời nói này, Triệu Lôi xương cốt toàn thân đều giống như là bị rút đi, suýt nữa không có có quắp ngã xuống đất. Không còn đi xem hắn, Cốc Hải Phàm cung kính đối Sở Kinh Thiên chắp tay nói. Sở Thiên Vương trẻ tuổi như vậy, xin hỏi sư từ chỗ nào a? Chúng ta cũng không phải là Đông Thắng Hoàng Triều người. Sở Đại Sư là triều ta Bắc Lương Thiên Vương, chúng ta đến từ một bên. Dương Vũ Tuyền vội vàng nói, cho đến Dương Mục Thành nhìn nàng một cái, nàng lúc này mới ngậm miệng lại. Cốc Hải Phàm người giả thành tinh, có thể nào nhìn không ra đối phương không muốn bạo lộ danh hào, không muốn bạo lộ thân phận. Hắn cười híp mắt nói. Nguyên lai là Bắc Lương Thiên Vương Sở Đại Sư, thật sự là thất kính. Ta tự nhận là hư lớn hơn ngươi vài tuổi, năm cái lớn, xưng ngài vì Sở huynh đệ. Ngài cho rằng như thế nào? Tùy tiện đi. Sở Kinh Thiên cười lắc đầu, hắn kiếp trước thế 1700 tuổi, còn không người dám ở trước mặt hắn xưng lớn. Bất quá đến tận đây, hắn cũng không muốn so đo cái gì. Cốc Hải Phàm nụ cười trên mặt càng sâu, hắn vội vàng nói. Sở huynh đệ, ta còn có mấy cái liên quan tới luyện đan bên trên vấn đề muốn thỉnh giáo ngài một phen, không biết ngài có thời gian hay không? Nô, thời gian tự nhiên là có, nhưng ta nhưng sẽ không tùy ý mở miệng. Sở Kinh Thiên chỉ sau lưng Hoành Phi. Phía trên kia 6 cái chữ, viết rõ ràng. Cầu linh dược, dạy luyện đan. Cốc Hải Phàm lập tức mặt đen lại. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 116. Đại địch tiến đến. Chương 116, đại địch tiến đến. Ta không có nhìn lầm đi. Nhìn xem Cốc Hải Phàm mặt mũi tràn đầy nịnh bợ thần sắc hô hào Sở huynh đệ, lại là một bộ rất cung kính tư thái mời đi Sở Kinh Thiên, cho đến bọn hắn rời đi đám người tầm mắt về sau, mọi người cái này mới phản ứng được, từng cái phát ra tiếng kinh hô. Nghe thấy được không đó, cực phẩm hóa long đan. Cốc đại sư nghe sắp xếp của hắn, thế mà luyện chế được một viên cực phẩm hóa long đan. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Bắc Lương Thiên Vương Sở Đại Sư, vì cái gì ta chưa từng có nghe qua cái danh hiệu này? Hắn năng chỉ đạo Cốc Đại Sư, luyện đan trình độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nghĩ tới đây, đám người vừa nhìn về phía Triệu Lôi. Mọi người lại trào phúng không thôi. Nhưng hắn giờ phút này nơi nào còn có tâm tình đáp lại, cả người đều như là rơi vào vực sâu. Khi hắn bị Cốc Hải Phàm một bàn tay mở ra lúc, khi hắn bị Diệp Thanh mắng làm ngu xuẩn lúc, hắn liền đã biết chuyện xấu. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu tử này căn bản không giống như là hắn trong tưởng tượng như thế, là cái thật đơn giản lừa đảo. Mà là thật có thực lực, có thể làm cho Cốc Hải Phàm đều thừa nhận luyện đan đại sư. Sở huynh đệ, xin mời ngồi. Cốc Hải Phàm mặc dù thân vì chủ nhân, cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, cung cung kính kính mời Sở Kinh Thiên ngồi ở thủ vị. Sở Kinh Thiên bưng trà thơm, nhàn nhạt nhấp một miếng cái này mới nói. Ngươi muốn hỏi gì? Sở huynh đệ, ngài nhìn xem cái này đan dược. Cốc Hải Phàm xuất ra một chiếc bình ngọc. Chậm rãi đổ ra một viên thuốc. Đan dược này hóng ánh sáng long lanh, mượt mà như trâu, tản ra nhàn nhạt thấm hương, hít sâu một hơi, cả người đều sẽ cảm giác đến toàn thân mọi mệnh phảng phất giảm ít đi rất nhiều. Dương Vũ Tuyển buột miệng kêu lên. Hóa cảnh đan. Cốc Hải Phàm kinh ngạc nhìn một chút Dương Vũ Tuyển, hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên sau lưng vị nữ tử này liếc mắt một cái liền nhận ra đan này, gật đầu nói. Không sai, đây chính là hóa cảnh đan. Cho huyền dịch cảnh cường giả phục dụng đan dược. Chỉ là ta dùng tất cả biện pháp, muốn đề cao cái này hóa cảnh đan hiệu quả, trừ bỏ đan thuốc bên trong tạp chất. Sở Kinh Thiên chậm rãi gật đầu. Luyện khí võ giả khôi phục chân khí thủ đoạn ngoại trừ ngồi xuống tu luyện bên ngoài, chính là phục dụng đan dược. Chiến đấu bên trong nếu như năng có một viên khôi phục nhanh trong chân khí đan thuốc, đối với cục diện chiến đấu cải biến có thể nghĩ. Nhưng cũng tiếc hóa cảnh đan làm người lên án vấn đề lại là thời gian quá ngắn, một viên thuốc vẹn vẹn chỉ có thể gắn bó 5 hơi thời gian. Nhiều nhất chỉ có thể để một vị huyền dịch cảnh võ giả khôi phục không đến một thành chân khí. Cho nên tại đan sư công hội nội bộ, sẽ rất ít có người luyện chế hóa cảnh đan. Nhưng Cốc Hải Phàm vẫn cho rằng, đan này còn có cải tiến không gian. Nếu như có thể đem hóa cảnh đan tiếp tục thời gian tăng dài hơn một lần, loại này gân gà đan dược ngay lập tức sẽ biến thành hàng bán chạy. Đáng tiếc, ta chọn vẹn thử 4-5 năm, thay thế khoảng chừng hơn 300 trồng linh dược, xác thực cũng đem hóa cảnh đan tiếp tục thời gian tăng lên một chút. Nhưng mang tới hậu quả lại là 10 phần đáng sợ. Nói đến đây, Cốc Hải Phàm nhịn không được thở dài. Hậu quả gì? Dương Vũ Tuyền liền vội vàng hỏi. Trải qua ta cải tạo sau hóa cảnh đan, kém chút đem một vị huyền dịch cảnh cường giả khí hải cung cho xoắn nát. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tiểu nửa viên thuốc, nếu như đối phương nuốt vào toàn bộ đan dược. Cốc Hải Phàm ngừng nói, thở dài. Hiển nhiên hắn tại cái này hóa cảnh đan phía trên, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Ngươi đem luyện chế hóa cảnh đan chỗ thay thế linh dược cho ta nói một lần. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Cốc Hải Phàm, thản nhiên nói. Bất quá chỉ là một cái tam giai đan dược, muốn chiết xuất cải tiến, có khó khăn như thế sao? Sở Đại Sư, nói lúc nhẹ nhõm làm lúc khó. Cải tiến đan dược, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Diệp Thanh nhịn không được nói. Phải biết, từ xưa truyền thừa đan phương, đã sớm bị thời gian dài ràng giặc chỗ chứng minh, cơ hồ không cách nào có một tơ một hào cải biến. Có thể đối đan dược tiến hành cải tiến chiết xuất đan sư, không có chỗ nào mà không phải là trong lịch sử lưu danh thiên cổ đại sư. Cốc Hải Phàm có thể làm cho hóa cảnh đan làm được cải biến, đã 10 phần không sai, tại thường nhân trong mắt nhìn đến càng là to lớn thành tựu. Nhưng ở mặt của đối phương trước, lại tựa như không đáng giá nhắc tới. Sở đại sư, cải tiến đan dược xác thực không dễ a. Dương Vũ Tuyền cũng nhẹ gật đầu. Hoàng thất hết thể có hơn 100 vị ngự dụng đan sư, nhiệm vụ của bọn hắn liền là cải tiến đan dược. Đại Yên lập quốc mấy trăm năm, đến nay cũng bất quá mới cải tiến 4 loại đan dược, hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Đan dược đẳng cấp mỗi tăng lên một giai, cải tiến độ khó liền đến bội kế tăng trưởng. Sở huynh đệ, ngươi cải tiến qua đan dược sao? Cốc Hải Phàm lông mày nhếch lên, cũng là đồng dạng không vui. Phải biết, cũng không phải là tất cả luyện đan sư đều có tư cách cải tiến đan dược. Cái này cần luyện đan sư có được phong phú vững chắc kiến thức cơ bản, cùng vượt qua cùng người thường dự trữ tri thức. Chỉ lần này hai điểm, cũng đủ để soát hạ phần lớn người, bởi vì đây cũng không phải là vẹn vẹn có thiên phú liền có thể đạt tới, đồng thời còn muốn đầy đủ thời gian tích lũy. Sở Kinh Thiên cười cười cũng không nói lời nào. Trải qua tay hắn cải tiến qua đan dược, đâu chỉ trăm loại, ngàn loại. Tam giai đan dược tại Đại Đạo Tiên Tông bên trong, không đáng kể chút nào, chỉ có đệ tử một loại mới có thể đi cân nhắc cải tạo chiết xuất. Tiếp nhận đối phương đưa tới danh sách, Sở Kinh Thiên không khỏi nhịn không được cười lên. Cốc Hải Phàm, ngươi tại hóa cảnh đan bên trong gia nhập hư không thảo là có ý gì? Hư không thảo có thể làm được dược hiệu chiết xuất à? Cốc Hải Phàm nhìn Sở Kinh Thiên một chút, ta tham khảo qua rất nhiều văn hiến, rất nhiều đan dược đều có thể dùng hư không thảo làm được cải tiến. Tỷ như cung cấp tu chân giả phục dụng dưỡng thần đan, cho luyện thể võ giả phục dùng rèn thể đan. Ngu xuẩn. Sở Kinh Thiên thở dài, nhưng ngươi có nghĩ đến hay không? Hóa cảnh đan bên trong long huyết thảo cùng hư không thảo thuộc tính tương xung. Ngươi thứ này cũng ngang với tại một cái cất đặt lửa cháy thuốc trong kho hàng, ném vào một chi bó đuốc. Ngươi nghiên cứu phương hướng tại ngay từ đầu liền ra sai. Muốn gia tăng hóa cảnh đan hiệu quả, một loại là có thể tăng lớn dược hiệu, một loại khác là có thể kéo dài đan dược tiếp tục thời gian. Đã loại thứ nhất đã thất bại, vì cái gì không nghĩ từ thứ hai con đường bắt đầu đi đâu. Sở Kinh Thiên cười ha ha, dùng ngón tay châm chút nước trà trên bàn liệt ra mấy loại linh dược. Cũng đồng thời một vừa phân tích ra cái này linh dược gia nhập hóa long đan sau hiệu quả. Cốc Hải Phàm tập trung tinh thần nghe, giờ khác này hắn tựa như là về tới 60 năm trước, mình hay là luyện đan học đồ thời điểm, nghe sư tôn tại từng cái giảng giải luyện đan yếu lĩnh. Diệp Thanh trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, kinh ngạc cơ hồ không ngậm miệng được. Ngay cả Cốc Hải Phàm đều cắm không lên lời nói, như bạn học sinh ngồi nghiêm chỉnh tại kia nghe, nàng giờ khắc này chỉ cảm thấy như nghe thiên thư. Sở Kinh Thiên nói tới sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Nhưng nàng có thể nhìn ra, Cốc Hải Phàm đã là hoàn toàn bị đối phương chết phục. Cuối cùng là từ ở đâu ra thiếu niên A. Diệp Thanh trong lòng đều đã rời sông lấp biển. Nàng là Diệp gia một mạch bên trong, nhất có tư chất đan sư, cho nên mới sẽ đạt được Cốc Hải Phàm ưu ái, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến nhị giai luyện đan sư. Trông thấy một màn này, nàng chỉ cảm thấy mình mười mấy năm qua kiêu ngạo cùng tự tin, đều không đáng giá nhắc tới. Người xem một chút, dựa theo ta những phương pháp này, có hay không có thể đem hóa cảnh đan cho chiết xuất ta? Sở Kinh Thiên nói xong, nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Cốc Hải Phàm. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cốc Hải Phàm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cũng không dám lại xưng lớn, đứng dậy túi lầu nói, Sở Đại Sư, xin ngài trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, ngài cần có linh dược ta sẽ phái người mang tới. Ừm. Sở Kinh Thiên khẽ bước cằm, thu hắn cái này túi đầu. Hắn mặc dù chỉ là vài câu chỉ điểm, lại thay đối phương mở ra cố hữu mạch suy nghĩ. Ngày sau chỉ cần hắn chịu nghiên cứu, chính là đạt tới lục giai đan sư cũng không thành vấn đề. Đại Hàn, Bắc Lương Vương Phủ. Lúc này chính sử trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, toàn bộ hoàng thành đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, bình thường ồn ào náo động náo nhiệt hoàng thành cũng biến thành bình tĩnh lại, duy chỉ có Bắc Lương Vương Phủ nhưng như cũ phi thường náo nhiệt. Vương triều bên trong văn võ bá quan, cùng ngàn dặm xa xôi chạy tới thành chủ, quan huyện, đều canh giữ ở Bắc Lương Vương trước cửa phủ. Làm sao nhiều người như vậy? Lục Kiếm Ly đẩy ra trên người bông tuyết, nhìn thấy một màn này không khỏi giật nảy mình. Bất quá nghĩ lại, đến cũng bình thường. Bây giờ Sở Kinh Thiên bị Hoàng thất sắc phong làm Bắc Lương Thiên Vương, lại là tại chỗ quốc sư hộ quốc, Hoàng thất lại đem trưởng công chúa tứ hôn với hắn, Sở Kinh Thiên đã là toàn bộ Đại Yên chạm tay có thể bỏng tồn tại, trong triều quyền quý không một không muốn định bợ vị này Sở Thiên Vương. Lục Thế Tử, Bắc Lương Thiên Vương còn chưa có trở lại đâu. Cái này vội vàng có hạ nhân tiến lên đón, đối Lục Kiếm Ly nói. Cái này Sở Lão Đại, mang theo trưởng công chúa đi Đông Thắng Hoàng Triều tiêu sái khoái hoạt, thế mà không mang theo ta cùng một chỗ. Lục Mập Mạp thầm mắng một tiếng, a. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không tên khí thế đột nhiên từ phương xa chậm rãi vọt tới. Nguyên bản huyên náo Bắc Lương Vương Phủ, lặng yên ở giữa liền yên tĩnh trở lại. Mọi người sững sờ, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỉ gặp một vị ông lão mặc áo bào đen, không coi ai ra gì đi tới Bắc Lương Vương Phủ. Đầy trời vẩy xuống đông tuyết, còn chưa rơi ở trên người hắn, liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho bắn ra. Đưa thân vào bão tuyết bên trong, hắn lại thân không một chút bụi bặm. Lão giả này tóc xương bạch, mặt mũi nhăn nheo, tuổi tác đã hơn trăm. Nhưng đi tới chi thế lại long hành hổ bộ, có lang cố ưng trông mong chi tư. Hắn mỗi một bước lún xuống, liền phảng phất dẫm tại chúng nhân trong lòng, để cho người ta không khỏi chấn động trong lòng. Là hắn. Bắc Lương Vương phủ một chút các tân khách, nhận ra vị lão giả này, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là vì Bắc Lương Thiên Vương mà đến? Đúng a. Bắc Lương Thiên Vương giết Lôi Vân Phi, lại diệt Trương Nhược Phàm. Vân Vũ Vương triều sao có thể năng ngồi yên không lý đến, cam nguyện nuốt xuống khẩu khí này. Trông thấy vị lão giả này nhìn không chớp mắt, sải bước tiến vào Bắc Lương Vương phủ, lòng của mọi người bên trong không khỏi lo lắng. Vị này chính là Vân Vũ Vương triều Thái Thượng Hoàng, Trương Thiên Hoa. Sớm tại 30 năm trước, hắn liền đã đạt đến huyền dịch cảnh, bây giờ chỉ sợ sẽ là càng thêm kinh khủng a. 3. Lão giả đi vào phòng nghị sự, chậm rãi dừng bước lại. Chỉ gặp hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thanh lanh thanh âm vang vọng toàn bộ Bắc Lương Vương phủ. Sở Kinh Thiên ở đâu? Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 117, bại lục kiếm ly. Từ khi Hoàng thất đối Sở Kinh Thiên lấy lòng, hiện nay người khác gặp được Sở Kinh Thiên lúc cũng không dám gọi thẳng tên, đều đến thận trọng tôn xưng một tiếng Bắc Lương Thiên Vương. Để đám người kính sợ, chẳng những là Sở Kinh Thiên thân phận, còn có cái kia còn như thần ma thực lực. Đang cùng khách nhân trò chuyện Sở Ngạo, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi đồng tử vừa thu lại, hoảng sợ nói. Là ngươi? Hắn là ai? Lục Kiếm Ly nhỏ giọng hỏi. Trương Thiên Hoa. Có nhận biết lão giả người, cố nén trong lòng e ngại giải thích nói, Vân Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng. TTT. Hắn cái này vừa nói, trong phòng nghị sự tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có lẽ không biết người này, nhưng tất nhiên là nghe qua cái tên này. Là hắn. Lục Kiếm Ly đồng tử vừa thu lại, thần sắc kinh nghi bất định. Đối với hắn mà nói, Trương Thiên Hoa là tồn tại ở truyền thuyết cố sự một loại nhân vật. 30 năm trước liền đã là đạt đến cảnh giới thứ 3 luyện khí võ giả, đã từng có một đoạn thời gian, Vân Vũ Vương Triều Hoàng Thành xuất hiện một đầu tam gia yêu vương, tàn sát bách tính, sinh linh đồ thán. Liên là vị lão giả này một kiếm chạm, cứu toàn bộ Vân Vũ Vương Triều. Trừ cái đó ra, cái này Trương Thiên Hoa còn có càng nhiều kinh lịch, đều đã trở thành từng loại truyền thuyết. Nguyên lai là Vân Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng, ngài đường xa mà đến, không biết tìm khuyển tử có chuyện gì quan trọng. Sở Ngạo chậm rãi đứng dậy, đi vào Trương Thiên Hoa 10 bước bên ngoài, không kiêu ngạo không tự tin nói. Hắn mặc dù bệ bộn nhiều việc vương phủ việc vặt vãnh, nhưng tu luyện Sở Kinh Thiên giao cho hắn 3 bộ công pháp, thực lực cơ hồ đạp bên trên một bậc thang. Sở Kinh Thiên ở đâu? Trương Thiên Hoa thản nhiên nói. Sở Kinh Thiên đã rời đi Đại Yên có 7-8 ngày lâu, tiến đến Đông Thắng Hoàng Triều. Sở Ngạo trong lòng giật mình. Đối phương quả thật như hắn trong tưởng tượng như vậy, hướng về phía Sở Kinh Thiên mà tới. Ha ha, Sở Kinh Thiên giết ta Vân Vũ Quốc Sư, lại giết tôn nhi ta. Trương Thiên Hoa chắp hai tay sau lưng, yếu ớt nói. Đã hắn không tại, kia cũng không sao. Đám người nghe được hắn câu nói này, đều không chịu được thở dài một hơi. Đối phương 30 năm trước liền đã đạt tới luyện khí cảnh giới thứ 3, mà hắn lại tại thần kiếm trên đỉnh khổ tu 30 năm, thực lực nên cường đại tới trình độ nào. Nếu là hắn nguyện ý, chỉ sợ đủ để cho toàn bộ Bắc Lương Vương phủ máu chảy thành sông. Nhưng mà, lòng của mọi người còn chưa hoàn toàn hạ xuống, liền nghe Trương Thiên Hoa tiếp tục nói. Sở Kinh Thiên cố nhiên không tại, nhưng ta lại không thể đi một chuyến uổng công. Sở Ngạo. Sở Kinh Thiên là con của ngươi, vậy ta liền bắt ngươi, bước hắn hiện thân. Vừa dứt lời, Trương Thiên Hoa đã là đưa tay phải ra, chụp vào Sở Ngạo. Không được. Sở Ngạo thầm hô một tiếng, giờ khắc này cơ hồ bộc phát toàn bộ khí huyết, chân khí, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Thân hình hắn trăm bước, như điện như thoi đưa, cơ hồ khiến người khó mà bắt được tung ảnh của hắn. Muốn chạy trốn. Trương Thiên Hoa trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, chợt khoe miệng giơ lên khinh thường, kia tiểu tụy bàn tay như cùng một cái lợi chảo, đột nhiên lăng không biến ảo, mang theo từng mảnh tàn ảnh, cực điểm xảo năng chi thế, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, trực tiếp bắt lấy Sở Ngạo bả vai. Ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Vẫn là cùng ta ngoan ngoãn về Vân Vũ Vương Triều, chờ Sở Kinh Thiên xuất hiện đi. Trương Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng sức bóp, một cỗ chân khí đột nhiên rót vào Sở Ngạo thân thể bên trong, trực tiếp đem hắn tụ lại lực lượng cho tách ra. Nói xong, Trương Thiên Hoa cầm lên Sở Ngạo, liền quay người rời đi. Mọi người thấy một màn này, câm như hến, không dám lên tiếng. Trương Thiên Hoa quả thực là quá mạnh. Ngay cả Bắc Lương Vương ở trước mặt hắn, đều không có chút nào sức chống cự, bọn hắn chỗ đó còn là đối thủ. Dừng lại. Từ trong rung động tỉnh lại Lục Kiếm Ly, giật mình lấy lại tinh thần. Hắn lúc này ở trận, sao có thể năng trơ mắt nhìn người khác bắt đi Sở Kinh Thiên phụ thân. Một cái bước xa bước ra, hắn trực tiếp ngăn ở Trương Thiên Hoa trước mặt. Ngươi là? Trương Thiên Hoa hỏi. Lục Kiếm Ly, Sở Kinh Thiên huynh đệ. Đem Sở bá phụ buông ra, nơi này không phải do ngươi đến dương ai. Lục Kiếm Ly lạnh giọng quát. Một cái mao đầu tiểu tử, so đại yên cả triều văn võ bá quan còn muốn có dũng khí. Trương Thiên Hoa cười ha ha nói, đáng tiếc, có một số việc vẹn vẹn có dũng khí còn không được, còn muốn có thực lực. Trương Thiên Hoa một tay nắm lấy Sở Ngạo, tốc độ nhưng không thấy giảm bớt. Hắn vừa mới nói xong, một bước hướng về phía trước bước ra, đồng nhiên ở giữa đi vào Lục Kiếm Ly trước người, nâng lên khô gầy bàn tay trái liền hướng Lục Kiếm Ly lồng ngực vỗ tới. Lục Kiếm Ly kiên trì đưa tay vỗ tới. Đông. Nhất thời, song phương vừa chạm liền tách ra. A. Trương Thiên Hoa thân thể nhoáng một cái, ngừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía ngược lại lùi lại mấy bước Lục Kiếm Ly, không thể tin được mà nói, lại có thể ngăn cản được ta một trường, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại đã đạt tới long tượng cảnh. Sợ sao? Lục Kiếm Ly cảm thụ được run lên cánh tay, nhưng trong lòng thì tại âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới lao nhân này khô gầy như là nhánh cây, thực lực mạnh như vậy. Từ khi đạt tới long tượng cảnh về sau, hắn liền sơ sẩy tu luyện, tự cho là một thân bá hạ thân thể lại thêm long tượng cảnh tu vi có thể đi ngang, lại không nghĩ rằng còn có mạnh như vậy ra hỏa. Sợ. Trương Thiên Hoa cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, ngươi nếu là đạt tới long tượng tiểu thành, có lẽ còn có thể chống đối với ta. Nhưng ngươi vẹn vẹn chỉ là luyện thể cảnh giới thứ ba nhập môn, muốn ngăn cản ta còn kém xa. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngoại trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài, còn có ngươi một cái thiên tài như vậy. Nếu là không có trông thấy cũng không sao, đã nhìn thấy, ta sao có thể để ngươi sống sót. Vừa dứt lời, Trương Thiên Hoa đột nhiên mặt sắc trầm xuống, hắn đem Sở Ngạo hướng bên cạnh ném một cái, cả người như là mãnh hổ chi thế lấn người mà lên. Thật nhanh. Lục Kiếm Ly trong lòng dừng lại, còn chưa kịp phản ứng, liền đã là nhìn thấy đối phương cưỡng chế đến trước người mình. Hắn đạt tới long tượng cảnh thời gian quá ngắn, còn không cách nào phát huy tuyệt đối long tượng chi lực, trên chiến đấu lại tiêu chuẩn thường thường, chỉ có thể lấy mạnh lấn yếu. Nếu là gặp gỡ tiêu chuẩn cao hơn hắn võ giả, cũng chỉ có thể biến thành bị động bị đánh điểm ngắm. Chỉ gặp Trương Thiên Hoa chân khí tuôn ra, quanh thân như là vân khí vần quanh, nhấc trưởng liền trùng điệp quanh trên ngực Lục Kiếm Ly. Đông. Một tiếng. Trương Thiên Hoa một trưởng này tựa như đánh vào Hàn Sơn tự trung lớn phía trên, mắt trần có thể thấy gợn sóng tại chỗ khuyết tán ra, dư ba đem không khí đều cho chấn vỡ. Lấy Lục Kiếm Ly thân thể làm trung tâm, bốn phía bàn ghế hết thảy bị xoắn thành một mịn. Lục Kiếm Ly phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều tại một trường này đánh kích hạ đằng không mà lên. Lấy. Ngay tại cái này một cái trước mắt, Trương Thiên Hoa đồng tử hàn mang đại phóng, tay phải đột nhiên ép ra, như Thái Sơn nghiền ép chi thế, lần nữa đánh kích mà đi. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Lục Kiếm Ly tại chỗ như mũi tên ngược lại bắn mà ra, đụng ngã từng mặt vách tường, cuối cùng bị ngược lại sụp xuống kiến trúc trò chôn ở bên trong. Ha ha, chúng ta một trường này, ngươi không chết cũng tàn phế. Cười tủm tỉm nhìn xem kia bụi bặm lăn lộn chỗ, Trương Thiên Hoa lần nữa nắm lên Sở Ngạo, chậm rãi hướng Bắc Lương Vương phủ đi ra ngoài. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ Bắc Lương Vương phủ. Nói cho Sở Kinh Thiên, ta cho hắn một tháng, nếu là trong vòng một tháng, hắn không đến ta Vân Vũ Vương triều, ta liền giết Sở Ngạo. Cốc cốc cốc. Hắn nói chuyện lúc, đã là phòng nghị sự, đi vào tuyết lớn đầy trời đình viện. Hắn từng bước một bước ra, như là lăng không hư bước, sau lưng không thấy nửa điểm dấu chân. Vung xuống Bắc Lương Vương. Phòng nghị sự đánh nhau đã sớm kinh động đến vương phủ hộ vệ. Một trận uống tiếng vang lên về sau, chỉ nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh đã là nhanh nhanh từ vương phủ bốn phương tám hướng vào tới. Trong đó thậm chí không thiếu cảnh giới thứ hai chân khí cường giả, thông huyền cường giả, hoành luyện võ giả. Hừ. Trương Thiên Hoa lạnh hừ một tiếng, nhấc vung tay lên. Chỉ nghe một trận cuồng phong gào thét, trong hư không tạp loạn vô trương vãi xuống Nga lông tuyết lớn, đúng là bị cỗ này gió thổi múa, hướng bốn phương tám hướng bạo bắn mà đi. Những này nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ phá toái bông tuyết, đúng là tại lúc này biến thành giết người lợi khí, tại chỗ xuyên thủng hộ vệ trên người áo giáp, tại trên người của bọn hắn lưu lại từng đạo không thể che giấu lỗ máu. Hơn trăm tên hộ vệ, đúng là ngăn không được Trương Thiên Hoa tiện tay vung lên. Toàn trường tĩnh mịch. Bắc Lương Vương phủ đám người trông thấy một màn này, không chịu được tê cả da đầu. Trương Thiên Hoa thực lực, làm sao mạnh đến loại trình độ này? Nhớ ký ta chỉ cấp sở kinh thiên một tháng. Quay đầu nhìn thoáng qua trong vương phủ đám người, Trương Thiên Hoa không coi ai ra gì xoay người rời đi. Vẹn vẹn chỉ là lúc này thủ nhìn một cái, mọi người chỉ cảm giác đến linh hồn của mình phảng phất đều nhanh muốn tại lúc này bị đông cứng. Đợi đến Trương Thiên Hoa rời đi về sau, bọn hắn cái này mới giật mình một thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trương Thiên Hoa. Phế tích bên trong đột nhiên nổ tung, toàn thân đẫm máu lục kiếm ly trực tiếp vọt ra. Nhưng khi hắn đuổi theo ra Bắc Lương Vương phủ bên ngoài thời điểm, đã là không thấy tung tích của đối phương. Cho đến cái này, mọi người mới hồi phục thần trí. Nhất thời, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ loạn thành một đoàn. Có hỗ trợ nhặt xác, có chạy trốn rời đi, cũng có hướng hoàng thất xin giúp đỡ, chỉ có Lục Kiếm Ly còn đứng tại chỗ. Hắn giờ phút này tim còn ẩn ẩn thấy đau, xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Như hắn là phổ thông cảnh giới thứ ba luyện thể võ giả, Trương Thiên Hoa một trưởng kia tất nhiên có thể đánh nát hắn tâm mạch, đem hắn tại chỗ cho đánh giết. Tên kia chắc hẳn đã trở về Vân Vũ Vương triều, ta liền xem như đuổi theo cũng vô dụng. Tên kia thực lực quá mạnh, hơn ta vô cùng xa. Hiện nay không còn cách nào khác, chỉ có đem Bắc Lương Vương phủ sự tình tranh thủ thời gian nói cho lão đại, chỉ có hắn mới có thể đối phó Trương Thiên Hoa. Nghĩ tới đây, Lục Kiếm Ly cũng không quay đầu lại xông ra Bắc Lương Vương phủ, thẳng đến Đông Thắng hoàng triều. Linh dược rốt cục toàn bộ đến đông đủ a. Nhìn xem Cốc Hải Phàm siêu tập tới linh thuốc, Sở Kinh Thiên nhịn không được giơ lên khóe miệng. Chỉ cần đan thành, ta liền có thể đạt tới huyền dịch cảnh. Đến lúc đó, tu chân, luyện thể, luyện khí đều có thể bước vào cảnh giới thứ ba. Chuyến này Đông Thắng hoàng triều, ta nhưng không có đến không a. Cho dù là đan đỉnh thành, nghĩ muốn tìm đủ hắn cần có cái này mấy trùng linh dược, cũng không phải chuyện dễ, trọn vẹn để hắn đã chờ 3 ngày lâu. Nếu là hắn tại Đại Yên Vương triều, cái nào sợ sẽ là 30 năm, cũng chưa chắc có thể góp đủ. Dương Vũ Tuyền đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy phức tạp. Mấy ngày trước, nàng cùng Sở Kinh Thiên vừa tới đan đỉnh thành lúc, căn bản không người hỏi thăm. Thậm chí không ít người coi Sở Kinh Thiên là thành quái nhân. Nhưng hôm nay bất kể là ai nhìn thấy Sở Kinh Thiên, đều phải rất cung kính tôn sưng một tiếng. Sở Đại Sư. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 118, nghe tin bất ngờ. Đối với Sở Kinh Thiên tới nói, huyền dịch đan cũng không khó luyện, khó giải quyết chỉ là linh dược thu thập vấn đề. Gần nửa ngày sau, hắn cầm bước lên phát quyết. Thu liễm linh viêm. 12 khỏa huyền dịch đan sông lô bay ra. Sở Thiên Vương, cái này. Một bên Dương Vũ Tuyền trợn mắt hốt mồm. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua ngự dụng đan sư luyện đan, cũng may mắn mắt thấy tam giai linh đan xuất thế. Nhưng nào có loại này dị trạng, lại là kim quang, lại là phi đan. Quả thực tựa như là thiên linh địa bảo xuất thế đồng dạng. Nhưng Sở Kinh Thiên lại không chút biểu tình. Đỉnh cấp đan dược không chút nào kém cỏi hơn thiên linh địa bảo, tứ giai đan thuốc thậm chí sẽ sinh ra linh tính. Đan thành một khắc này sẽ xông lô đào tẩu. Mà cao cấp hơn đan dược, thậm chí còn có thể dẫn tới thiên cấp. Nhìn đến ta phải làm một cái thuộc về mình đan lô. Thu hồi đan dược, Sở Kinh Thiên liếc một cái trước mắt đã tràn đầy vết dạn Hỏa Vân Đỉnh, không khỏi âm thầm thầm nghĩ. Cái này Hỏa Vân Đỉnh là Cốc Hải Phàm đan lô, chính là tam giai pháp khí. Cốc Hải Phàm dùng trọn vẹn hơn 10 năm, cũng đều giống như mới tinh, nhưng lại không chịu được Sở Kinh Thiên dùng để luyện chế một lần huyền dịch đan. Có thể lên lò luyện đan tốt há lại dễ dàng như vậy đạt được. Lắc đầu, Sở Kinh Thiên tập trung ý chí, chuẩn bị đột phá. Huyền dịch cảnh là luyện khí võ giả cái thứ ba cảnh giới. Cùng long tượng cảnh, ngự thần cảnh đồng dạng, lực lượng đều sẽ có chất thăng hoa. Nó sẽ đem đan điền khí hải cung bên trong 9 cái chân khí luồng khí xoáy, chuyển đổi thành huyền dịch. Từ nay về sau, cơ hồ sẽ không lại xuất hiện chân khí thiếu thốn tình huống. Ngưng. Ăn vào huyền dịch đan. Sở Kinh Thiên tay nắm ấn quyết, đột nhiên vừa quát. Nhất thời, huyền dịch đan hóa thành một cỗ khí lưu, trực tiếp tràn vào hắn khí hải cung bên trong. Cỗ khí lưu này như là từng đôi bàn tay vô hình, không ngừng đè xuống chân khí luồng khí xoáy, muốn đem nó tan làm một thể. Quả nhiên, một viên huyền dịch đan còn thiếu rất nhiều. Cảm nhận được 9 cái chân khí luồng khí xoáy bất động như núi, Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu. Đối tại bình thường luyện khí võ giả tới nói, một viên huyền dịch đan đầy đủ bọn hắn đột phá huyền dịch cảnh. Nhưng Sở Kinh Thiên tu luyện chính là thái cổ dẫn khí quyết, mỗi một cái chân khí luồng khí xoáy bên trong, chứa chân khí số lượng cùng chất lượng, đều xa cao hơn nhiều cùng giai võ giả. Cho nên lực chiến đấu của hắn, cũng là mấy lần tại phổ thông chân khí tông sư. Nếu không, hắn không có khả năng tại tam trọng tông sư chi cảnh lúc, liền đánh bại Lôi Vân Phi cùng Diệp Thanh. Nhất là đối phó Diệp Thanh thời điểm, nếu như chân khí, pháp lực, khí huyết bất luận cái gì đồng dạng hơi yếu một phần, đổ vào man hoang cổ lâm liền sẽ biến thành hắn. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục nuốt viên thứ hai huyền dịch đan. Một viên, hai viên, ba viên. Khí hải cung bên trong lực lượng càng ngày càng mạnh, cho đến nuốt xuống thứ sáu khỏa huyền dịch đan về sau, chín đại chân khí luồng khí xoáy lúc này mới cực không tình nguyện hướng lẫn nhau dựa sát vào. Ha ha, ta còn tưởng rằng bắt các ngươi không có cách nào đâu. Sở Kinh Thiên cười to trong lòng. Hắn nội thị khí hải cung, chín cái chân khí luồng khí xoáy như là cựu tinh liên châu, đầu đôi đụng vào nhau. Tiếp xuống nhất cổ tắc khí, đem toàn bộ các ngươi tan làm một thể. Lần này, hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào ba viên huyền dịch đan. Vâng. Nhất thời, cỗ lực lượng kia đột ngột tăng mấy lần, tất cả luồng khí xoáy đột nhiên rung động, tại cỗ lực lượng này nghiền ép dưới, ầm ầm tan làm một thể. Khí hải cung bên trong 9 cái luồng khí xoáy hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là một giọt trong suốt như cùng thủy tinh chất lỏng. Đây chính là huyền dịch, đừng nhìn nó vẹn vẹn chỉ có cỡ giọt nước, nhưng bao gồm có chân khí lại là so 9 cái luồng khí xoáy tổng cùng mấy lần còn muốn càng nhiều. Ha ha, bây giờ ta luyện thể, tu chân, luyện thể đều đạt đến cảnh giới thứ ba. Bất quá vừa mới đạt tới huyền dịch cảnh, ta còn muốn thoáng vững chắc một chút. Sở Kinh Thiên thu hồi còn lại 3 viên thuốc, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Đạt tới huyền dịch cảnh về sau, hắn một hít một thở ở giữa, đã là có thể dẫn dắt thiên địa linh khí, đồng dạng đợi tại trong mật thất Dương Vũ Tuyển chỉ cảm thấy Sở Kinh Thiên mỗi một lần hô hấp, đều như cuồng phong quá cảnh, trong hư không lấp lóe điểm sáng linh khí, không ngừng bị hắn thu nhập thể nội. Theo hô hấp, trong mật thất linh khí dần dần nồng đậm, thậm chí hóa thành sương mù. Đây chính là huyền dịch cảnh thực lực sao? Vẹn vẹn chỉ là vô ý thức tu luyện, lôi kéo tới thiên địa linh khí, so trong hoàng thất dùng tụ linh trận dẫn tới linh khí còn muốn khổng lồ. Dương Vũ Tuyền lặng lặng nhìn trong sân thiếu niên, nhịn không được đang nghĩ, vì sao lại có loại quái vật này? Hắn luyện thể, tu chân, luyện khí, ba tu đều đã đạt đến ba đại cảnh giới. Lại tinh thông luyện đan, ngự thú, đúc khí, trận pháp. Loại này tồn tại, cho dù là đại yên hoàng thất dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải là đối thủ của hắn a. Lại là ba ngày. Sở Kinh Thiên lúc này mới kết thúc tu luyện. Làm sao nhiều người như vậy? Sở Kinh Thiên đi ra mật thất về sau, thình lình phát hiện không chỉ là Cốc Hải Phàm, Diệp Thanh, trọn vẹn hơn 10 vị luyện đan sư, đều canh giữ ở mật thất trước cửa. Sở Đại Sư, ngài rốt cục xuất quan. Những người này đều là nghe nói ngài đi vào Đan Đỉnh Thành, muốn gặp mặt ngài một lần đan sư. Cốc Hải Phàm liền vội vàng tiến lên nói. Đây là Cửu Long Thành Vân Dương Đại Sư, đây là Thiên Hải Thành Vũ Nham Đại Sư. Đây là Hắc Nham Thành Nhạc Tâm Đại Sư. Có thể làm cho Cốc Hải Phàm tự mình dẫn tiến tự nhiên đều là Tam Giai Đan Sư, thậm chí còn không thiếu có Tứ Giai Luyện Đan Đại Sư, mà Tam Giai trở xuống ngay cả gặp Sở Kinh Thiên tư cách đều không có. Còn trẻ như vậy. Nhìn thấy từ trong mật thất đi tới, Vân Dương, Vũ Nham, Nhạc Tâm bọn người nhao nhao lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn nghe nói Đan Đỉnh Thành tới một vị Luyện Đan Đại Sư về sau, không xa ngàn dặm xa xôi chạy đến, muốn gặp một mặt. Không có gặp Sở Kinh Thiên trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng vị này Sở Đại Sư là một bộ đạo cốt tiên phong láo giả, thật không nghĩ đến lại là một vị thiếu niên. Nhưng người không thể xem bề ngoài, đoạn đường này tới, liên quan tới Sở Kinh Thiên sự tình bọn hắn nghe được lỗ thai đều sinh ra kén, nào dám có nửa điểm kinh thị. Gặp qua Bắc Lương Thiên Vương Sở Đại Sư, hơn 10 vị đan sư, cùng nhau không người. Sở Kinh Thiên nhịn không được cười lên, hắn sở dĩ đến Đan Đỉnh Thành, chỉ là vì cầu lấy luyện chế huyền dịch đan vật liệu, bây giờ huyền dịch đan luyện thành. Mà hắn cũng phải đạt đến huyền dịch cảnh, là thời điểm nên rời đi, lại không nghĩ rằng sẽ dẫn đến một màn như thế. Không xong. Đúng lúc này, Dương Vũ Tuyền vội vã chạy đến. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy không biết lúc nào, Lục Kiếm Ly cũng chạy tới. Lúc này Lục Kiếm Ly khí hư thần phù, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt chất đống thần sắc lo âu. Sở Lão Đại, xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy, người thụ thương rồi. Đừng có gấp, từ từ nói. Trông thấy Lục Kiếm Ly, Sở Kinh Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vội vàng xuất ra còn lại huyền dịch đan nút cho đối phương. Mặc dù huyền dịch đan đối luyện khí võ giả tác dụng lớn nhất, nhưng đối những võ giả khác cũng có thể làm được điều chỉnh khí huyết, khôi phục thương thế công hiệu. Lục Kiếm Ly thế nhưng là long tượng cảnh võ giả, tại Đại Yên Vương triều bên trong, có thể đả thương hắn nhưng không có mấy cái, trừ phi hoàng thất thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm động thủ. Lão đại, Trương Thiên Hoa đến rồi. Lục Kiếm Ly nuốt vào đan dược, trắng bệnh sắc mặt lập tức khôi phục một tia khí huyết. Hắn lúc này mới đem trọn chuyện, từ đầu chí cuối nói ra. Ngươi vừa rời đi không bao lâu, Vân Vũ Vương triều Trương Thiên Hoa liền đã đi tới Bắc Lương Vương phủ, muốn tới tìm ngươi báo thủ. Đối phương gặp ngươi không tại, liền bắt phụ thân của ngươi. Thực lực của đối phương quá mạnh, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, suýt nữa bị đối phương đánh chết. Thị vệ của Vương phủ cũng bị hắn đổ sạch sẽ. Nghe nói hắn căn bản không ra chiêu, chỉ là phất phất tay, liền giết trên 100 tên thị vệ. Trương Thiên Hoa còn nói, nếu là muốn cứu phụ thân ngươi, liền để ngươi tự mình đi một chuyến Vân Vũ Vương triều. Dương Vũ Tuyền nghẹn ngào kêu lên, nàng vội vàng nói, hoàng thất chẳng lẽ không có xuất thủ ngăn cản. Lục Kiếm Ly lắc đầu, không có. Đại Yên Thái Thượng Hoàng ngược lại là xuất hiện, hắn cùng Trương Thiên Hoa hàn huyên vài câu, liền đối đầu mới rời. Đáng chết. Sở Kinh Thiên hai mắt trợn trừng, một cỗ cùng bạo khí tức cơ hồ là không giữ lại chút nào từ thể nội hiện ra tới. Tam trọng ba đại cảnh giới khí tức, phóng lên tận trời, pháp lực, khí huyết, chân khí, hóa thành cao mấy mét khí diễm. Bốn phía Cốc Hải Phàm, Diệp Thanh, Nhạc Tâm, Vũ Nham Chi lưu luyện đan sư, tại chỗ liền bị cỗ này khí diễm nổi lên cuồng phong cho hung hăng hất bay ra ngoài. Hắn vạn lần không ngờ, Vân Vũ Vương triều sẽ thừa dịp hắn không tại Bắc Lương Vương phủ thời điểm giết tới, thậm chí còn bắt phụ thân của hắn. Hắn càng không nghĩ đến, Vân Vũ Vương triều người tới Đại Yên Vương triều bắt đi Bắc Lương Vương, Đại Yên Vương triều thế mà trơ mắt nhìn, không phái người ngăn cản. Sở Thiên Vương. Dương Vũ Tuyền cảm nhận được Sở Kinh Thiên buộc phát cỗ này sát ý, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng biết việc này vừa ra, Đại Yên Hoàng thất triệt để đã mất đi Sở Kinh Thiên hữu nghị. Không cần nói nữa. Sở Kinh Thiên lạnh giọng nói. Chuyện này sẽ không như vậy tùy tiện kết thúc, ta sẽ đích thân đi một chuyến Vân Vũ. Mặt khác các ngươi Đại Yên, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Sở Đại Sư, đã ngài có việc gấp, vậy chúng ta liền không giữ lại. Cốc Hải Phàm nhìn xem nộ khí vượt qua ải Sở Kinh Thiên, tiếp tục nói ra, nếu như ngài có cần, chỉ cần một câu, ta sẽ làm dốc sức mà vì. Mặc dù Cốc Hải Phàm cũng không phải là võ giả, cũng không phải tu chân giả, nhưng thân là tứ giai đan sư, bằng hắn một câu, hoàn toàn có thể tìm đến rất nhiều cường giả thay hắn hiệu lực. Đây là ta chuyện riêng. Chờ giải quyết chuyện bên này về sau, qua một đoạn thời gian ta sẽ còn lại đến Đông Thắng Hoàng Triều. Sở Kinh Thiên nộ khí giảm xuống. Vậy thì tốt quá. Cốc Hải Phàm đại hỉ, hắn vội vàng từ trong ngực xuất ra một con lệnh bài, thận trọng đưa cho Sở Kinh Thiên nói. Một tháng sau, trong Hoàng Thành sẽ có một trận đan đạo đại hội. Đến lúc đó toàn bộ Hoàng Triều luyện đan sư đều sẽ chạy đến, ngài mang theo cái này tấm lệnh bài liền có thể tùy ý xuất nhập hội trường. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, hắn vốn muốn cự tuyệt. Hắn lần sau lại đến Đông Thắng Hoàng Triều, nhưng cũng không phải là như thế ôn hòa, mà là trực tiếp đạp vào Diệp gia đại môn. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thu vào. Việc quan hệ phụ thân an nguy, Sở Kinh Thiên tự nhiên không dám trì hoãn, trực tiếp chạy về Đại Yên. Phụ thân, ngươi chờ. Chuyện này, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm một cái công đạo. Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang nở rộ. Hoàng thất việc này bàn sai a. Dương Vũ Tuyền âm thầm lắc đầu. Nàng phí hết tâm tư lấy lòng Sở Kinh Thiên, chính là vì cứu vãn hoàng thất cùng đối phương cứng ngắc quan hệ. Lại không nghĩ rằng Đại Yên hoàng thất đối mặt Trương Thiên Hoa xâm phạm, lại thờ ơ. Cái này trực tiếp để nàng tất cả tâm huyết phó mặc. Lần này, Sở Kinh Thiên đối hoàng thất chỉ sợ lại không một chút hảo cảm. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 119, ơ trước mặt khiêu khích. Đại Yên, Bắc Lương Vương phủ. Chừng 300 cỗ thi thể chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trong sân, nhìn một chút đều để người không chịu được tê cả da đầu. Sở Kinh Thiên vẫn chưa về sao? Dương lão chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua Vương phủ ngay tại xử lý hậu sự Sở Diêu, lên tiếng hỏi. Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, vẫn chưa về. Sở Diêu lắc đầu. Nghe vậy, Dương lão ngầm thở dài. Đi theo Dương lão sau Dương Mục Thành, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, trong mắt dần hiện ra một tia khinh thường. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói. Chưa có trở về. Sợ là sớm liền trở lại, xem như rùa đen rút đầu không dám đi ra a. Ngươi. Sở Diêu giận dữ. Nhưng cuối cùng, vẫn là mạnh nhịn xuống tức giận. Nàng chỉ là một giới nữ lưu hạng người, mặc dù đạt được huyết dực ngân mục yêu trùng tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng nàng dù sao không có Sở Kinh Thiên như vậy dũng khí, có thể không đem hoàng thất để ở trong mắt. Trên thực tế, không chỉ Dương Mục Thành như vậy hoài nghi, cơ hồ toàn bộ Đại Yên Vương triều đều cho là như vậy. Từ khi Trương Thiên Hoa giết vào Bắc Lương Vương phủ, bắt đi Bắc Lương Vương, đã ước chừng qua 7 ngày. Nhưng Sở Kinh Thiên từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thậm chí ngay cả một cái tin tức đều không có. Toàn bộ Vương Triều đều đưa ánh mắt đặt ở Bắc Lương Vương phủ bên trên, chờ mong Sở Kinh Thiên xuất hiện. Phụ thân của hắn bị người bắt đi, cái này đều trọn vẹn 7 ngày, Sở Kinh Thiên thế mà còn không dám xuất hiện. Sẽ không phải bị hù trốn đi. Không ít người âm thầm khịt mũi coi thường. Không phải là không như thế. Sở Kinh Thiên mặc dù tuổi nhỏ thành danh, nhưng dù sao cùng cái này loại uy tín lâu năm cường giả so sánh còn kém xa. Ngươi không nhìn thấy, Trương Thiên Hoa đến Yến Vương Triều, quả thực là tới lui tự nhiên. Ngay cả Đại Yên Hoàng Thất cũng không dám ngăn cản a. Cũng có người minh bạch Trương Thiên Hoa thực lực, điểm ra mấu chốt trong đó. Nếu như ta là Sở Kinh Thiên, cũng sẽ giấu đi. Dù sao Sở Kinh Thiên còn tuổi nhỏ, nhịn được nhất thời khuất nhục, đợi đến thực lực đầy đủ về sau lại báo thủ. Giống như là Từ Huyền, Lục Thiên Tầm bọn người, lại là như vậy suy nghĩ. Bọn hắn hiện nay đã cùng Bắc Lương Vương Phủ đứng ở trên cùng một con thuyền, tự nhiên không hy vọng Sở Kinh Thiên nhất thời hành động theo cảm tính, đi không công chịu chết. Nhưng càng nhiều người, lại là âm thầm trào phúng. Cựu hoàng tử, nếu là ta sư tôn ở đây, há lại cho ngươi làm càn như vậy. Vương Sùng nhịn không được cả giận nói. Không sai. Sở Ngạo đại nhân thế nhưng là Đại Yên Vương Triều Bắc Lương Vương. Các ngươi Đại Yên Hoàng thất trơ mắt nhìn mình thần tử bị bắt đi, không những không đi ngăn cản, ngược lại còn mở miệng niệm ai, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. La Thắng Vũ nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, các ngươi giờ phút này hẳn là nghĩ đến, chờ sư tôn trở về sau, các ngươi nên như thế nào hướng hắn giải thích mới đúng. Ai? Dương Lão chậm rãi thở dài. Hắn làm sao sẽ nghĩ không ra, khi Sở Kinh Thiên biết được việc này về sau, nên sẽ là bực nào nổi giận. Nhưng Trương Thiên Hoa thực lực quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Cho dù là nghiêng hoàng thất chi lực, cũng chưa chắc có thể làm được. Dương Mục Thành nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng nói. Cần gì giải thích? Kia rùa đen rút đầu chỉ sợ không dám xuất hiện nữa. Hiện nay, khắp thiên hạ đều tại chế nhạo hắn, ngay cả phụ thân bị bắt đi, hắn cũng không dám lộ diện. Hắn một bên nói, một bên lắc đầu. Nếu ta là hắn, đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi bất quá là sư tôn ta bại tướng dưới tay, há có tư cách đánh giá hắn. Vương Sùng giận dữ không thôi. Dương Mục Thành từng ngụm rùa đen rút đầu, đã là để hắn giận không kèm được. Nếu là Sở Kinh Thiên tại lúc, hắn nào dám phách lối như vậy. Hàm răng khẽ cắn, Vương Sùng nắm chặt nắm đấm liền muốn xuất thủ. Muốn chết. Dương Mục Thành sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay vung mạnh lên. Chỉ gặp một đạo đen nhánh chân khí thấu trưởng mà ra, như lệ quỷ gào thét lướt đi, bành một tiếng đụng trên ngực Vương Sùng. Phúc. Đặt tới chân khí đỉnh phong Vương Sùng, trước ngực thình lình lõm tiếp theo cái đen nhánh trường ấn, phun ra một chùm huyết vụ, thân hình càng là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Một cái nho nhỏ thanh long đoàn đại giáo đầu, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Quả thực mù mắt chó của ngươi. Dương Mục Thành chậm rãi thu về bàn tay, lạnh hừ một tiếng nói. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Ta hoàng thất nội tình, há lại hắn có thể tưởng tượng. Lần trước ta cố nhiên bại bởi hắn, nhưng lần này chưa hắn sẽ. Ta đã đạt đến huyền dịch cảnh. Vâng! Dương Mục Thành, lập tức để Bắc Lương Vương phủ đám người, như bị sét đánh. Nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Dương Mục Thành ánh mắt, trở nên vạn phần e ngại. Mà Dương Mục Thành thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý từ khi tu luyện cực ý ma thần công về sau, tu vi của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ngay tại mấy ngày trước đây, đã là đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến luyện khí đại cảnh giới thứ 3. Lại thêm cực ý ma thần công uy lực, hắn tự nhận là lần nữa đối mặt Sở Kinh Thiên lúc, có thể rửa sạch đục nhã. Hắc hắc, Sở Kinh Thiên không xuất hiện cũng không sao. Nếu là xuất hiện, người muốn thế nào? Cái này, một cái băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền đến. Trong nháy mắt toàn bộ Bắc Lương Vương phủ ánh mắt trở về qua. Thiên Nhi. Sở Diêu trừng to mắt, thấy rõ dung mạo của đối phương về sau cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào khóc lên. Người đến không phải Sở Kinh Thiên, còn có thể là ai? Nàng dù sao cũng là một giới nữ lưu hạng người, Sở Ngạo bị bắt đi về sau, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ là nàng tại khiêng. Trong khoảng thời gian này nàng nhận chịu quá nhiều áp lực, trông thấy Sở Kinh Thiên xuất hiện, cũng nhịn không được nữa nỗi khổ trong lòng rồi chứ. Sở Đại Sư. La Thắng Vũ, Vương Sùng bọn người hô to. Không cần nói, Lục Kiếm Ly đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Sở Kinh Thiên ánh mắt buông xuống đảo qua đại viện, trong viện là từng cố được vài trắng thi thể. Đây đều là Bắc Lương thị vệ của Vương Phủ. Hết thảy 307 cố. Thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Sở Kinh Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Một cố hận ý xông lên đầu. Rõ ràng sống lại một đời, hắn đã sớm đã thề, không cho bất luận kẻ nào tổn thương hại thân nhân của hắn, bằng hữu. Cố này hận, là đối với mình không có bảo vệ tốt Bắc Lương Vương phủ hận, là đối Đại Yên Hoàng thất không có ra mặt ngăn trở hận, là đối Trương Thiên Hoa dám bắt đi phụ thân hận. Sở Kinh Thiên, ngươi cuối cùng về đến rồi. Dương lão đồng tử vừa thu lại. Hắn phát hiện, mấy ngày không thấy, trên người đối phương kia cô cảm giác cao thâm khó dò càng sâu một tầng. Nghe vậy Sở Kinh Thiên chậm rãi nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói. Dương lão, phụ thân ta Sở Ngạo, là Đại Yên Vương triều Bắc Lương Vương. Các ngươi thân là Đại Yên Hoàng thất, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn những người khác tại trên đất nước của mình tứ ngược? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn những người khác đem mình thần tử bắt đi? Mà thờ ơ! Đại Yên Hoàng thất, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nếu như các ngươi làm như vậy lời nói, vậy ta liền muốn thay đổi triều đại. Sở Kinh Thiên, ngươi nghe ta giải thích. Dương lão trong lòng ngầm cười khổ. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Dù sao bọn hắn là hoàng thất, gặp được loại chuyện này thế mà không ra mặt ngăn cản, thả tại bất luận cái gì trên người một người đều sẽ tức giận không thôi. Đối phương là Trương Thiên Hoa. Vân Vũ Vương triều Thái Thượng Hoàng, huyền dịch tiểu thành cường giả. Đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của hắn. Liền xem như phái ra đại nội cao thủ vây công hắn, nếu như chọc giận đối phương, để hắn trực tiếp xuống tay với Sở Ngạo làm sao bây giờ? Sở Kinh Thiên, chúng ta cũng có rất lớn việc khó. Dù sao Sở Ngạo ở trong tay của hắn, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương lão vội vàng giải thích nói. Tại đối phương rời đi hoàng thành thời điểm, ta còn đặc địa ra mặt ngăn cản đối phương. Hắn nói cho ta, sở dĩ bắt Sở Ngạo, đều chỉ là vì bức ngươi hiện thân. Tại ngươi hiện thân trước đó, hắn sẽ không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho Sở Ngạo cử động. Thật sao? Sở Kinh Thiên trong mắt sát ý thoáng thu liễm. Dương lão ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn chưa chờ hắn tâm triệt để buông xuống đi, liền trông thấy phía sau hắn Dương Mục Thành hừ lạnh nói. Lão tổ tông, cùng hắn giải thích cái gì? Hỏng. Cái này vừa nói, Dương lão run lên trong lòng, góc tối chuyện xấu. Quả nhiên, Sở Kinh Thiên trong mắt vừa mới thu liễm sát ý, lại lần nữa bạo phát ra. Chỉ gặp hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Mục Thành trên thân nói. Ha ha, cửu hoàng tử uy phong thật to a. Địch quốc Thái Thượng Hoàng đều đã giết tới chúng ta hoàng thành tới, ngươi lại xem như rùa đen rút đầu không dám xuất hiện. Bây giờ lại đối chúng ta vênh váo tự đắc, không ai bị nổi. Thế mà còn đả thương ta ký danh đệ tử. Tại đi Vân Vũ Vương triều trước đó, bút chướng này ta trước hết cùng ngươi thanh tính một chút đi. Làm sao lại náo thành dạng này? Dương lão thầm than một tiếng, hắn hận không thể đem Dương Mục Thành miệng cho xé, thật vất vả hóa giải một chút Sở Kinh Thiên đối hoàng thất oán nghiệm, nhưng kết quả Dương Mục Thành câu nói này lại đem sự tình cho trọn đi lên. Hắn vội vàng nói. Sở Kinh Thiên, ngươi không cần tức giận. Dương Mục Thành hắn là vô tâm. Ta ở chỗ này, thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Đừng nói nữa. Sở Kinh Thiên vung tay lên, ngăn lại đối phương, trong mắt hàn mang đại phóng. Dương Mục Thành, Bắc Lương Vương phủ niên hội lúc, ta tha cho ngươi một mạng. Vốn cho rằng ngươi sẽ thành thật một chút, hôm nay ngươi còn dám mạo phạm ta, ta trước hết bắt ngươi để tế điện ta Bắc Lương Vương phủ chết đi 307 người. Nghe vậy, Dương Mục Thành cười lên ha hả. Sở Kinh Thiên, ngươi thật đem mình làm một nhân vật sao? Ngươi có năng lực tới giết ta. Đạt tới huyền dịch cảnh không chỉ Trương Thiên Hoa, ta cũng đạt tới huyền dịch cảnh. Vâng! Vừa dứt lời, Dương Mục Thành song quyền một nắm. Toàn thân chân khí sôi trào hiện lên. Từ xa nhìn lại, nồng đậm chân khí màu đen giống như ngọn lửa màu đen, đem thân thể của hắn đều bao trùm. Nguyên bản liền băng lãnh nhiệt độ, tại thời khắc này càng là đột nhiên hạ xuống, để cho người ta không chịu được run lên. Trong hư không càng là truyền đến một trận sói khóc quỷ gào thanh âm, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ phảng phất hóa thành u minh địa ngục. Công pháp ma đạo. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nhận ra. Đây chính là Đại Yên Hoàng thất cực ý ma thần công, loại ma công này một khi tu thành, thực lực sẽ vượt qua cùng giai võ giả mấy lần. Sở Kinh Thiên, thế nào? Dương Mục Thành đắc ý nhìn về phía Sở Kinh Thiên, hiện tại ngươi còn có lòng tin, dám đánh với ta một trận sao? Nguyên lai là cực ý ma thần công sao? Trách không được, có thể nhanh như vậy đạt tới huyền dịch cảnh. Sở Kinh Thiên hai mắt buông xuống, trong mắt hàn mang nhảy lên, sắc ý giờ phút này không tăng phản giảm. Hắn thấp giọng thì thào. Nhưng thanh âm lại càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí truyền khắp toàn bộ Bắc Lương Vương phủ. Ta quản ngươi tu luyện ma công nào? Ngươi ở trước mặt ta làm càn, làm tổn thương ta ký danh đệ tử, nhục ta Bắc Lương Vương phủ, ta hôm nay liền cầm xuống đầu của ngươi. Hắn nói xong, bước ra một bước. Âm vang ở giữa, toàn bộ Bắc Lương trong vương phủ sát khí bốc lên, điên cuồng như ngập trời sóng biển càn quét mà ra. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 120, lấy một người ép một nước. ầm ầm. Chói hai âm bạo thanh vang lên, Sở Kinh Thiên trên thân dâng lên một cỗ kinh thế hai tục khí tức, tuyết lớn ngập trời gặp được cỗ khí tức này trong chớp mắt liền đã là triệt để tan rã. Sau một khắc, Sở Kinh Thiên đã là như là mũi tên bắn nhanh mà ra, mang lấy trùng điệp tàn ảnh, gào thét ở giữa liền đã là đi tới Dương Mục Thành trước người. Đến hay lắm. Ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, ngươi cái này tam trọng tông sư thực lực đến tuột cùng như thế nào. Dương Mục Thành cười ha ha một tiếng, hai tay của hắn xoay tròn, mang theo một đạo đen nhánh u sương mù, nhấc quyền liền hướng về phía trước đánh tới. Mặc dù đạt tới huyền dịch cảnh không lâu, nhưng hắn đã là có thể thuần thục khống chế thể nội khổng lồ chân khí, đồng thời vận dụng. Hắn hôm nay so ngày đó Lôi Vân Phi còn muốn mạnh hơn, trong mắt của hắn nơi nào còn có Sở Kinh Thiên vị trí. Bành! Một tiếng cự tiếng vang lên, hai người vừa chạm liền tách ra. Làm sao có thể? Dương Mục Thành phát ra một tràng thốt lên. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, tràn vào thân thể của mình. Cỗ lực lượng này, rõ ràng mạnh hơn hắn. Mang theo không thể tưởng tượng nổi chấn kinh ánh mắt, Dương Mục Thành buồn bực thốt một tiếng, thân hình càng là bắn ngược mà ra. Đông! 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 Liên tiếp mấy bước, chân tay hắn âm vang hữu lực đặt xuống, trước người một mảnh xốc xếp dấu chân. Cái này! Dương lão trong mắt thần sắc lấp lóe, tràn đầy chấn kinh. Hắn nguyên bản tự tin, lấy Dương Mục Thành thực lực coi như không phải là đối thủ của Sở Kinh Thiên, cũng không sẽ bị thua với hắn. Nhưng hôm nay chỉ lần này một kích, thực lực sai biệt lộ rõ cao thấp. Một bên Dương Vũ Tuyền trùng điệp thở dài nói. Ai? Sở Thiên Vương đã là đạt đến Long Tượng Cảnh, Ngự Thần Cảnh, Huyền Dịch Cảnh. Chuyện này, Hoàng Thất chúng ta làm sai. Nếu như nàng có thể làm chủ, lúc trước tất nhiên sẽ liều lĩnh đem Trương Thiên Hoa lưu lại, cho Sở Kinh Thiên một cái công đạo, mà không phải trơ mắt thả hắn đi. Càng sẽ không tùy ý Dương Mục Thành tại Bắc Lương trong vương phủ, như vậy Dương Oai, ở trước mặt khiêu khích Sở Kinh Thiên. Hắn luyện thể, thu chân, luyện khí, đều đã bước vào cảnh giới thứ ba. Dương lão nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Dương Mục Thành còn chưa từ bị Sở Kinh Thiên đánh lui bên trong lấy lại tinh thần, lại nghe thấy đối phương một câu nói như vậy, lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn tự cho là mình đạt tới huyền dịch cảnh về sau, có thể rửa sạch đục nhã, nhưng ai có thể tưởng đến thực lực của đối phương đã lại bước về phía cao hơn một cảnh giới. Nhưng mà, đã không phải do hắn chấn kinh, bởi vì Sở Kinh Thiên đã lần nữa đánh tới. Ta cũng không tin ta tu luyện cực ý ma thần công về sau, còn không phải là đối thủ của ngươi. Liền xem như ngươi ba tu đều bước vào cảnh giới thứ ba, thì tính sao? Dương Mục Thành cao quát một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, trên người hắn chân khí lần nữa sôi trào, như ma diễm múa, càng là tại mọi người nhìn chăm chú, huyễn hóa thành một cái trọn vẹn cao 3 mét nguy nga ma ảnh. Bởi vì cực ý ma thần công cũng không hoàn toàn, cho nên cái này ma ảnh hiện hiện cũng không hoàn chỉnh, cũng không rõ rệt. Đi chết! Ma ảnh hiện hiện trong trước mắt, Dương Mục Thành khí tức đột nhiên lần nữa cất cao, thậm chí khiến cho cái này thành thiên bạch nhật đều tại đây khắc trở nên quỷ khí xâm nhiên. Hắn tay phải vung lên, phía sau ma ảnh cũng là lập tức mà động, vung vẩy bàn tay đánh về phía Sở Kinh Thiên. Cái này ma ảnh mặc dù là hư ảo, lại là từ chân khí chỗ huyên hóa, chính là một tòa núi nhỏ ở chỗ này cũng sẽ bị hắn quay thành mảnh vỡ. Phá! Nhưng mà Sở Kinh Thiên chỉ là nhất trưởng đệ ép, trực tiếp đánh ra. Chỉ gặp cái kia đạo ma ảnh tại chỗ liền bị đánh tan. Dương Mục Thành kêu thảm một tiếng tại chỗ bay rất ra ngoài, trên thân bao phủ chân khí màu đen cũng như sương mù đống nhiên tiêu tán, bịch một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất. Chỉ bất quá tu luyện một cái nho nhỏ cực ý ma thần công, cũng dám cùng ta gọi tấm. Sở Kinh Thiên dậm chân mà tới. Ta cực ý ma thần công thế mà bị phá. Đây không có khả năng. Dương Mục Thành nhìn xem chậm rãi đi tới Sở Kinh Thiên, một trái tim đã là chìm vào đáy cốc. Hắn chỗ dựa lớn nhất, liền là cực ý ma thần công, thật không nghĩ đến chính là vận dụng toàn bộ tu vi, cũng không chịu được đối phương một trường. Sở Kinh Thiên, cho lão phu một bộ mặt, buông tha. Dương lão nhíu mày, biết đại thế đã mất, không khỏi thở dài một tiếng tiến lên nói rút. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp Sở Kinh Thiên chập ngón tay như kiếm, đột nhiên hướng phía dưới một chạm. Xì. Á. Chỉ gặp một đạo cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ dán Dương lão chóp mũi chém xuống, chạm rơi xuống đất. Ai nếu dám nói rút, ta trước hết giết hắn, lại chạm Dương Mục Thành. Sở Kinh Thiên nhìn thật sâu một chút đối phương. Dương lão ba một chút bạo lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dưới chân hắn đạo kiếm mang kia, trọn vẹn chém ra mấy chục mét, đem toàn bộ Bắc Lương Vương phủ đều cho chia hai nửa. Nếu là lúc trước một kiếm kia nhắm ngay hắn, hắn tất nhiên sẽ trong nháy mắt thi thể tách rời. Sở Kinh Thiên, ngươi thật muốn giết ta? Ta thế nhưng là cựu hoàng tử. Chẳng lẽ ngươi dám cùng hoàng thất chúng ta đối nghịch? Dương Mục Thành trông thấy một màn này, biết đối phương sát tâm nổi lên. Nhìn xem từng bước một đi tới Sở Kinh Thiên, như là nhìn thấy ác quỷ, không ngừng hướng phía sau chuyển đi. Ngươi nếu là dám giết ta, Đại Yên Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta. Hoàng thất lại như thế nào? Ngươi vĩnh viễn không biết ta là dạng gì tồn tại. Sở Kinh Thiên thu hồi ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn lại. Ngươi đã dám khiêu khích ta, liền sẽ làm trả giá đắt. Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay hướng xuống một chút. Ầm ầm. Chỉ nghe một trận âm thanh lớn vang vọng, đại địa ầm vang sụp đổ, hiện ra một cái trọn vẹn 4 trượng phương viên lõm, kia lõm rõ ràng là một bàn tay ấn. Mà Dương Mục Thành đã là chết không thể chết lại. Mục Thành. Dương lão kêu thảm một tiếng, rủ xuống nước mắt lã chã. Dương Vũ Tuyền cũng là trùng điệp thở dài, nhắm mắt lại, không đang nhìn hắn. Dương Mục Thành chủ động khiêu khích ta, lại nhục ta Bắc Lương Vương Phủ, lại làm tổn thương ta ký danh đệ tử, ta giết hắn ngươi nhưng có ý kiến. Chậm rãi thu hồi tay phải, Sở Kinh Thiên nhìn về phía Dương Lão. Không có ý kiến. Dương Lão thở ra một cái thật dài, tập trung ý chí. Hắn dù sao cũng là Thái Thượng Hoàng, lòng tin xa không phải người thường có thể so sánh. Rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, không giống như là mắt thấy Tôn Nhi cái chết lão giả. Ngài là đương thời chân tiên, hắn bôi nhọ ngài, tự nhiên đến bị phạt. Ngài trừ này nghiệt tử, hoàng thất sẽ chỉ vỗ tay khen hay, không có nửa điểm lời oán giận. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là ngươi miệng bên trong dám tung ra nửa cái không chữ, ta chưa hết đạp diệt các ngươi Đại Yên hoàng thất. Nghe nói lời ấy, Dương lão thân thể run lên, cuối cùng vẫn chôn xuống đầu. Thực lực của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Trước đó một kiếm kia, đừng nói diệt sát hắn, liền xem như 800 đại nội thị vệ ở đây, cũng ngăn cản không nổi. Huống chi đối phương vẫn là ngự thần cường giả, vẫn là long tượng cường giả. Thật chẳng lẽ muốn làm một cái Dương Mục Thành, dựng vào toàn bộ hoàng thất. Lấy một người ép một nước. Dương Vũ Tuyền mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Sở Kinh Thiên. Nàng vẫn cho là, dạng này tồn tại cường đại, chỉ lưu tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ nàng lại là nhìn thấy, hơn nữa còn mắt thấy một màn này. Thái Thượng Hoàng mặc dù đã sớm thoái vị, không hỏi triều cương. Nhưng hắn, lại có thể đại biểu toàn bộ Đại Yên. Đã ngay cả hắn đều đã cúi đầu xưng thần, hoàng thất tự nhiên không còn dám có động tác khác. Sở Kinh Thiên quay đầu lại, vô vô Sở Diêu đầu, xin lỗi tiếng nói. Sở Diêu, trong khoảng thời gian này hạnh khổ ngươi. Tiếp xuống khả năng còn làm phiền ngươi, đem những này người an táng một chút, tiếp tục gắn bó toàn bộ Bắc Lương Vương phủ vận chuyển. Đây là ta phải làm. Thiên Nhi, ngươi chẳng lẽ không ở lại Vương phủ sao? Sở Diêu vừa mới Dương lão thần phục trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nghe được Sở Kinh Thiên, không khỏi khẽ giật mình. Mọi người cũng đều vội vàng nhìn lại. Bắc Lương Vương phủ cơ hồ bị huyết tẩy, Bắc Lương Vương lại bị nắm đi, hiện nay có thể ổn định Vương phủ chỉ có Sở Kinh Thiên. Hắn không tại Vương phủ, còn muốn rời khỏi, chẳng lẽ muốn? Quả nhiên, Sở Kinh Thiên lời kế tiếp, xác nhận đám người suy đoán. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Trương Thiên Hoa bắt phụ thân của ta thân là con của người, sao có thể trả thờ ơ nếu là việc này không biết cũng không sao, nếu biết, ta tự nhiên muốn đi Vân Vũ Vương Triều đi một lần. Sở Thiên Vương. Dương lão sững sờ, nhịn không được nói, có thể nghe ta một lời. Sở Kinh Thiên nhìn sang. Dương lão chậm rãi nói. Trương Thiên Hoa 30 năm trước liền đã đạt đến huyền dịch cảnh, bây giờ cũng đã đạt tới huyền dịch tiểu thành. Có lẽ đơn đả độc đấu, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi lần này đi đối mặt không chỉ có riêng chỉ là hắn một người a, còn có toàn bộ Vân Vũ Vương Triều. Trước không đề cập tới Vân Vũ Vương Triều 40 vạn cấm vệ quân, đại nội cao thủ cũng không phải số ít, thực lực so với chúng ta Đại Yên Vương Triều muốn mạnh hơn mấy lần. Ngươi lần này một nhóm độc thân tiến đến, người khác có thể sớm thiết hạ trận pháp, có thể sớm thiết hạ mai phục. Nhiều người như vậy, liền xem như xếp thành một đội đứng đấy để ngươi giết, đều đủ để ngươi hao hết lực lượng. Nói đến đây, Dương lão phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục nói. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lấy ngài tư chất, hoàn toàn có thể đợi đến lại để thăng một cảnh giới về sau, giết tới Vân Vũ Vương Triều đi. Mà khi đó chúng ta Đại Yên, cũng sẽ phái ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại cấm vệ quân đoàn, san bằng toàn bộ Vân Vũ Vương Triều. Sở lão đại Lục Kiếm Ly ánh mắt ám động. Nhịn không được hô. Chính như đối phương nói, Sở Kinh Thiên một người giết tới Vân Vũ Vương Triều, Trương Thiên Hoa cũng sẽ không ngớ ngẩn đến lấy một người đối địch. Đương nhiên nhiều như vậy cấm vệ quân, đại nội cao thủ cũng không phải bài trí. Ngươi liền xem như giết Trương Thiên Hoa, cứu đến Sở Ngạo, chẳng lẽ Vân Vũ Vương Triều sẽ trơ mắt thả ngươi rời đi? Đây không có khả năng đi. Chỉ là Vân Vũ Vương Triều, ta còn không để vào mắt. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hắn đã dám bắt đi phụ thân ta. Nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ta sẽ để cho Vân Vũ cái tên này, từ đây tan biến tại Côn Luân giới bên trong. Hắn liền xem như có nhiều người hơn nữa, ta lại có sợ gì sợ.
Cong.
Cảm nhận được Sở Kinh Thiên mãnh liệt sát ý, một trận thanh thúy kiếm minh thanh âm đã là vang vọng ra. Đám người ở giữa hắn chỗ mi tâm nghe hoàng cung, bay ra một đạo quang mang, kia rõ ràng là Trầm Uyển kiếm. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên như ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ, không thể nhìn thẳng. Lão đại, ta cùng đi với ngươi. Hai huynh đệ chúng ta lần này muốn thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lục Kiếm Ly cũng cảm thấy đến máu tươi sôi trào, rung chuyển không thôi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 121, sợ hãi đại yên. Sở Kinh Thiên về đến rồi. Trong vòng một ngày, tin tức như là gió lốc càn quét ra ngoài, muốn ngăn đều ngăn không được. Mà lại tùy theo Dương Mục Thành bị diệt sát một chuyện, càng là sợ hãi toàn bộ vương triều. Làm đại yên cửu hoàng tử, có khả năng nhất kế thừa đại thống tồn tại, thực lực đột phá huyền dịch cảnh, thế mà bị Sở Kinh Thiên một trường vỗ chết, thậm chí ngay cả hoàng thủ tư cách đều không có. Mà lại thái thượng hoàng càng là trơ mắt thấy đây hết thảy, cũng không dám ngăn cản, thậm chí càng vỗ tay tán thưởng. Đại yên, nội các, đông đúc hoàng thất thân tín, hoàng tử, công chúa tụ tập ở đây. Thậm chí bao gồm đại yên đế hoàng Dương Hiểu Thiên cũng ở trong đó. Lao tổ tông. Sở Kinh Thiên thật sự là quá không coi ai ra gì, hôm nay hắn dám tiện tay diệt sát ta hoàng thất tử tôn, ngày sau liền dám đạp vào ta đại yên vương triều Kim Loan Điện. Khẩn cầu Lao tổ cho phép ta triệu tập đại nội cao thủ, đem kẻ này triệt để chém giết, huyết tẩy Bắc Lương vương phủ. Dương Hiểu Thiên gào to. Dương Mục Thành thế nhưng là đương triều hoàng tử, từ khi hắn đột phá huyền dịch cảnh về sau, đại yên đã là ẩn ẩn có đem hoàng vị truyền cho hắn dấu hiệu. Nhưng bây giờ lại là bị Sở Kinh Thiên bị diệt sát, tin tức này quả thực chấn động toàn bộ hoàng thất. Lao tổ tông, phụ hoàng nói không sai, ta hoàng thất huyết tính không thể thiếu. Chỉ cần ngài một câu, ta lập tức mang binh vây quanh Bắc Lương vương phủ. Nhị hoàng tử nén giận rút đao. Hừ, cái này Sở Kinh Thiên thật sự là quá không coi ai ra gì. Bất quá là thành Bắc Lương thiên vương, liền dám không đem hoàng thất chúng ta để ở trong mắt. Chỉ cần chúng ta một câu, liền có thể gọt đi hắn chức quan, đem hắn biếm thành tên ăn mày. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng không cam lòng. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng thất chính là toàn bộ đại yên chí cao vô thượng tồn tại, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm. Người Bắc Lương thiên vương, vẫn là chúng ta hoàng thất sắc phong, ngươi bất quá chỉ là chúng ta thần tử. Bởi vì cái gọi là, quân muốn thần chết thần không thể không chết, đây là lịch sử đến nay tuyên cổ bất biến chân lý. Lao tổ tông, ngươi còn do dự cái gì a? Ngươi nếu là không hạ lệnh, ta liền tự mình làm chủ. Dương Hiểu Thiên đứng lên, hoàng thất uy nghiêm không thể mạo phạm, người vi phạm nhất định phải trả giá bằng máu. Nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh thành viên hoàng thất, Dương lão thật dài thở dài một hơi nói. Dương Hiểu Thiên, ngươi cũng đã biết 80 năm trước, ta đại yên xua quân xuôi nam chuẩn bị tiến công Tây Kỳ một chuyện.
Biết.
Dương Hiểu Thiên không khỏi sững sờ, ứng tiếng nói. Chuyện này người ở bên ngoài nhìn đến, huyền chi lại huyền, nhưng chỉ có bọn hắn hoàng thất mới rõ ràng. 80 năm trước, đại yên 40 vạn đại quân lấy thế như trẻ che chi thế ép hướng Tây Kỳ, đánh đối phương liên tục bại lui, cơ hồ muốn đánh hạ hoàng thành. Nhưng một vị đại trận pháp sư ra mặt, lấy đại trận mượn nhờ núi non sông ngòi chi thế, lập xuống càn khôn khảm ly, tôn chấn cấn đoái tiên thiên bắt trận đồ, ngăn cản 40 vạn đại quân, lấy một người cứu một nước. Lao tổ tông, chuyện này cùng chúng ta muốn giết Sở Kinh Thiên, lại có quan hệ gì? Dương lão trầm giai nói, vị kia trận pháp đại sư là năng lấy một người cứu một nước, mà Sở Kinh Thiên cũng có năng lấy một người diệt một nước thủ đoạn A. Lấy một người diệt một nước. Sở Kinh Thiên năng có loại thủ đoạn này. Dương Hiểu Thiên hãi nhiên nghẹn ngào. Sở Kinh Thiên đánh giết Dương Mục Thành lúc, ta liền ở trong sân. Đối phương muốn giết ta, trong vòng 3 chiêu liền có thể làm được. Ngươi phái ra đại nội cao thủ chỉ sợ còn không có giết tới hắn, hắn cũng đã đem hoàng thất đạp bằng. Dương lão thở dài. Cái này loại tồn tại cường đại, đã không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Muốn động thủ với hắn, liền phải ôm lưỡng bại câu thương dự định. Từ nay về sau, việc này đừng nhắc lại nữa. Ngày sau hoàng thất nhìn thấy hắn Sở Kinh Thiên, như là diện thánh. Nếu như ai dám tại tự mình có nửa điểm tiểu động tác, ta tuyệt không dễ tha.
Vâng, lão tổ tông.
Đám người buồn nói. Dương Hiểu Thiên trong mắt dần hiện ra một tia bị phẫn. Chẳng lẽ hắn đường đường đại yên đế hoàng, thế mà muốn bị thần tử giẫm tại dưới chân hay sao? Đại yên hoàng thất thế mà ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Kim Lăng Vương trong phủ. Từ hắn biết được nội các nói chuyện về sau, đang đất một chút nhảy dựng lên. Không chỉ là hắn, trong phòng nghị sự một đám cao tầng cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Đường đường hoàng tử bị giết, này bằng với đem hoàng thất uy nghiêm xé nát, lại vứt trên mặt đất hung hăng trả đạp. Quân không thấy Trương Nhược Trần vừa chết, Trương Thiên Hoa cầm kiếm mà đến, Đường Hoàng bắt đi Sở Ngạo bước Sở Kinh Thiên hiện thân. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng Đại Yên Hoàng thất sẽ vì giữ gìn tôn nghiêm, liều lĩnh vây công Bắc Lương Vương phủ. Sở Kinh Thiên quá mạnh. Căn cứ Bắc Lương Vương phủ người nói, hắn luyện thể, tu chân, luyện khí đều đã bước vào cảnh giới thứ ba. Dương Mục Thành cố nhiên tu luyện cực ý ma thần công, nhưng chỉ năng tiếp được đối phương một quyền một trưởng. Tư Huyền chậm rãi lắc đầu, cố nhiên chỉ là từ người bên ngoài trong miệng nghe nói, hắn cũng có thể tưởng tượng đến Sở Kinh Thiên diệt sát Dương Mục Thành lúc, là như thế nào thoải mái nhẹ nhõm. Thái thượng hoàng thế nhưng là liền ở trong sân, hắn chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Dương Mục Thành bị giết. Có người hỏi. Từ Hàn cũng kịp phản ứng, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ gặp Từ Huyền cười khổ một tiếng nói. Ở đây lại như thế nào? Hắn lúc ấy xác thực có tính toán ra tay, nhưng Sở Kinh Thiên đưa tay một kiếm, trực tiếp đem Bắc Lương Vương phủ chém thành hai đoạn. Vết kiếm kia chừng 73 mét dài, hai cái rộng. Người suy nghĩ một chút, nếu là bổ vào trên thân người sẽ như thế nào? Sở Kinh Thiên một kiếm kia lại hướng phía trước ba phần, liền có thể để Thái Thượng Hoàng thi thể tách rời. Một kiếm này đã là cảnh cáo, hắn sát ý đã quyết, ai dám ngăn trở, Sở Kinh Thiên liền trước hết giết đối phương, lại giết Dương Mục Thành. Một câu nói kia nói chúng người tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Cái này là bực nào bá đạo. Nhưng thật ra là, trong lòng bọn họ đã sớm đối Đại Yên Hoàng thất có bất mãn, đều tưởng tượng lấy mình cường đại lên, có thể tùy tâm sở dục không cố kỵ nữa Hoàng thất thực lực. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây hết thể chỉ là nghĩ viển vông thôi. Bọn hắn cùng Hoàng thất so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Nhưng hiện tại, thật sự có người làm được. Hắn vẹn vẹn chỉ là một người một kiếm, liền ép Hoàng thất túi đầu xương thần, quả thực là thật là đáng sợ. Ai, chúng ta Kim Lăng Vương phủ bỏ lỡ một lần cơ hội vùng lên A. Từ Hàn trùng điệp thở dài. Lúc trước Sở Kinh Thiên đùa giỡn Từ Mạc Tình một chuyện, Từ Hàn thậm chí còn phái binh bao vây Bắc Lương Vương phủ. Mặc dù việc này tại niên hội bên trong xem như triệt để xóa bỏ giữa lẫn nhau ân oán, nhưng là triệt để đã mất đi cơ hội lần này. Sở Kinh Thiên. Từ Mạc Tình mặc niệm lấy cái tên này, trong mắt hiện hiện một tia vị đắng. Có thể nói, nàng là nhìn tận mắt Sở Kinh Thiên từng bước một quật khởi, thoạt đầu tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, Sở Kinh Thiên đã trở thành cao không thể chạm tồn tại. Khi đối phương chỉ dẫn trước ngươi mấy bước thời điểm, ngươi còn có hy vọng đuổi kịp hắn. Nhưng khi đối phương cùng ngươi đã như cách thiên ngai, ngươi cũng chỉ có thể nhìn mà sinh tiếc. Thầy Cương Vương Phủ, Thần Gia, Thử Kim Các. Tất cả dựa vào Sở Kinh Thiên thế lực, biết được tin tức này thời điểm quả thực phân chấn đến cực hạn. Phải biết, Sở Ngạo bị bắt đi đoạn thời gian kia, bọn hắn cơ hồ thừa nhận đến từ toàn bộ vương triều chế giễu. Những người này đối lấy bọn hắn dựa vào Sở Kinh Thiên uy thế, tại Đại Yên Vương triều bên trong địa vị đột nhiên tăng mạnh tư thái sinh lòng ghen ghét. Bây giờ trông thấy Trương Thiên Hoa đánh tới, bắt đi Sở Ngạo, bọn hắn chẳng những không có nửa điểm tiếc hận. Ngược lại là từng cái bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ Sở Kinh Thiên trở về, để bọn hắn quét qua xu hướng suy tàn. Đồng thời, cũng làm cho những cái kia bỏ đá xuống giếng thế lực, sinh lòng tuyệt vọng. Hàn Giang Vương Phủ. Một thanh niên nằm ở trên giường, thứ chi quấn đầy băng vải. Hắn chính là Lưu Thiên Ý. Tại Vạn Thịnh Tiểu Lâu bên trong, hắn bị Lục Kiếm Ly phế bỏ tứ chi, ép phụ thân hắn Hàn Giang Vương không những không dám trả thù, ngược lại là tự mình đi Tây Cương Vương Phủ bồi tội. Nhưng trong lòng của hắn càng hận hơn lại là Sở Kinh Thiên. Hoàng thất thuốc chữa thương quả nhiên không phải bình thường, lúc này mới không đến một tháng liền đã toàn bộ khép lại. Hàn Giang Vương kiểm tra một hồi thương thế, nhịn không được tán dương. Bất quá trong thời gian ngắn còn không thể động võ, còn cần chừng nửa năm thời gian điều dưỡng. Nửa năm, nửa ngày ta cũng không chờ. Lưu Thiên Ý cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy tức giận. Cửu hoàng tử mấy ngày trước đây đến xem ta, giao cho ta thật tốt dưỡng thương. Hắn đã đạt đến huyền dịch cảnh. Nếu là lại đối mặt Sở Kinh Thiên, hắn tuyệt đối có thể rửa sạch nhục nhã. Huyền dịch cảnh. Hàn Giang Vương trong mắt dần hiện ra một tia hận ý. Bắc Lương Vương phủ niên hội về sau, toàn bộ Đại Yên Vương triều thế lực cơ hồ tới một lần lớn tẩy bài. Hắn vị này đường đường Hàn Giang Vương, Đại Yên tứ vương một trong, thế mà bị ép ăn nói khép nép quỳ gối Bắc Lương Vương phủ nhận lầm. Chuyện này cơ hồ trở thành hắn một thân sỉ nhục. Hừ, kia Sở Kinh Thiên là rùa đen rút đầu, nơi nào còn dám xuất hiện. Hiện nay toàn bộ Đại Yên đều biết, hắn vị này Bắc Lương Thiên Vương phụ thân bị bắt đi, mà hắn lại từ đầu đến cuối không dám lộ diện. Ha ha, không chỉ Trương Thiên Hoa muốn đối phó hắn, Cửu hoàng tử cũng muốn đối phó hắn. Lưu Thiên Ý cười híp mắt nói, chờ hắn vừa chết, Lục Kiếm Ly tất nhiên một cây chẳng chống vững nhà, Cửu hoàng tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hàn Giang Vương đắc ý gật đầu. Bọn hắn một mực kiên định đứng tại Cửu hoàng tử bên người, một khi Cửu hoàng tử ngày sau kế thừa đại thống, đăng cơ làm hoàng, như vậy Hàn Giang Vương phủ địa vị đem sẽ trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại. Cái này, một vị hạ nhân vội vội vàng vàng xông vào, nhỏ giọng gì thay vài câu. Loại nghe xong, Hàn Giang Vương sắc mặt đã trắng bệch đến cực hạn. Phụ thân, thế nào? Lưu Thiên Ý trong lòng hưng khởi một tia chẳng lành cảm giác, liền vội vàng hỏi. Cho đến một lát sau, Hàn Giang Vương mới từ trong rung động dễ rủa tỉnh lại, hắn tuyệt vọng nói, ngay hôm nay, Sở Kinh Thiên đã về tới Bắc Lương Vương phủ. Ha ha, hắn trở về rồi. Chắc hẳn cựu hoàng tử đã tại trên đường đi tìm hắn. Lưu Thiên Ý vỗ tay hô to. Chỉ có hắn mới biết được, Dương Mục Thành suy nghĩ nhiều diện sát Sở Kinh Thiên, muốn rửa sạch nhục nhã. Bọn hắn đã tại lúc ban ngày đụng phải. Cựu hoàng tử bị Sở Kinh Thiên một trưởng vỗ chết, Thái Thượng Hoàng vừa mới hạ lệnh, nhìn thấy Sở Kinh Thiên như là diện thánh. Hàn Giang Vương khổ sở nói. Lưu Thiên Ý tại chỗ sừng sốt, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là cựu hoàng tử. Bây giờ cựu hoàng tử bị giết, hoàng thất cũng trước mặt Sở Kinh Thiên cúi đầu xưng thần, toàn bộ Đại Yên còn có ai có thể đối phó cái này tồn tại. Giờ khắc này, hắn biết thù này cho dù là cuối cùng hắn cả đời, cũng vô pháp lại báo. Chuyện này, vẫn như cũ dư thế không giảm, càn quét Đại Yên vương triều các ngõ ngách. Mà lúc này Sở Kinh Thiên đã rời đi Bắc Lương vương phủ, tiến về Vân Vũ vương triều trên đường. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 122, một thân liên chiến 3000 dặm, thượng. Vân Vũ vương triều một nhóm, Sở Kinh Thiên xin miễn vương sủng, La Thắng Vũ đám người tùy hành. Hắn dù sao cũng là đi giết người, mà không phải đi du sơn ngoạn thủy. Vương Sùng, Quách Thiên Vĩ, Vệ Chí Thành mặc dù thực lực không kém, nhưng đối mặt toàn bộ vương triều vẫn là hiển quá mức tại tái nhận. Lần này tùy hành ngoại trừ Lục Kiếm Ly, còn có Dương Vũ Tuyển. Sở Kinh Thiên tại Bắc Lương vương phủ đánh sát Dương Mục Thành lúc, chẳng khác nào triệt để cùng hoàng thất không để ý mặt mũi, thậm chí đang trợ giúp Sở Diêu xử lý vương phủ hậu sự thời điểm, đều không có để vị này trưởng công chúa vào cửa. Nhưng mà ai biết, khi nàng biết được Sở Kinh Thiên muốn đi Vân Vũ vương triều thời điểm, lại vụng trộm theo sau. Sở lão đại, nàng còn ở phía sau. Đại Yên vương triều biên giới bên trên, Lục Kiếm Ly quay đầu liếc một cái, phát hiện Dương Vũ Tuyển cười không biết từ chỗ nào lấy được một đầu bạch hổ, xa xa cùng sau lưng bọn họ, không khỏi nhỏ giọng nói. Từ nàng đi theo. Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, một bộ du sơn ngoạn thủy tư thái. Nhưng hắn bước ra một bước liền khoảng chừng 7-8 trượng xa, cho dù là lòng tượng cảnh Lục Kiếm Ly cũng phải một đường chạy chậm mới có thể cùng ở phía sau hắn. Phía trước lập tức liền là Vân Vũ Vương triều lãnh thổ. Lục Kiếm Ly nhìn ra xa đi xa. Chỉ gặp một chỗ bia đá, lấy bờ sông làm ranh giới, vạch ra Đại Yên cùng Vân Vũ hai nước lãnh thổ. Đi ra tấm bia đá này, chính là triệt để bước vào Vân Vũ lãnh thổ. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ta đã biết. Sở Kinh Thiên gật gật đầu. Cái này cùng nhau đi tới, hắn một mực lại nghĩ đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đi cứu phụ thân. Đi thẳng đến Hoàng Thành, huyết tẩy Vân Vũ Hoàng Thất. Cái này tựa hồ còn không quá giải hận, cũng không đủ để thế người biết hắn đáng sợ. Đã ta tới, vậy thì phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, để bọn hắn biết ta Sở Kinh Thiên không phải có thể tùy ý nhục nhã hạ người. Cũng để bọn hắn biết không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tại ta Sở Kinh Thiên trước mặt làm cản. Một lát sau, Sở Kinh Thiên có chủ ý. Vân Vũ, Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành cùng Đại Yên Vương triều giao giới. Bởi vì hai nước thường xuyên có ma sát, cho nên Thiên Thủy Thành dân phong bưu hãn, người người thượng võ. Sở Kinh Thiên một nhóm đi vào Thiên Thủy Thành lúc, chính là thành chủ Hạ Khánh Thành thọ thần sinh nhật. Cả cái trong phủ thành chủ vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt. Trong phòng nghị sự, ngồi xuống toàn bộ đều là Thiên Thủy Thành quý tộc. Hạ Khánh Thành mặc dù đã qua tuổi 70, nhưng không thấy nửa điểm sắp già thái độ. Hắn là luyện thể võ giả, tu vi đạt tới hoành luyện đỉnh phong, đồng thời lại là Vân Vũ Vương triều trấn thủ biên cương đại soái. Hạ thành chủ, chúc ngài mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Một vị gầy gò võ giả, giơ ly rượu lên tôn tiếng nói. Nghe nói Hạ thành chủ đã được bổ nhiệm làm binh mã tiên phong đại nguyên soái, hy vọng đại nguyên soái thắng ngay từ trận đầu a. Không sai. Đến lúc đó Hạ thành chủ cũng không nên quên chúng ta những này lão bằng hữu a. Trong lúc nhất thời, người đến các tân khách cùng kêu lên chúc mừng. Hạ Khánh Thành gật đầu, khó nén trên mặt mừng rỡ, chỉ nghe hắn nói, đây là tự nhiên. Loại thái thượng hoàng diệt sát Sở Kinh Thiên về sau, ta chắc chắn xuất lĩnh đại quân đạp vào Đại Yên, huyết tẩy Đại Yên hoàng thất. Nguyên lai từ Trương Thiên Hoa từ Đại Yên vương triều trở về sau, liền đã bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiến công Đại Yên. Vị này Hạ thành chủ cũng được sắc phong làm tiên phong đại nguyên soái, thống lĩnh 30 vạn quân tiên phong. Không nghĩ tới Đại Yên thế mà ra Sở Kinh Thiên bực này nhân vật ta. Kia gầy gò võ giả thở dài. Đám người cũng là gật đầu. Khi Trương Nhược Trần, Lôi Vân Phi tin chết, truyền đến Vân Vũ Vương Triều về sau, cơ hồ sợ hãi Triều Cương. Vương Triều từ văn võ bá quan, cho tới dân chúng thấp cổ bé họng không một không câm như hến. Lôi Vân Phi thế nhưng là ngự thần cảnh cường giả, hộ quốc pháp sư, đủ để chấn áp một nước cái chủng loại kia, nhưng bây giờ lại chết tại một vị thiếu niên trí thủ. Sở Kinh Thiên kẻ này không coi ai ra gì, dám giết ta Vân Vũ tứ hoàng tử, diệt ta Vân Vũ quốc sư, há có hắn đường sống. Thái Thượng Hoàng đã bắt sống Bắc Lương Vương, buộc hắn hiện thân. Chỉ cần hắn dám đạp vào Vân Vũ, liền để hắn chết không táng sinh chi địa. Hạ Khánh Thành hừ lạnh nói. Ở đây tân khách nghe vậy không một không gật đầu đồng ý. Không nói Vân Vũ Hoàng Thành, đã sớm bày ra thiên la địa võng. Cái này dọc đường thành trì, đều đã dán lên Sở Kinh Thiên chân dung. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị cường giả vây công. Ha ha, hắn nếu là dám bước vào ta Vân Vũ quốc thổ, cái này Thiên Thủy Thành liền là hắn nơi chôn xương. Gầy gò võ giả cười ha ha nói. Nhưng mà, hắn tiêu dung vừa mới hiện lên ở trên mặt, cũng đã cứng ngắt lại, chỉ gặp phủ thành chủ bên ngoài chậm rãi đi tới một đoàn người. Thân mặc đồ trắng nhung váy dương vũ tuyển, nhất quá dễ thấy. Da thịt tuyết trắng, vóc người cao gầy, bất kỳ người nào trông thấy đều sẽ nhịn không được tán thưởng một tiếng tuyệt thế vưu vật. Mà Lục Kiếm Ly mặc dù hình dạng thường thường, nhưng hắn chính là bá hạ thân thể, lại đạt tới long tượng cảnh. Mặc dù nhìn có chút xì béo, nhưng lại cho người ta một loại như hồng hoang cự thú ép đến ảo giác. Gầy gò võ giả sở dĩ sừng sốt, là bởi vì một người khác. Chỉ gặp tại Dương Vũ Tuyền cùng Lục Kiếm Ly phía trước, còn có một vị thiếu niên mặc áo đen. Hắn dung mạo tuấn mỹ, không đến nửa điểm khói lửa. Hắn chậm rãi đi tới, một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng gầy gò võ giả trông thấy hắn chỉ cảm thấy một chậu nước đá trực tiếp từ đầu dội xuống. Sở Kinh Thiên. Gầy gò võ giả đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ lại, là Thất Thanh. Mọi người vội vàng nhìn đến, khi nhìn thấy ba vị này chậm rãi bước vào phủ thành chủ thân ảnh về sau, cũng không khỏi đến con ngươi vừa thu lại. Mặc dù bọn hắn đã từng từ các loại nghe đồn rằng, nghe nói qua Sở Kinh Thiên là bực nào tuổi trẻ, là bực nào đáng sợ, thậm chí cũng đã gặp đối phương chân dung. Nhưng khi mắt thấy chân nhân thời điểm, vẫn là không nhịn được rung động. Đây chính là vị kia tam trọng tông sư. Đây chính là vị kia chém giết Trương Nhược Trần thiếu niên. Đây chính là diệt sát Lôi Vân Phi tồn tại. Cái này cũng quá trẻ tuổi a, các ngươi nhận biết ta. Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, ung dung bước vào yến trong sảnh, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua vị kia gầy gò võ giả. Kia gầy gò võ giả bị Sở Kinh Thiên nhìn xem, giống như cùng chúng thạch hóa thuật, thân phụ ngàn cân, không thể động đậy. Trong lúc nhất thời huyên náo yên tĩnh, đột nhiên ở giữa yên tĩnh lại. Bành! Đúng lúc này, một trận cự tiếng vang lên. Chỉ gặp Hạ Khánh Thành vỗ bàn đứng dậy, trước người hắn tòa kia trăm năm gỗ lim bàn dài tại chỗ hóa thành vô số mảnh vỡ bắn bay. Sở Kinh Thiên, ngươi thật can đảm, lại dám xông ta phủ thành chủ. Ngươi tới! Hạ Khánh Thành cao quát một tiếng, nhất thời giống như thủy triều binh sĩ, cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt, từ phủ thành chủ bốn phương tám hướng tuân ra hiện ra. Đem toàn bộ yến hội vây quanh một cái chật như nêm cối. Nhìn xem những này xuất hiện đám binh sĩ, trong sân tân khách tựa hồ lại lần nữa tìm về lực lượng, đều là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới hắn thế mà thật dám xuất hiện. Thật sự là can đảm lắm a. Có người xưng tán nói. Chỉ có dũng khí lại như thế nào, còn phải có thực lực. Có người khinh thường nói, hắn thật đúng là coi là, mình có thể lấy lực lượng một người, đối kháng chúng ta toàn bộ Vân Vũ Vương Triều. Lúc trước người kia gật đầu nói. Như thế. Đại Yên Vương Triều đệ nhất thiên tài, tam trọng tông sư chi cảnh. Vì cứu phụ thân xả thân tiến về Vân Vũ. Nhưng cũng tiếc, hắn đừng nói không cách nào đến Hoàng Thành, cho dù là cái này Thiên Thủy Thành, hắn đều chưa hẳn năng còn sống rời đi a. Ngươi một người mạnh hơn, cũng vô pháp đối mặt toàn bộ Vương Triều. Ngươi cái này phủ thành chủ chẳng lẽ lại là đầm rồng hang hổ. Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Đừng nói nơi này, toàn bộ thiên hạ chi lớn, không có ta đi địa phương mà không đến được. Hạ Khánh Thành lông mày nhếch lên. Cười nhạo nói, Sở Kinh Thiên, ta biết ngươi là tam trọng tông sư, ta cũng biết ngươi có diệt sát ngự thần cảnh cường giả thủ đoạn. Luận đơn đả độc đấu, cả cái trong phủ thành chủ chỉ sợ không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ có thể chính diện cùng một chi quân đội chống lại? Hắn nói, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, càng là đồng thời trầm giọng hét một tiếng nói. Ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta. Sinh tử bất luận. Vâng. Trong chốc lát. Trong phủ thành chủ đám người đã là trong nháy mắt này, nghe tiếng mà động. Trung trung điệp điệp hung mãnh chi thế, quả thực như càn quét nội trào, phô thiên cái địa hướng Sở Kinh Thiên dũng mãnh lao tới. Ở trong đó không thiếu chân khí võ giả, hoành luyện cường giả, thông huyền tu chân giả, vô số đao quang kiếm ảnh cũng tại thời khắc này đem ba người triệt để bao trùm lại. Ầm ầm. đáng sợ tiếng nổ tại cái này một cái trước mắt, vang vọng chân trời. Phảng phất toàn bộ Thiên Thủy Thành đều tại thời khắc này run rẩy một cái, kia vô biên khí lãng trực tiếp từ trong phủ thành chủ hiện ra tới. Vô biên sóng xung kích hóa thành cuồng phong, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, giống như nhấc lên một trận bão cát. Thế nào? Phủ thành chủ đã xảy ra chuyện gì? Chúng nhiều thành dân nghị luận ầm ĩ. Đến tột cùng là dạng gì cường giả giao chiến, mới có uy lực như vậy? Cũng có một chút người tu luyện cảm nhận được trong cuồng phong ẩn chứa khổng lồ linh khí, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là Sở Kinh Thiên tới? Không ít người âm thầm phỏng đoán đến. Bất quá bởi vì cũng không ở tại chỗ bên trong, cho nên bọn hắn cũng không đi quan tâm. Nhưng đối với trong phủ thành chủ tất cả mọi người tới nói, lại không tầm thường. Đám người liên thủ hoành sát, vẹn vẹn chỉ là một đợt công kích, liền đem toàn bộ phủ thành chủ cho nổ sụp một nửa. Mà ba người vị trí, tức thì bị bụi bặm bao phủ, thấy không rõ chân tướng. Đừng có ngừng. Cho ta tiếp tục anh. Hạ Khánh Thành lạnh giọng quát. Tam trọng tông sư chi cảnh so với các ngươi tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Phải chết ta. Chúng nhiều vây công võ giả, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn như thế dày đặc công kích, cả vị thành chủ phủ đô sập một nửa, mặc kệ là ai ở nơi đó, chỉ sợ đều đã tan xương nát thịt. Kia gầy gò võ giả cười lạnh nói. Tam trọng tông sư lại như thế nào? Hắn có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Dám can đảm đến chúng ta Vân Vũ Vương Triều, thịt nát xương tan liền là kết cục của hắn. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền đã là hít một hơi lanh khí. Chỉ gặp ai bụi bên trong, Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó, một bộ không hư hại chút nào bộ dáng. Vô số thuật pháp, võ kỹ rơi vào hắn ba trượng bên ngoài, đem kia một phiến khu vực oanh kích đầy dây thương gì, nhưng không có tới gần hắn nửa phần. Nhanh cho ta xuất thủ. Trông thấy Sở Kinh Thiên hướng mình nhìn đến, Hạ Khánh Thành chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng lên. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền trông thấy Sở Kinh Thiên tay phải khẽ vồ, một đạo hắc sắc quang mang từ đối phương nghe hoàn cung trong bắn ra, hóa thành một thanh cổ phát trường kiếm, bị hắn nắm trong tay. Trong chớp nhoáng này, Sở Kinh Thiên sau lưng tóc dài không gió từ bay, hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách thần quang, phảng phất một tôn thần ma. Chết! Nhấc kiếm, vung chém. Thời gian phảng phất tại thời khắc này triệt để dừng lại, tại vô số người đồng tử chỗ sâu, đạo này băng lãnh kiếm mang cơ hồ càn quét ở thiên địa. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 123, một kiếm có thể chiến trăm vạn binh, hạ. Một kiếm này hướng về phía trước. Chỉ nghe một trận rầm rầm tiếng vang, trong phủ thành chủ hòn non bộ, cây cối không một không bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Phốc phốc. Càng tại đồng thời, mũi kiếm nhập thể thanh âm lặng yên vang lên, kiếm mang những nơi đi qua, từng mảnh nhỏ võ giả thi thể tách rời, đầu nhao nhao mau mau cút hạ xuống. Cùng loạn Hạ Khánh Thành đột nhiên ngơ ngẩn, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt cổ, lại ngăn cản không được từ khe hở bên trong tuôn ra máu tươi. Tại vô số tân khách, chiến sĩ ánh mắt dưới, Hạ Khánh Thành như là một viên bị phạt ngược lại đại thụ, trung điệp cắm trên mặt đất. Gió lạnh thổi qua, cả vị thành chủ phủ đúng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị dọa, mặc dù bọn hắn biết Sở Kinh Thiên rất mạnh, nhưng lại không biết hắn mạnh đến mức nào. Nhưng khi một kiếm này chém ra về sau, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi đến dâng lên một chút tuyệt vọng. Còn có người dám cùng loại tồn tại này đối địch sao? Những cái kia chạy tới các chiến sĩ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong đầu không khỏi cùng nhau hưng khởi một cái ý niệm như vậy. Đi thôi. Sở Kinh Thiên chậm rãi quay người, sắc mặt bình thản. Phảng phất lúc trước chỉ là đạp chết một đám con kiến. Lão đại, cứ như vậy buông tha những người này. Vừa rồi còn có không ít người đều đối chúng ta xuất thủ qua. Lục Kiếm Ly nhịn không được nói. Cho tới bây giờ liền không có đối ta xuất thủ qua, còn có thể tiếp tục sống tiếp tiền lệ. Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười đường. Để cho ta cho Vân Vũ Vương Triều, đưa lên một món lễ lớn. Dương Vũ Tuyền không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhỏ giọng hỏi, đại lễ, cái gì đại lễ? Sở Kinh Thiên vừa dứt lời, đột nhiên bàn chân đập mạnh. Chật lên. Thật là đáng sợ, đây chính là hắn thực lực sao. Trách không được quốc sư Lôi Vân Phi đều không phải là đối thủ của hắn, trách không được Thái Thượng Hoàng Trương Thiên Hoa sẽ đuổi bắt phụ thân hắn, buộc hắn hiện thân. Một kiếm này trọn vẹn diệt sát mấy trăm người, thật là đáng sợ. Cho đến Sở Kinh Thiên bọn người rời đi phủ thành chủ về sau, trong phủ thành chủ đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem trong phủ từng mảnh ngược lại đất thi thể, hồi tưởng đến Sở Kinh Thiên lúc trước kinh thế một kiếm, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước bọn hắn tự nhận là nhân số chiếm ưu, đủ để sinh sinh diệt sát Sở Kinh Thiên. Nhưng bây giờ, đối phương lại đường hoàng chém giết thành chủ, nên ngang đi ra ngoài. Phụ thân. một vị thanh niên quỳ rạp xuống Hạ Khánh Thành bên thi thể một bên, trong mắt ôm hận. Sở Kinh Thiên, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hàm răng khẽ cắn, thanh niên manh đứng lên, cao giọng quát. Ngươi tới, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập toàn bộ Thiên Thủy Thành chiến sĩ vây bắt Sở Kinh Thiên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng! Đám người nghe tiếng chấn động. Đúng vậy a, bọn hắn còn sống. Sở Kinh Thiên một kiếm kia cơ hồ đem bọn hắn cho sợ vỡ mật, bây giờ bọn hắn cái này mới phản ứng được, đối phương liền xem như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể cùng toàn bộ quân đội chống lại. Đại công tử, ngài yên tâm. Cái này, trong đám người vị kia gầy gò võ giả đi ra nói, Sở Kinh Thiên một kiếm kia cố nhiên đáng sợ, một kiếm chém giết mấy trăm người, đủ để có thể so với thiên uy, nhưng chỉ sợ là tiêu hao đồng dạng to lớn. Cái này hắn tất nhiên là suy yếu nhất thời điểm, chúng ta muốn thừa cơ hội này đem hắn cho triệt để hoành sát. Đại công tử, xin ngài để cho ta điều khiển một con bộ đội, ngăn lại Sở Kinh Thiên. Cái khác tân khách thấy thế, trong lòng nhịn không được thầm mắng vị này gầy gò võ giả. Gia hỏa này thật sự là quá gian xảo, cư lại vào lúc này chủ động mời chiến, nếu là Sở Kinh Thiên bị hắn bắt, há có phải hay không tất cả công lao đều để hắn đoạt đi rồi. Đại công tử, cũng phái một đầu bộ đội cho ta. Trong lúc nhất thời các vị tân khách cùng nhau chủ động mời chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, phủ thành chủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh lanh thanh âm. Trận lên. Kia là. Đám người nhao nhao kinh ngạc, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Theo những âm thanh này vang lên đồng thời, giữa thiên địa vô số linh khí hóa thành sóng chiều, nhao nhao hiện lên đến phủ thành chủ bên ngoài. Càng là tại đồng thời, hóa thành từng đạo huyền diệu vô cùng phù văn màu vàng. Cái này một mảnh phù văn màu vàng như cùng một màn ánh sáng. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã là bao phủ cả vị thành chủ phủ. Đây là trong phủ thành chủ, có một vị trận pháp đại sư, trận mắt hốc mồm nhìn xem cái này một mảnh phù văn màu vàng. Một lát sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, không ngừng cao giọng nói. Một lời thành trận. Cả cái thành chủ phủ đều bị trận pháp bao vây, Sở Kinh Thiên không có tính toán để chúng ta còn sống rời đi. Mau trốn. Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bình thường trận pháp sư bày trận, cần phải mượn núi non sông ngòi, hình dạng mặt đất gió thổi bày trận uy lực còn phải nhìn trận pháp sư trình độ. Nhưng Sở Kinh Thiên một lời ở giữa liền khóa chặt cả vị thành chủ phủ, trong một ý niệm bày ra đại trận, đây quả thực không phải người thường có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người thất kinh hướng phủ thành chủ chạy ra ngoài. Nhưng mà chỉ gặp, kia giữa trời bao khỏa đầy trời phù văn màu vàng, đã là đang lặng lẽ ở giữa cấu thành một bộ bức họa, kia vẽ lên rõ ràng là thần thú Chu Tước. Thu. Thanh thúy tiếng hót vang vọng hư không, đám người còn chưa kịp phản ứng, một cỗ nộ diễm chống rông sinh ra, tuôn ra trên không trung hơn 100 mét. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Thủy Thành bầu trời đều bị đốt thành một mảnh huyết hồng. Nghe trong phủ thành chủ truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Lục Kiếm Ly giờ mới hiểu được Sở Kinh Thiên lời nói bên trong ý tứ. Cái này bị đốt cháy thành phế tích phủ thành chủ, liền là hắn cho Vân Vũ Vương triều đại lễ. Cùng ngày, Hạ Khánh Thành bị giết tin tức, như là như bệnh dịch, nhanh chóng càn quét Vân Vũ Vương triều tất cả thành trì. Nhưng tin tức truyền bá lại nhanh, cũng không bằng Sở Kinh Thiên giết người tốc độ nhanh. Hắn bên trên buổi trưa, còn tại Thiên Thủy Thành. Buổi chiều cũng đã chạy tới Thạch Viễn Thành, huyết tẩy phủ thành chủ. Thành chủ phụ tá điều đến 5.000 binh mã, trực tiếp bị đối phương một ngụm hỏa diễm thiêu chết hơn phân nửa. Mà lúc buổi tối đã đến Nhân Hòa Thành, tại trước mắt bao người đem toàn bộ phủ thành chủ đốt thành cho bụi. Một vị nửa bước long tượng lão giả muốn ngăn bọn họ lại bị đối phương một chỉ hoành sát. Sau đó Sở Kinh Thiên cơ hồ là một ngày mới thành, chỗ đến, máu chảy thành sông. Vẹn vẹn 3 ngày. Liên chừng 13 tòa thành trì thành chủ, bị người triệt để đánh giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Vũ Vương Triều lâm vào trong khủng hoảng. Đến tột cùng là ai to gan như vậy, lại dám đối ta Vân Vũ Vương Triều thành chủ ra tay. Ngắn ngủi 3 ngày, liên sát 13 vị thành chủ, thủ đoạn độc ác, thậm chí còn huyết tẩy phủ thành chủ. Vân Vũ Vương Triều, nội các. Hoàng thất chỗ có thành viên. Đã là tụ tập ở đây, ngay tại trao đổi việc này. Bệ hạ, căn cứ 13 thành tin tức truyền đến, nhóm người này sau khi vào thành, thẳng đến phủ thành chủ mà đi, chỉ đối Vân Vũ Vương triều quan viên ra tay, từ không làm thương hại bình dân. Mục tiêu chuẩn xác, phảng phất đặc biệt nhằm vào Vân Vũ Vương triều mà đến. Nhóm người này hết thảy chỉ có 3 cái, 2 nam 1 nữ, nhưng xuất thủ từ đầu đến cuối chỉ có 1 người. Dù là dùng quân đội đi vây quét bọn hắn cũng đều có thể tới lui tự nhiên. Phàm là cùng bọn hắn giao thủ người, không một có thể sống sót. Tể tướng đem thống kê lên tư liệu, thận trọng báo cáo ra. Tra được thân phận của đối phương hay chưa? Trương Nhạc Phàm trầm giọng hỏi. Sắc mặt của hắn rất khó coi, nguyên bản hắn kế hoạch đợi đến Sở Kinh Thiên vừa chết, Vân Vũ Vương Triều liền chuẩn bị đại quân Bắc Thượng càn quét Đại Yên Vương Triều. Bây giờ tại cái này mấu chốt bên trong, lại là ra loại chuyện này. Căn cứ tình báo bên trên miêu tả, đối phương là một vị kiêm tu luyện thể, tu chân, luyện khí cường giả. Tể tướng nhìn thoáng qua tình báo, nhỏ giọng nói. Hắn cái này vừa nói, toàn bộ nội các lập tức vì đó yên tĩnh. Mọi người tại đây nhao nhao hai mặt nhìn nhau một chút, đều có chút không dám tin tưởng. Vân Vũ Vương triều bên trong, chỉ có một vị bà tu cường giả. Chẳng lẽ là Sở Kinh Thiên? Có vị hoàng tử nuốt nước bọt nói. Trong lúc nhất thời mọi người đột nhiên nhớ tới, lúc ấy Trương Nhược Trần cùng Lôi Vân Phi tin chết truyền vào trong nước lúc, nội các bên trong cũng là tình cảnh như thế, không người dám phát một lời. Mặc dù Sở Kinh Thiên ở xa Đại Yên, nhưng mọi người đều có loại bị sơn phong ép lên đỉnh đầu thở không nổi hào giác. Cho đến Thái Thượng Hoàng đi một chuyến Đại Yên, bắt trở về Sở Ngạo về sau, mọi người mới cảm thấy ngọn núi này bị dọn đi. Nhưng hôm nay, lần nữa nhắc lên cái tên này thời điểm, loại kia phảng phất bị cường giả chi phối cảm giác sợ hãi, trong lúc nhất thời lại dâng lên trong lòng. Liền xem như Sở Kinh Thiên lại như thế nào. Hắn nếu là trốn ở Đại Yên Vương Triều, có lẽ chúng ta không làm gì được hắn. Nhưng hắn dám đến ta Vân Vũ, tất nhiên để hắn thịt nát xương tan, nghiền xương thành tro. Trương Nhạc Phàm lạnh giọng quát. Tể tướng cũng liền vội tiếp hạ lời nói gốc giả nói, không tệ, những thành chủ này trước đó cũng không có biết được Sở Kinh Thiên chạy tới tin tức, cũng không có làm ra cái gì chuẩn bị. Hiện nay cái khác thành chủ đã làm ra chuẩn bị, chẳng lẽ lại còn có thể để Sở Kinh Thiên lần nữa đạt được. Báo. Cái này một trận bén nhọn cấp báo vang lên, chỉ gặp một vị lính liên lạc tay nâng giấy viết thư, cấp tốc xâm nhập nội các. Chẳng lẽ là bắt lấy Sở Kinh Thiên rồi? Trong lúc nhất thời, không ít người trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy. Dù sao đối phương một đường đánh tới, diệt sát nhiều như vậy thành chủ, đã là uy hiếp đến cái khác thành chủ nhóm, đã sớm có mấy vị thành chủ chủ động xuất binh diệt sát Sở Kinh Thiên. Niệm. Trương Nhạc Phàm khoát tay hào nói. Kia lính liên lạc vội vàng mở ra giấy viết thư, nhất thời đồng tử vừa thu lại, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mong đợi đám người, hắn cố nén rung động trong lòng chậm rãi đọc nói. Lĩnh Nam Thành, Hàn Thủy Thành, Huyết Vân Thành. Hết thể 13 tòa thành thị thành chủ, tập kết 10 vạn tinh binh cường tướng, tại Hạng Thiên Thành chặn lại được địch quân. Địch quân hết thể có 3 người, người cầm đầu Sở Kinh Thiên, còn lại một nam một nữ phân biệt là Tây Cương Vương Thế Tử Lục Kiếm Ly, Đại Yên Hoàng Thất Trưởng Công Chúa Dương Vũ Tuyển. Đám người lộ ra một tia kinh hãi thần sắc. Quả nhiên người đến, chính là Sở Kinh Thiên. Trương Nhạc Phàm nhíu mày, nói thẳng. Nhảy qua những cái kia nói nhảm. Trực tiếp nói cho ta Hạng Thiên Thành chiến cuộc như thế nào. Đúng a? Tất cả mọi người vội vàng nhìn sang. Bọn hắn hiện tại quan tâm nhất là những người này có hay không bắt lấy Sở Kinh Thiên. Chỉ gặp kia lính liên lạc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, trực tiếp nhảy đến giấy viết thư dòng cuối cùng, run giọng nói. 13 thành thành chủ không một sống sót, 10 vạn tinh binh cường tướng, bị hắn đánh quân lính tăng dã, rốt cuộc tập kết không nổi. Sở Kinh Thiên tiếp tục tiến lên, thẳng đến Hoàng Thành mà đến. TTT. Trong chốc nhóm này, đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình về sau, đã là phát hiện toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Nhớ tới lính liên lạc lúc trước miêu tả tình hình chiến đấu, chúng bộ não người bên trong không khỏi hiện ra Sở Kinh Thiên một người một kiếm hình tượng. Một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm có thể ngăn cản 100 vạn binh. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 124. Bấp bênh Vân Vũ Vương Triều. Sở Kinh Thiên đến rồi. Khi Trương Thiên Hoa bắt sống Sở Ngạo, Vân Vũ Vương Triều cả nước vui mừng thời điểm, căn bản không có người sẽ nghĩ tới hôm nay một màn này. Bọn hắn có nghĩ qua, Sở Kinh Thiên biết được phụ thân bị bắt tin tức về sau, bị hù cả ngày hoảng sợ, như là rùa đen rút đầu không dám lộ diện. Bọn hắn có nghĩ qua, Sở Kinh Thiên có thể sẽ nổi trận lôi đình, một mình giết vào Vân Vũ Vương Triều, cuối cùng kết lực, bị Vân Vũ Vương Triều tại chỗ cầm nã. Bọn hắn có nghĩ qua, Sở Kinh Thiên có thể sẽ thỉnh cầu Đại Yên phái binh, mang quyển mấy chục vạn binh mã nghị cách cứu viện Sở Ngạo, hai nước chính thức khai chiến, huyết chiến sa trường. Bọn hắn có nghĩ qua đủ loại khả năng. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên sẽ lấy loại phương thức này đi vào Vân Vũ Vương Triều. Hắn trô đến, máu chảy thành sông, cho dù là đối mặt vạn quân, cũng không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đồng thời, cái này tin tức cũng truyền về Đại Yên. Sở Kinh Thiên đã hủy đi thứ 47 tòa thành trì. Vân Vũ Vương Triều mỗi một tòa thành trì, đều có đến từ Đại Yên thám tử. Những thám tử này ngày thường ngụy trang thành thương nhân, giấu ở trong dân chúng. Vì để tránh cho thân phận không bạo lộ ra, chỉ có đang phát sinh một chút khẩn cấp yếu sự tình huống dưới, bọn hắn mới sẽ trực tiếp hướng Hoàng Thất truyền đạt tình báo. Nhưng theo Sở Kinh Thiên bước vào Vân Vũ Vương Triều lãnh thổ một khắc kia trở đi, vô số tình báo như là hoa tuyết đưa đến nội các trên mặt bàn. mỗi một chương tình báo đều kỹ càng lấy viết Sở Kinh Thiên tại Vân Vũ Vương triều sở tác sở vi. Những tin tình báo này là thật hay giả? Làm sao có thể cặn kẽ như vậy? Như thế nào một lời thành trận, hỏa thiêu phủ thành chủ? Như thế nào một kiếm chi huy, tách ra vạn người quân? Như thế nào một quyền chi năng, oanh sắt long tượng cảnh? Có người nghi ngờ tình báo thật giả. Liên phảng phất, Sở Kinh Thiên làm chuyện gì, những thám tử này đều là tận mắt nhìn thấy. Là thật. Tể tướng cười khổ một tiếng giải thích nói. Sở Kinh Thiên từ khi bước vào Vân Vũ Vương triều một khắc kia trở đi, liền không có ẩn tàng qua thân phận. Hắn mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, đều là quang minh chính đại xuất hiện, căn bản không cần nhân viên tình báo tận lực đi tìm hiểu. Thậm chí có nhân viên tình báo trực tiếp tại trên đường cái gặp được Sở Kinh Thiên, cứ như vậy cùng ở phía sau hắn. Chẳng lẽ toàn bộ Vân Vũ Vương triều, liền không ai có thể ngăn lại Sở Kinh Thiên? Một vị hoàng tử kêu lên. Có. Tể tướng nhẹ gật đầu. Vị hoàng tử kia vừa mới buông lỏng một hơi, sau một khắc liền ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe tể tướng tiếp tục nói. Lĩnh Nam Thành, Hàn Thủy Thành, Huyết Vân Thành. Hết thể 13 tòa thành thị thành chủ, tập kết 10 vạn tinh binh cường tướng nghĩ muốn ngăn cản Sở Kinh Thiên, nhưng không có ngăn lại. Theo chiếu tốc độ như vậy, không cần 3 ngày, hắn liền có thể giết tới Vân Vũ Vương triều hoàng thành. Câu nói này để đám người trong lúc nhất thời nhịn không được thê buồn bã. Các hoàng tử, công chúa, cùng nhau im lặng. Đối với hoàng thất tới nói, có thể vững chắc bọn hắn địa vị không hề nghi ngờ là quân đội. Quân không thấy Lôi Vân Phi, Trương Thiên Hoa chi lưu, mặc dù đạt đến cảnh giới thứ 3, nhưng cũng chỉ dám len lén lẻn vào tiền đến. Một khi hoàng thất có chuẩn bị, đến lúc đó trong nháy mắt tập kết phòng ngự, người đối mặt chính là mấy vạn, mấy chục vạn, chính là đến 100 vạn đại quân. Trương Thiên Hoa bắt sống Sở Ngạo rời đi hoàng thành về sau, liền lập tức ẩn tàng thân hình. Hắn liền là sợ hãi hoàng thất phái đại quân đến vòng vây hắn. Nhưng Sở Kinh Thiên đâu? Tựa hồ căn bản không có hắn sợ hãi tồn tại. Cho dù là hắn biết phía trước có đại quân chờ lấy hắn, hắn đều không có nửa điểm né tránh ý tứ, ngược lại là chính diện xông đi lên. Loại này có thể lực lượng một người phá tan một chi quân đội thực lực, thậm chí để Đại Yên Vương triều hoàng thất cũng cảm giác sâu sắc e ngại. Hắn có thể thành công cứu Sở Ngạo, còn sống trở về sao? Cái này, có vị hoàng tử thấp giọng hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, ai cũng không dám lên tiếng. Bất quá bọn hắn biết. Nếu như Sở Kinh Thiên chết tại Vân Vũ Vương triều bên trong, tự nhiên hết thảy đều tan thành mây khói. Nhưng nếu như hắn cứu ra Sở Ngạo, còn sống trở về, như vậy từ đây Đại Yên Vương triều sẽ chỉ có một thanh âm. Đó chính là hắn vị này Bắc Lương Thiên Vương thanh âm. Không chỉ là hai nước hoàng thất đang chăm chú trận chiến đấu này, Tây Kỳ, Man Tộc, Hoài Dương. Hơn 10 vương triều ánh mắt, đều rơi vào Vân Vũ Vương triều phía trên. Khi bọn hắn biết được Sở Kinh Thiên đánh tan 10 vạn đại quân về sau, tất cả mọi người chấn kinh. Tây Kỳ càng là lòng còn sợ hãi. Lúc trước Vạn Thú Sơn bên trong, Sở Kinh Thiên diệt đi bọn hắn Hắc Kỳ quân một vị vạn phu trưởng, cướp đi hào lệnh thú giác một chuyện, để Tây Kỳ hoàng thất tức giận. Thậm chí vì thế, hoàng thất còn phái ra mấy vị đại nội cao thủ chuẩn bị ám sát kẻ này. May mắn mấy vị kia đại nội cao thủ không có tìm được Sở Kinh Thiên. Nếu là đụng lên, chẳng phải là sẽ giận chó đánh mèo hoàng thất chúng ta. Thật sự là trời xui đất khiến, nhặt về một cái mạng nhỏ. Tây Kỳ hoàng đế hồi tưởng việc này lúc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lấy hắn lực chiến 10 vạn đại quân thực lực, nếu là lén lút chui vào hoàng cung, ai có thể ngăn được hắn? Cái khác vài quốc gia mặc dù không có cùng Đại Yên có quá nhiều ma sát, nhưng biết được chuyện này cũng triệt để sợ ngây người. Sở Kinh Thiên có thể thành công hay không cứu trở về Sở Ngạo, còn sống rời đi Vân Vũ Vương triều. Tất cả mọi người tại quan tâm chuyện này, cơ hồ là phát điên thảo luận. Có người nhận làm căn bản không có khả năng. Sở Kinh Thiên thực lực cố nhiên cực kỳ cường đại, nhưng hắn cho đến nay gặp phải đều là một đám người ô hợp. Mặc dù hắn đánh lùi 10 vạn đại quân, nhưng đó là cái gì quân đội? Bất quá là thành chủ nhóm tư binh thôi. Hơn nữa còn bắt nguồn từ 13 vị thành chủ, mặc dù nhìn trùng trùng điệp điệp, nhưng trên thực tế lại chỉ là 5 bẻ 7 mảng. Có người đem chiến cuộc, từng chút phân tích ra. Càng là công bố, nếu như đem cái này 10 vạn tư binh, đổi thành hoàng thất cấm vệ quân, kết cục tự nhiên sẽ khác biệt. Nhưng lập tức, liền có người đứng ra phản bác. Ngươi cũng đã biết Sở Kinh Thiên thực lực. Hắn tại Tam Trọng Tông Sư chi cảnh, liền đã giết qua ngự thần cảnh cường giả Lôi Vân Phi. Hiện nay thực lực của hắn so với lúc trước diệt sát Lôi Vân Phi thời điểm, còn mạnh hơn quá nhiều. Nghe nói hắn tu chân, luyện thể, luyện khí, đều đã bước vào cảnh giới thứ 3. Hắn ngay trước Đại Yên Hoàng Thất trước mặt, đánh chết huyền dịch cảnh Dương Mục Thành, ép Đại Yên Hoàng Thất túi đầu xương thần. Trừ cái đó ra, hắn là một vị trận pháp sư, ngự thú sư, luyện đan sư, đúc khí sư. Có ai biết? Hắn cứu lại còn có bao nhiêu át chủ bài không có hiển lộ ra. Khi tin tức kia hiển lộ về sau, tất cả mọi người chấn kinh. Những người này tựa như phát điên truy tìm bản nguyên, muốn tìm được có tin tức liên quan tới Sở Kinh Thiên. Sau khi những tin tức này hiện lộ ra về sau, nhất thời một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngự thú, đúc khí, luyện đan, y thể thuật, trận pháp. Một cái cảnh giới thứ ba cường giả, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Quân không thấy Lôi Vân Phi vẹn vẹn chỉ là đạt tới ngự thần cảnh, chính là Vân Vũ Vương triều hộ quốc pháp sư. Mà bây giờ nhiều như vậy thân phận, đồng thời tụ tập tại trên người một người, như vậy hắn chỗ cho thấy thực lực, liền thật sự là quá mức để cho người ta kinh dị. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Sở Kinh Thiên thủ đoạn siêu phàm nhập thánh. Dù là Vân Vũ Vương triều luận đơn đả độc đấu, không nhận biết đối thủ của hắn. Nhưng hắn có thể địch nổi nhiều như vậy cấm vệ quân, nhiều như vậy đại nội cao thủ sao? Trong lúc nhất thời, Vân Vũ Vương triều trọn vẹn hội tụ mười mấy nước thám tử cùng nhãn tuyến. Tất cả mọi người muốn biết, vị này Bắc Lương Thiên Vương đến tột cùng có không có người nào ép một nước thủ đoạn. Lục Kiếm Ly một cước đá văng đóng chặt phủ thành chủ đại môn, chỉ gặp huy hoàng trong kiến trúc một mảnh lộn xộn, giống như là cuồng phong quá cảnh. Dương Vũ Tuyển vừa các ngao ngách đều lục soát một lần, cái này mới đi đến Sở Kinh Thiên trước mặt. Sở Thiên Vương, trong phủ thành chủ đã không ai. Từ khi Hạng Thiên Thành một trận chiến về sau, chúng ta đường tắt mỗi một tòa thành trì thành chủ, đều đã trốn. Đây đã là thứ 8 tòa thành trì. Không cần nàng nói. Sở Kinh Thiên sớm đã dùng thần niệm bao phủ lại cả vị thành chủ phủ. Hắn đạt tới ngự thần cảnh về sau, thần niệm phạm vi tăng vọt, lục soát một tòa phủ thành chủ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có người hay không, hắn xem xét liền biết. Chỉ cần tìm được một cái, hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới những thành chủ kia. Ngay từ đầu những thành chủ kia nhóm, còn tưởng rằng chỉ cần trốn Sở Kinh Thiên liền không tìm được. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên một đường đánh tới, liền phảng phất có người chỉ dẫn, thẳng đến những thành chủ kia chỗ ẩn thân. Những thành chủ này cũng bỏ ra giá tiền rất lớn, mời đến các lộ cao thủ. Có thông huyền tu chân, có đao thương bất nhập hành luyện võ giả, có đủ để ngưng khí hóa vật luyện khí cường giả, thậm chí còn có người khô giòn tại ẩn thân chỗ bố trí một cái không cho phép ngoại nhân tiến vào đại trận, vì chính là muốn ngăn lại Sở Kinh Thiên. Nhưng bọn hắn ở đâu là Sở Kinh Thiên đối thủ? Phát hiện các loại thủ đoạn dùng hết về sau, vẫn không có biện pháp ngăn cản Sở Kinh Thiên, những người này dứt khoát lựa chọn bỏ thành đào tẩu. Những thành chủ này đi đâu đâu? Lục Kiếm Ly nhịn không được chật lưỡi. Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt liếc qua nơi hẻo lánh chỗ một hai cái lấp lóe thân ảnh. Chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ vồ. Chỉ nghe một chàng thốt lên tiếng vang lên, một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên tại chỗ liền bị hắn vồ tới. Bắc Lương Thiên Vương tha mạng. Thanh niên bị hù hồn phi phách tán, liên tục dập đầu. Ngươi là nước nào thám tử? Sở Kinh Thiên hỏi. Làm sao ngươi biết ta là thám tử? Thanh niên kia không khỏi sững sờ, nhưng nghĩ lại đối phương cùng nhau đi tới cho thấy đủ loại thần thông, sao có thể không biết mình thân phận, lập tức đàng hoàng nói. Hồi Bắc Lương Thiên Vương, ta là Đại Yên thám tử, phụ mệnh cùng sau lưng ngài, đem trực tiếp tình hình chiến đấu truyền trở về. Trừ ta ra, còn có Tây Kỳ, Man Tộc, Hoài Dương. Hết thể mười mấy nước thám tử đều ở nơi này. Kinh động đến nhiều như vậy vương triều. Dương Vũ Tuyền cùng Lục Kiếm Ly nhìn nhau, cực kỳ chấn động. Sở Kinh Thiên lại là mặt mũi tràn đầy xem thường tiếp tục hỏi. Ngươi biết những này đào tẩu thành chủ đi đâu không? Bọn hắn đã tất cả trốn đi hoàng thành, bao quát còn lại mấy chục tòa thành trì thành chủ cũng đều chạy tới hoàng thành. Vân Vũ Hoàng Thất đã triệu tập tới 30 vạn cấm vệ quân, đem toàn bộ hoàng thất phong kín. 800 đại nội thị vệ trú đóng ở hoàng thành, còn bao gồm ngự thú sư, trận pháp sư. Toàn bộ hoàng thành hiện nay là vững như thành đồng. Thanh niên vội vàng nói. Hắn nhìn trước mắt vị này trầm ngưng thiếu niên, gần nhất hơn 10 năm qua, Vân Vũ Vương triều quốc lực hưng thịnh, ngay cả Đại Yên cũng bị ẩn ẩn ép một đầu. Nhưng vị thiếu niên này lại là một người một kiếm, từ biên cương một đường giết tới Vân Vũ nội địa, thậm chí ép Vân Vũ Hoàng thất khẩn cấp điều 30 vạn đại quân, quả thực đáng sợ. Đã những thành chủ này đều đã trốn, vậy chúng ta liền trực tiếp đi hoàng thành đi. Sở Kinh Thiên đánh nhịp nói. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 125, dưới chân thiên tử. Sở Kinh Thiên sở dĩ đối thành chủ ra tay, chính là vì hướng thế nhân tuyên cáo, không phải là cái gì người đều có thể giẫm tại trên đầu của hắn. Ngươi dám nhục nhã một vị thái thượng tông chủ, liền phải trả giá bằng máu. Nếu như không phải những thành chủ kia trốn được nhanh, Sở Kinh Thiên thậm chí dự định một đường giết tới hoàng thành đi. Vân Vũ Quan Đạo, một lượng hào hoa trên xe ngựa ngay tại phi nhanh. Lái xe chính là lúc trước vị kia Đại Yên Vương triều thám tử Triệu Khải. Biết được Sở Kinh Thiên chuẩn bị trực tiếp đi hoàng thành, Triệu Khải xung phong nhận việc thay ba người mướn một chiếc xe ngựa. Có như thế một vị thám tử dẫn đường, xác thực thay Sở Kinh Thiên bớt đi rất nhiều chuyện. Trải qua những cái kia thành trì cố nhiên chạy thành chủ, nhưng những thành chủ kia chỉ có thể mang lên một chút quý giá tài vật, hoặc là cái gì cũng không kịp mang đi, còn lại tự nhiên là tiện nghi sở kinh thiên. Phổ thông tiền tài hắn cũng chứng mắt, chỉ đối một chút linh dược cảm thấy hứng thú. Những linh dược này đều bị hắn thu thập lại, thế mà cũng góp thành một lò quy nguyên đan. Đan dược, chiến đấu, tu luyện, ba không lầm. Sở kinh thiên ba tu thình lình đều đã từ nhập môn, bước vào tiểu thành cảnh giới. Làm sao bên ngoài đột nhiên cãi vã? Lục Kiếm Ly cũng đi theo dính ánh sáng, đồng dạng đạt đến long tượng tiểu thành, một thân thịt mỡ có hướng cơ bắp chuyển hóa dấu hiệu. Hắn giờ phút này ngồi ở trong xe ngựa chính lắc lắc ung dung tới buồn ngủ, đột nhiên bị thanh âm bên ngoài cho đánh thức, không khỏi lên tiếng hỏi. Hồi bẩm Lục Thế Tử, chúng ta đã nhanh muốn tới hoàng thành, những người này đều là một chút quan to quý tộc, bọn hắn biết được Bắc Lương Thiên Vương một đường đánh tới tin tức, đều muốn đi hoàng thành tị nạn. Triệu Khải thận trọng nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, vội vàng nói. Trải qua ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, hắn phát hiện vị này huyết tẩy hơn phân nửa Vân Vũ Hoàng Triều thiếu niên, cũng không hề giống là người bên ngoài theo như đồn đại như vậy đáng sợ, càng nhiều thời điểm càng giống là một vị người vật vô hại thanh tú thiếu niên. Trách không được nhiều người như vậy đâu. Cái này tối thiểu có hơn mấy trăm chiếc. Lục Kiếm Ly thò đầu ra nhìn ra ngoài, chỉ gặp từng chiếc xe ngựa như là bách xuyên hội tụ, hướng hoàng thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Những người này đều bị Bắc Lương Thiên Vương cho sợ mất mật. Triệu Khải một bên lái xe ngựa, một bên cũng không quay đầu lại cười nói, hoàng thành có cấm vệ quân thủ hộ, lại có Vân Hổ trận phù hộ. Trừ cái đó ra còn tụ tập toàn bộ Vân Vũ Vương triều bên trong, thực lực cường đại nhất luyện khí võ giả, tu chân giả, luyện thể cường giả. Cho nên bọn hắn muốn đi vào hoàng thành tránh một chút. Sở Thiên Vương, hiện tại chúng ta quay đầu còn kịp. Tiếp xuống liền là Vân Vũ Hoàng Thành, chúng ta trước đó trải qua thành chỉ cùng hắn so sánh, quả thực tựa như là trứng gà cùng tảng đá trên lệnh. Dương Vũ Tuyển nhắm mắt nói. 30 vạn cấm vệ quân, cùng đại nội cao thủ. Toàn bộ hoàng thành, đã là vững như thành đồng. Dù là hiện nay Vân Vũ lấy ngang nhau số lượng quân đội đến tiến công hoàng thành, cũng chưa chắc có thể đem nó cho đánh hạ. Mà Sở Kinh Thiên dự định lấy lực lượng một người tiến công hoàng thành, quả thực tựa như là cầm trứng gà dây vào tảng đá. Cái này Sở Kinh Thiên mới từ từ mở mắt nói. Chạy tới hoàng thành, há có quay trở lại đầu đạo lý. Hán Vân Vũ Hoàng thất chẳng lẽ coi là chỉ là 30 vạn đại quân, liền có thể ngăn lại ta à? Nghĩ muốn ngăn cản ta, chí ít nhân số còn muốn nhiều gấp đôi đi nữa. Thế nhưng là Dương Vũ Tuyền còn muốn nói tiếp. Sở Kinh Thiên lắc đầu, đánh gãy nàng. Không có cái gì có thể là, đối phó người tu luyện, 30 vạn đại quân đã dư xài. Thực lực của ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, đừng nói ta, liền xem như Lục Mập Mạp bọn hắn cũng chưa chắc ngăn được. Nghe được Sở Kinh Thiên sách từ bản thân, Lục Mập Mạp nhếch miệng cười một tiếng. Tại đến hoàng thành trước đó, Sở Kinh Thiên còn cho hắn chế tạo một thanh bàn long côn. Chôi này bàn long côn cũng không có gì đặc biệt, duy nhất đặc điểm liền là nặng. Chính là Sở Kinh Thiên lấy hàn thiết, vận khoáng, tinh kim luyện chế. Nhất là kim tinh, đây là tam giai vật liệu bên trong nặng nhất khoáng thạch, một viên chừng hạt gạo tinh kim chừng mấy cân nặng. Kết quả tạo ra bàn long côn, thế mà nặng đến 1.7 vạn cân. Lấy Lục Kiếm Ly viễn siêu tại cùng giai long tượng cảnh võ giả lực lượng, cho dù là một ngọn núi tại cái này, đều có thể bị hắn một côn bình định. Mở cung không quay đầu lại tiên A. Dương Vũ Tuyền nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng Sở Kinh Thiên đã không để ý nàng, trực tiếp nhắm mắt lại. Đối với bọn hắn những người này tới nói, hết thể nhận biết vẫn tồn tại ở lý luận bên trên, bọn hắn căn bản không rõ ngồi ở chỗ này Sở Kinh Thiên ý vị như thế nào. Ngự thần, long tượng, huyền dịch, cái này theo thứ tự là tu chân, luyện thể, luyện khí đại cảnh giới thứ ba. Nếu như chia cắt đến xem, có lẽ cũng liền có chuyện như vậy. Ngươi pháp lực lại cao, ta kéo tới ngươi hao hết thần niệm. Lực lượng ngươi lại lớn, ta không cùng ngươi đang đối mặt cản. Ngươi chân khí lại nhiều, ta lệnh người hợp nhau tấn công. Luôn có các loại thủ đoạn đến diện sát ngươi. Nhưng khi ba đồng thời xuất hiện tại trên người một người, đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, thực lực đem sẽ tăng lên gấp bội. Huống chi Sở Kinh Thiên ba cung liên thông, lại đồng thời trận pháp sư, ngự thú sư. Đến hắn loại trình độ này, đã không phải đơn giản số lượng có thể dung chuyển, trừ phi đi tìm kiếm tồn tại càng cường đại hơn. Đang nói, phi nhanh xe ngựa ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lục Kiếm Ly kêu lên. Không biết chuyện gì xảy ra, phía trước giống như ngăn chặn. Triệu Khải nói. Mọi người hướng về phía trước nhìn lại, mấy trăm chiếc thậm chí gần ngàn chiếc xe ngựa như là con kiến về tổ, vây tụ tại trước cửa thành. Mà bọn hắn thì là bị cắm ở trung ương, đằng sau còn có đến càng nhiều xe ngựa chạy đến. Tại càng xa phía trước, còn giống như truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Đã đến hoàng thành, không cần thiết lại ngồi xuống. Sở Kinh Thiên chậm rãi đi xuống xe ngựa. Lục Kiếm Ly thấy thế, cũng liền bận bịu nhảy xuống tới, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Dương Vũ Tuyền nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, trong lòng vừa giận lại giận. Dọc theo con đường này, nàng không biết khuyên qua Sở Kinh Thiên bao nhiêu lần, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi lấy lực lượng một người đi đối kháng toàn bộ Vân Vũ, thật sự là rất khó khăn. Nhưng đối phương nghe cũng không nghe, phảng phất xem nàng cùng không tồn tại. Cắn răng, Dương Vũ Tuyền vẫn là đuổi theo đi lên. Lão đại, nhìn đến kia Triệu Khải nói không sai. Vân Vũ Vương Triều xác thực đem toàn bộ hoàng thành đều phong tỏa. Lục Kiếm Ly thấp giọng nói. Ven đường những nơi đi qua, có thể thấy được cự ngựa, hố lõm, trông sát. Thậm chí Lục Kiếm Ly còn có thể trông thấy, trên tường thành trưng bày một loạt chỉnh chỉnh tề tề nọ sàng, những cái kia tên nọ trường dài 3 mét, chính là một đầu đại yêu cũng có thể bị cho trong chớp mắt xuyên thủng. Bó mũi tên bên trên càng là lóe u lam quang trạch, hiển nhiên là bị xoa kiến huyết phong hầu kịch độc. Thì tính sao? Sở Kinh Thiên ha ha cười nói. Hai người một trước một sau xâm nhập dưới tường thành, chỉ gặp cửa thành cũng đồng dạng bị cự mã phong tỏa, mấy vị người khoác áo giáp cấm vệ quân ngay tại nghiêm tra mỗi một cái vào thành người thân phận. Mấy cái thân mang lộng lấy người ngay tại nhỏ giọng oán trách. Còn kiểm tra cái gì quỷ a? Sở Kinh Thiên lập tức đều muốn đánh tới hoàng thành tới, còn không đuổi mở cửa nhanh đem chúng ta bỏ vào. Hắn vừa dứt lời, liền có một vị bụng vệ nam tử vội vàng hư thanh nói, Hồ thành chủ, ngươi vẫn là nói cẩn thận. Hiện nay không chỉ chúng ta, toàn bộ Vân Vũ Vương Triều từ trên xuống dưới đều tại khủng hoảng. Sở Kinh Thiên một đường đánh tới, không ai có thể ngăn được hắn, bây giờ cái này hoàng thành liền là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho nên kiểm tra 10 phân nghiêm mật, chính là sợ Sở Kinh Thiên trà trộn vào đến. Cái này hoàng thành có thể ngăn cản Sở Kinh Thiên sao? Vị kia Hồ lão bản nhỏ giọng thầm nói. Ta đều nghĩ nâng nhà di chuyển, cái này Vân Vũ Hoàng thất êm đẹp đi đem Sở Kinh Thiên phụ thân bắt tới làm gì? Còn cố ý buộc hắn hiện thân, hiện nay gây toàn bộ Vân Vũ Vương Triều đại loạn, nhà không thành nhà nước không thành nước. Kêu béo thương nhân thở dài, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Ai biết Sở Kinh Thiên lợi hại như vậy, Hoàng thất vì đối phó hắn đem Vân Vũ Vương Triều tất cả cấm vệ quân cùng cao thủ đều điều tới. Hiện tại chỉ hy vọng có thể ngăn lại hắn. Đang nói, phụ trách kiểm tra cấm vệ quân nghe thấy động tĩnh bên này, có cái bách phu trưởng bộ dáng người đi tới, hắn cao giọng quát. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tất cả yên lặng cho ta một chút. Còn dám huyên náo nửa câu, ta đem các ngươi cũng làm đại yên gian tế bắt lại. Các vị phú thương lập tức hơi biến sắc mặt. Vị kia Hồ lão bản cũng là người cơ linh, vội vàng từ trong ngực xuất ra một con túi tiền đưa cho đối phương. Vị kia bách phu trưởng lúc này mới đổi giận thành vui, gật đầu nói. Các ngươi nhìn cũng đều là đứng đắn thương nhân, lại chờ một lát, loại kiểm tra xong liền có thể thả các ngươi tiến vào. Quân gia, cái này hoàng thành thật sự có thể ngăn lại Sở Kinh Thiên sao? Hồ lão bản có chút lo lắng. Chỉ gặp bách phu trưởng cười tủm tỉm đem tiền túi thu lại, chỉ vào trên tường thành võ trang đầy đủ cấm vệ quân nói. 30 vạn cấm vệ quân, mỗi một vị đều là Vân Vũ tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Trên tường thành có mấy trăm chiếc công thành vũ khí, trừ cái đó ra nơi này còn có vô số chân khí, thông huyền, hoành luyện cường giả nắm tay, đừng nói một cái Sở Kinh Thiên, liền xem như 10 cái 8 cái hắn đều giết không tiến vào. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn xem kia bốn phía đóng quân tràn đầy chiến sĩ, không ngừng đi lại cường giả. Còn có hàn quang dạng rỡ công thành vũ khí, đủ để được xưng tụng là vững như thành đồng. Trông thấy một màn này, Hồ lão bản không chịu được thở dài một hơi. Cái khác các phu thương cũng là nhẫn gật đầu không ngừng. Cường đại như vậy phòng ngự, lại thêm nhiều như vậy cường giả, cũng đủ rồi. Đúng vậy à, chớ nói Sở Kinh Thiên, chính là Đại Yên Vương Triều phái ra quân đội đến tiến đánh, chưa hẳn đều có thể vào. Như vậy vững như thành đồng phòng thủ, Sở Kinh Thiên tuyệt đối không dám tới. Đám người an tâm không ít, chỉ cần tiến hoàn thành. Bọn hắn liền triệt để an toàn. Đúng lúc này, một bên đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng chen vào. Bất quá như thế chọn người, những này phá công thành vũ khí, cũng có thể được xưng tụng vững như thành đồng. Hừ, ngươi biết cái gì? Bách phu trưởng sắc mặt lạnh lẽo, ngươi không có gặp những này bình thường mắt cao hơn đầu phú hào đều ở trước mặt hắn ăn nói khép nép, ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng dám ngay mặt chất vấn hắn, chẳng phải là khi chúng đánh mặt. Ngươi nếu là xem thường hoàng thành phong ngự, kia thì không nên đi vào. Bách phu trưởng cái này vừa nói, tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn lại. Hiện nay cấm vệ quân nhưng không thể đắc tội. Nếu là chọc giận bọn hắn, đối phương trực tiếp một đỉnh đại yên gian tế mũ trụ tới, đến lúc đó chẳng những để ngươi không có cách nào vào thành, nói không chừng sẽ còn đưa ngươi cho tại chỗ xử tử. Đến lúc đó, liền xem như có oán cũng không cách nào thân. Đi vào. Ta muốn tiến hoàng thành, ta cũng không tin có người có thể ngăn lại ta. Sở Kinh Thiên cười nhạt nói. Cái này mọi người mới phát hiện nói chuyện lại là một vị thiếu niên, kia bách phu trưởng vừa định nổi giận răng dậy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhất thời như cha mẹ chết. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, giết vào hoàng thành. Trong nháy mắt, bốn phía ánh mắt tụ vào tại đây. Tiểu tử này là ai, thế mà còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Hồ lao bản cười lạnh nhìn xem Sở Kinh Thiên. Bên cạnh hắn đồng bạn đã sớm sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian bưng kín miệng của hắn, thấp giọng kêu lên, ngươi điên rồi, ngươi dám cùng hắn nói như vậy. Hắn hồ lao bản sắc mặt sững sờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mặt đều đen. Sở. Lúc trước còn dương dương đắc ý bách phu trưởng, tại cái này một cái chớp mắt phảng phất bị rút đi xương cốt toàn thân, co quắp ngã xuống đất, chỉ vào Sở Kinh Thiên nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nguyên lành lời nói tới. Trong chớp mắt, lấy Sở Kinh Thiên làm trung tâm, người xung quanh liền chạy ra. Nhất là lúc trước hồ lão bản. Hắn chỉ cảm thấy mình hồn đều sắp bị dọa tản, mình thế mà cùng như thế một cái ma thần đứng gần như vậy, hơn nữa còn trào phúng đối phương khẩu xuất của ngôn. Lấy thực lực của đối phương giết hắn như là giết gà làm thịt chó. Dưới tường thành lần này biến cố đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ. Nhất là nhìn thấy mọi người như là tránh né như bệnh dịch tứ tán ra ngoài, mà lại ở nơi đó tựa hồ cũng không có tồn tại đáng sợ nào, bất quá chỉ là một cái thanh tú thiếu niên thôi. Sở Kinh Thiên. Kia là Sở Kinh Thiên. Thủ vệ liếc mắt nhận ra đối phương. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ hoàng thành tựa như là một đầu ngủ say hung thú, đột nhiên thức tỉnh. Loảng xoảng. Một trận trầm muộn cự tiếng vang lên, chứng ba trượng cửa thành đã là bị đóng chặt, từng đợt máy móc vang động thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Đóng giữ hoàng thành cũng không phải cái gì tạp bài quân, mà là toàn bộ Vân Vũ Vương triều tinh nhuệ nhất cấm vệ quân. Từ phát hiện Sở Kinh Thiên trong chớp mắt, cấm vệ quân liền đã là hoàn thành đóng cửa thành, nghiêm phòng, chuẩn bị loại một hệ liệt sự vụ. Ầm. Khi cửa thành đóng thanh âm truyền đến lúc, ngay tại trong hoàng thành chuẩn bị chờ lệnh cấm vệ quân, cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Thế nào? Vì cái gì đóng lại cửa thành? Không phải nói không phải đồng dạng tình huống dưới, sẽ không quan bế cửa thành. Chẳng lẽ là Sở Kinh Thiên tới? Đến thì đã có sao? Toàn bộ hoàng thành đã vững như thành đồng, còn có chúng ta những này cấm vệ quân tại. Ta cũng không tin bọn hắn có thể đánh vào hoàng thành đến. Tĩnh. Từ khi phát hiện Sở Kinh Thiên về sau, trải qua một trận phong quyển tàn vân đảo vong về sau, tường thành dưới chân hoàn toàn tĩnh mịch. Tường thành đống tên bên trong, lóng lánh lít nha lít nhít mũi tên. To lớn nỏ sàng, cũng tại phát hiện Sở Kinh Thiên trong chớp mắt, thay đổi phương hướng, hướng vị trí của hắn chỉ qua. Muốn công kích sao? Các cấm vệ quân kinh nghi bất định. Lúc trước Sở Kinh Thiên không xuất hiện lúc, tất cả mọi người cho là hắn không dám tới. Bây giờ đối phương quang minh chính đại đứng tại hoàng thành dưới chân, sợ hãi ngược lại là bọn hắn. Sở Kinh Thiên loại kia bình tĩnh, ổn định, đối mặt vạn quân không có nửa điểm e ngại tiêu sái tư thái, để tất cả cấm vệ quân cũng không khỏi đến trong lòng hãi nhiên. Bệ hạ có lệnh, trông thấy Sở Kinh Thiên giết chết bất luận tội. Tại một vị vạn phu trưởng chửi rủa bên trong, trên tường thành cấm vệ quân rốt cục xuất thủ. Siêu. 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 Chỉnh tề âm thanh xé gió lên, từng cái lóng lánh hàn quang vũ tiễn động bắn mà tới. Có thể rõ ràng trông thấy, những này vũ tiễn đỉnh thế mà bảy biện ra ám kim sắc, từng mảnh nòng nọc phù văn vây quanh tiễn thân du tẩu. Đây là yên diệt tiễn, có thể xuyên thủng từ pháp lực, chân khí tạo thành hộ thuẫn, cho dù là áo giáp, cũng có thể đem nó như là cắt mỡ bỏ xé rách. Nhìn đến Vân Vũ Hoàng thất vì đối phó ta, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn A. Sở Kinh Thiên cười cười. Hắn đứng tại chỗ, tránh cũng không tránh. Tuy ý những này yên diệt tiễn oanh ở trên người, liền xem như đánh vào mắt của hắn trên da, hắn cũng không có thụ thường, ngược lại là đánh gãy tiễn thân. Làm sao có thể? Vô số cấm vệ quân, bao quát những cái kia đảo vong các phú thường, đều trợn tròn trong mắt. Đáng sợ như vậy công kích, cho dù là Hoành Luyện tông sư cũng sẽ bị trong chớp mắt xé rách, hắn thế mà tránh đều không tránh. Chỉ có Dương Vũ Tuyền nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn xem một màn này. Thân là thành viên hoàng thất, nàng vô cùng thanh một chút không muốn người biết thủ đoạn. Nếu như một cái hoàng thất không có chân áp cảnh giới thứ ba cường giả thực lực, đã sớm sẽ bị người khác cho đẩy ngã. Dung nọ sàng. Nhanh lên giết hắn. Nương theo lấy trận trận tiếng kinh hô, trên trăm đỡ nọ sàng lấy Sở Kinh Thiên làm trung tâm, chuyển động phương hướng, cấp tốc triển khai công kích. Siêu. 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 So lúc trước mưa tên chi thế còn muốn càng thêm đáng sợ vang lên tiếng gió, từng chuôi cự hình siêu nọ đã động bắn mà tới. Những này nỏ sàng dài đến 3 mét, dây cung là dùng nhị giai đại yêu gân mạch làm ra thành, nhâm tính cực mạnh. Mà nỏ sàng sử dụng cự hình siêu nỏ, cũng là càng đáng sợ. Toàn thân dùng thuần đồng đổ vào, mỗi một mũi tên nặng đến hơn 3.000 cân. Một khi bắn ra, sinh ra lực bộc phát, đủ để đem một ngoài ngàn mét nhị giai đại yêu cho trong chớp mắt xuyên thủng. Chính là tam giai yêu vương, cũng không dám tùy tiện tiếp cận như vậy nghiêm mật phòng thủ trình độ hoàn thành. Lúc này hắn phải chết đi. Tất cả mọi người liên tục nhìn lại. Dương Vũ Tuyền càng là nhắm mắt lại, không còn dám nhìn. Thế nhưng là tiếp theo màn ai cũng chuyện không nghĩ tới xuất hiện, Sở Kinh Thiên thế mà nâng tay phải lên, trực tiếp hướng mình phóng tới cự hình siêu nọ vô tới. Chi kia đủ để bắn giết đại yêu, xuyên thủng tường thành cự hình siêu nọ trực tiếp bị hắn như là khu đuổi rồi vô nhẹ nhẹ mở. Chơi ạ! Một bàn tay đánh bay cự hình siêu nọ. Cái này còn là người sao? Thao túng nỏ sàng cấm vệ quân bị hù tê cả da đầu. Cái này cự hình siêu nỏ lực buộc phát chí ít vượt qua mấy vạn cân, dù chỉ là bị sắt một cái một bên, đều sẽ thịt nát xương tan. Cho dù là một tòa nham sơn, đều sẽ bị động bắn ra một cái lỗ thủng. Kết quả lại bị người một bàn tay mở ra, thế mà động đều không nhúc nhích. Bọn hắn cũng không biết, tu luyện tổ long bí thuật Sở Kinh Thiên, xa không phải ngang nhau tu vi luyện thể võ giả có thể so. Đừng nói hắn có thể làm được, liền xem như bên cạnh hắn Lục Kiếm Ly, bằng vào bá hạ thân thể cũng có thể chính diện ngạnh hãn cự hình siêu nỏ. Còn tốt, bọn hắn giết không tiến vào. Nhìn xem ngay cả đối mặt công thành vũ khí đều lông tóc không hao tổn Sở Kinh Thiên, vô số cấm vệ quân hít sâu một hơi. Bất quá để bọn hắn thoáng yên tâm là, Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly đều tại ngoài hoàng thành. Mặc kệ là cái này cao tới 10 mét tường thành, vẫn là dày cùng nửa mét cửa thành đều theo chiếu có thể ngăn cản trăm vạn đại quân tiêu chuẩn làm thành. Sở Kinh Thiên lợi hại hơn nữa, kia cũng chỉ là ở ngoài thành. Chỉ cần vào không được thành, đợi đến vương triều những cao thủ kia chạy đến, hắn đó là một con đường chết. Lục Mập Mạp, phá cửa. Nhưng mà ai biết Sở Kinh Thiên chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn có trăm ngàn gan phương pháp tiến vào hoàng thành mà không bị người phát giác. Nhưng hắn lại vẫn cứ tuyển một loại thô bạo nhất trực tiếp phương thức. Phá cửa. Tiểu tử này đầu chẳng lẽ bị môn chen quá a? Hắn coi là thành này môn là cái gì? Có thể tùy tiện đập ra. Nghe thấy Sở Kinh Thiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây quả thực là đang nói đùa. Sở Kinh Thiên, ngươi quá coi thường chúng ta Vân Vũ Vương Triều. Lúc trước cái kia trốn thoát ra ngoài Bách Phu Trưởng, nhìn xem một đường chạy chậm thẳng đến dưới cửa thành Lục Kiếm Ly, nhìn xem thản nhiên đối mặt vạn quân Sở Kinh Thiên, nhịn không được trong lòng cười lạnh. Thành này môn cao tới 3 trượng, chừng nửa mét dài. Là thuần đồng đổ bê tông, từ trên xuống dưới không có một tia khe hở. Đây cũng không phải là sắt lá bao cửa gỗ, không phải lực lượng người lớn liền có thể nện mở cửa. Nhưng hắn suy nghĩ vừa mới hưng khởi, liền trông thấy Lục Kiếm Ly vung lên một cây trường côn, như là giống như quạt gió đánh tới hướng cửa thành. Đông. Một trận tựa như thạch phá kinh thiên âm thanh lớn ầm vang vang lên, cái này một cái chớp mắt, tựa như là một cái phích lịch đập vào đỉnh đầu của mọi người, toàn bộ hoàng thành đều phảng phất rung động run một cái. Cửa thành to lớn chỗ bụi bặm nổi lên bốn phía, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lại. Chỉ gặp kia phiến đủ để ngăn chặn công thành xe va chạm cửa thành, thế mà trực tiếp bị Lục Kiếm Ly cho sinh sinh ném ra một cái bạo tạc lỗ thủng. Lão đại, đập ra. Lục Kiếm Ly cười hắc hắc, hai tay của hắn một bước, bị nện thành quang bàn lòng côn lại lần nữa biến bút đứng thẳng lên. Đối với thế người mà nói, chấn động nhất không ai qua được tu chân cùng luyện khí, một khi đạt đến cảnh giới thứ ba về sau, động một tí có thể vận dụng thiên địa linh khí. Còn luyện thể cảnh giới thứ ba, chỉ là có một ít man lực long tượng cảnh tựa hồ nhiều ít bị người xem thường. Nhưng bây giờ Lục Kiếm Ly hiện ra, lại là hoàn toàn thay đổi tất cả mọi người đối long tượng cảnh thành kiến. Cho dù là một thân man lực, đặt đến cực hạn lúc, cũng đủ làm cho người sợ hãi. Giết đi vào. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn quay đầu nhẹ khẽ nhìn lướt qua lúc trước vị kia Bách Phu Trưởng, sau đó cười cười, quay người đi theo Lục Kiếm Ly cùng một chỗ tiến hoàng thành. Bách Phu Trưởng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Lúc trước Sở Kinh Thiên từng nói, ta muốn tiến hoàng thành, ta cũng không tin có người có thể ngăn lại ta. Mọi người chỉ coi hắn khẩu suất cùng nôn, nhưng hôm nay hắn liền dễ dàng như vậy tiến hoàng thành. Chơi ạ, cửa thành bị công phá. Đợi đến hai người tiến vào hoàng thành về sau, ngoài thành những cái kia các phú thương lập tức kinh hô lên, từng cái như là tận thế tiến đến. Hồ Lao Bản càng là nhịn không được kêu lên. Không phải nói toàn bộ hoàng thành vững như thành đồng, có thể ngăn cản trăm vạn đại quân sao. Làm sao Sở Kinh Thiên cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến vào? Các ngươi những này cấm vệ quân không cũng là có thể lấy một chống trăm chiến sĩ sao? Nhiều người như vậy thế mà đều ngăn không được hắn. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nhìn thấy trên tường thành cấm vệ quân cũng từ trong rung động tỉnh lại. Từng cái nhốn nháo bóng người, cấp tốc thay đổi phương hướng, lập tức đem mục tiêu công kích nhắm ngay thành nội. Hắn tiến thành chỉ bất quá chết càng mau hơn. Bách Phu Trưởng dãy rủa kêu lên. Thành nội cấm vệ quân đều tại võ trang đầy đủ chờ lấy hắn. Chọn vẹn 30 vạn đại quân, liền xem như đứng đấy để hắn giết, hắn cũng giết không hết. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe một trận tiếng rên nhẹ từ thành nội truyền đến. Bất động minh vương, giới hỏa chú. Những âm thanh này ở xa vài dặm có hơn, lại phảng phất vang vọng tại mỗi người bên tai. Mọi người ở đây vẫn còn đang suy tư thanh âm này đến tột cùng là có ý gì thời điểm, đột nhiên một cỗ bước lên hỏa diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt này tràn vào cựu tiêu phía trên. Cái này một mảnh hỏa diễm, đột nhiên nổ bể ra tới. Phảng phất càn quét mà ra thủy triều, tại trong khoảnh khắc lan tràn ra ngoài. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, hơn phân nửa hoàng thành đều bị ngọn lửa nhóm lửa. Xong. Xong. Nhìn lên hỏa diễm bước lên hoàng thành, tất cả mọi người không thể tin được. Đây chính là Sở Kinh Thiên thủ đoạn sao? 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 127, sát ý nghiêm nghị. Cái này còn là người sao? Trong hoàng thành, vô số cấm vệ quân nhìn xem kia điên cuồng lan tràn hỏa diễm. Này lửa gặp nước cũng đốt, gặp đá cũng đốt, gặp khí cũng đốt. Phảng phất đủ để thiêu cháy tất cả. Trọn vẹn gần vạn vị cấm vệ quân, tại Sở Kinh Thiên đánh vỡ cửa thành sau cũng đã xông tới, bọn hắn đã làm tốt dùng huyết nhục chi khu ngăn cản đối phương chuẩn bị, nhưng ai có thể tưởng đến đột nhiên xuất hiện một trận hỏa diễm, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra tới, liền bị triệt để đốt thành cho bụi. Soạt. Chỉ gặp kia điên cuồng thiêu đốt nộ diễm, phảng phất có được ý thức như là thủy triều tản ra, tại từng chùm ánh mắt kinh sợ bên trong, Sở Kinh Thiên, Lục Kiếm Ly hai người chậm rãi từ nộ diễm bên trong đi ra. Cốc cốc cốc. Toàn bộ trong hoàng thành, phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ tiếng bước chân. Bọn hắn mỗi tiến một bước, những cái kia trang bị đến tận răng các cấm vệ quân liền triệt thoái phía sau một bước. Lão đại, có cao thủ chạy đến. Lục Kiếm Ly bước chân dừng lại, hướng phương xa nhìn lại. Chỉ gặp Lâu Vũ ở giữa, từng đạo bóng đen như là báo săn bắn nhanh mà tới. Càng vào lúc này, một đạo thanh sắc độn quang trực tiếp từ hoàng cung vị trí bắn ra, hướng nơi này cấp tốc bay tới. Trương Thiên Hoa. Sở Kinh Thiên nhìn về phía kia đạo thanh sắc đột quang, trong mắt hàn mang thoáng hiện. Mà đồng thời, kia đột quang bên trong một đôi mắt, cũng là giống như có cảm giác hướng Sở Kinh Thiên nhìn tới. Vâng! Chân khí hùng hậu phi tốc lướt gấp, tựa như là xẹt qua hư không một đạo thiểm điện, tại trong khoảnh khắc cũng đã từ trong hoàng cung bay đến trong chiến trường. Kia là... Thái Thượng Hoàng! Thái Thượng Hoàng đến rồi! Thái Thượng Hoàng tự mình xuất hiện! Ha ha ha, cái này Sở Kinh Thiên chết chắc! Còn có đại nội cao thủ nhóm! Liền xem như cái này Sở Kinh Thiên cường đại hơn nữa, trên trời dưới đất cũng không ai có thể cứu được hắn. Vô số các cấm vệ quân, chú ý tới những cái kia lướt gấp thân ảnh, cùng cái kia đạo bay tới đột quang, tại chỗ liền không nhịn được hoan hô. Sở Kinh Thiên quá mạnh. Căn bản không phải bọn hắn những người này có thể đối phó tồn tại. Mà bây giờ đại nội cao thủ cùng Thái Thượng Hoàng đích thân đến, lại thêm Vân Vũ Vương Triều một chút dân gian cường giả, bị bọn hắn bao bọc vây quanh Sở Kinh Thiên, căn bản không có mảy may chạy trối chết khả năng. Vânh! 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 Trong khoảnh khắc, từng đạo bóng người nhanh chóng hạ xuống. Cầm đầu không phải Trương Thiên Hoa, còn có thể là ai? Rơi xuống Trương Thiên Hoa tán đi trên người màu xanh đột quang, lộ ra hình hài khô lâu thân ảnh. Cái này nhỏ bé thân thể bên trong, đúng là bộc phát như sấm nổ tiếng cười. Ha ha ha, Sở Kinh Thiên không nghĩ tới ngươi thật dám đến chúng ta Vân Vũ Vương Triều. Không uổng công ta tự mình trộm tới Sở Ngạo, bước ngươi hiện thân. Ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Còn cường đại hơn. Thế mà nhanh như vậy liền có thể đánh vào hoàng thành.